Chương 122 săn bắn cự kình. Ống cây đợi thỏ. 2, chương 122 săn bắn cự kình. Ống cây đợi thỏ. 2, thấy khuôn mặt, nhưng bọn hắn khí tức đều không ngoại lệ, cũng là ngũ tạng cấp độ. Trong chốc lát, một cỗ tuyệt cường khí chàng, lấy hồng cự kình 5 người làm trung tâm, hướng về trọng đồng vệ nhóm cường giả áp bách mà đến. Cái kia áp lực kinh khủng, cho dù là bốn bẩn hắc đồng, cũng đã biến sắc, bị ép tới liên tục lui về phía sau. Mãi đến Vương Trung Vũ tiến lên trước một bước, cũng không tính thân hình cao lớn, tựa như một bức tường thành, trong nháy mắt chặn cái kia rào rạt mà đến uy áp. Sa Ma, ngươi cũng muốn tranh đoạt vũng nước đục này? Vương Trung Vũ nhìn chằm chằm cái kia che lấp lão giả cụt một tay, lạnh lùng nói: "Lão phu trước kia thụ Hồng Bang chủ một phần ân tình, tất nhiên là phải trả." Cụt một tay Sa Ma âm thanh khàn khàn đạo: "Các ngươi thì sao? Bây giờ rời đi, bản thống lĩnh có thể coi như cái gì đều không phát sinh, nếu là giúp đỡ người tặng, mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào, phụ thành đều làm mất đi bọn ngươi chỗ ẩn thân." Vương Trung Vũ nhìn về phía ba người khác. Ba người không nhúc nhích. "Ha ha, Vương Trung Vũ, ngươi đừng phí tâm tư. Phủ thành các phương thế lực đáng trọng đồng vệ lâu rồi, nghe năng chạm ngươi lão cầu này, nườm nượp mà đến, hôm nay liền để bản bang chủ vì phủ thành trừ một hại lớn." Hồng cự kình ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc đắc ý, tự xưng là trưởng không toàn cục. Lần này không chỉ có là cự kình bang cùng trọng đồng vệ đọ sức, càng là hai phe trận doanh đối kháng, mà hắn lấy được phe mình trận doanh ủng hộ mạnh mẽ, trái lại Vương Trung Vũ coi như có thể mời đến giúp đỡ, cũng bất quá hai ba người, làm sao có thể cùng mình chống lại, phải không? Vương Trung Vũ từ chối cho ý kiến, ngươi cao hứng có chút sớm. Dứt lời, nam thân ảnh xuất hiện ở giữa sân. Hồng cự kình nụ cười trì trệ, tất cả tại năm người kia trên thân cảm nhận được không kém gì xà ma khí tức, thậm chí có hai cỗ so xà ma còn mạnh hơn một bậc. Ly hỏa viện Lý Liên Hỏa, Bá đao môn Lưu Trầm Long. Hồng cự kình nhìn chằm chằm phía trước nhất hai người, sắc mặt có chút phát trầm. Xà ma cũng là những mày. Sáu chương năm ưu thế tại đối diện, A Vương Trung Vũ không có cho bọn hắn quá nhiều cơ hội suy tính, chỉ vào Hồng cự kình âm thanh lạnh lùng nói: "Hồng cự kình, ngươi ám sát trọng đồng bệ, cấu kết thủy phỉ, bóc lột quá khứ thương gia, làm nhục ngư dân, tội ác tại trời. Bản thống lĩnh lấy trọng đồng vệ danh nghĩa đến đây cầm ngươi." "Hừ, Vương Trung Vũ, lão tử có tội hay không? Thế nhưng là bằng ngươi một câu nói liền có thể định đoạt. Muốn cho lão tử nhận tội, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Hồng cự kình cười lạnh một tiếng, đáy mắt hàn quang bốn phía, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vương Trung Vũ khinh thường nở nụ cười: "Vậy thì toàn bộ giết sạch." "Giết!" Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. "Giết!" Ô một bảo thuyền khoảng cách cự kình đảo còn lại vài giám lúc, Ngụy Thắng liền nghe được nơi xa trên hải đảo truyền đến từng đợt tiếng la giết, cùng với cái kia cơ hồ chiếu rọi nửa bầu trời trùng thiên ánh lửa. Nay liền giết tới. Trong lòng Ngụy Thắng cả kinh, nhìn bốn phía mặt nước. Theo tới gần cự kình đảo khu vực, trên mặt nước thuyền liền có thêm. Cũng là một ít thuyền, chở muôn hình muôn vẻ giang hồ khách, từng cái thần tình kích động phóng tới cự kình đảo, chuẩn bị thừa dịp hai thế lực lớn sống mái với nhau, muốn đến vân một chén canh. "Hừ, đám người này, thật đúng là gan lớn, lại dám đoạt thức ăn trước miệng của họ." Văn Tường nhịn không được hừ lạnh. "Không có cách nào. Cự kình bang chiếm cứ phủ thành thủy đạo nhiều năm, góp nhặt khó có thể tưởng tượng lượng lớn tài phú, dù là khe hở dò dỉ ra một điểm, đều đủ bọn hắn nửa đời người áo cơm không lo. Huống chi, ngoại trừ tài hóa, còn có cái kia cực kỳ hiếm thấy đại dược." Nghiêm Lương ngược lại là bình tĩnh. Dù là Ngô Trinh nhìn thấy những thứ này, cũng không có muốn đi đổi ý tứ. Một phương diện, những thứ này giang hồ khách cũng coi như là gián tiếp giúp bọn hắn đối phó cự kình bang. Lại có, bọn hắn mục đích của chuyến này là đối phó cự kình bang, không phải đám này giang hồ khách cưỡng ép đi ngăn đón, chỉ có thể lẫn lộn đầu đôi, hỏng đại sự. Hưu. Đúng lúc này, cự kình trong đảo phát ra một đạo màu đỏ tín hiệu tiễn, giữa không trung nổ tung, hóa thành một đạo cực lớn bạch đồng hư ảnh. "Ha ha, thống lĩnh đắc thủ." Nô Trinh đại hỉ, lúc này phân phó nói: "Truyền lệnh, đi đến cự kình đảo mặt phía bắc mấy cái thủy đạo." "Bản đô ý muốn ôm cây đợi thỏ." "Là." Bảo thuyền quay đầu, hướng về cự kình đảo mặt phía bắc chạy tới. Cùng lúc đó, còn thừa 5 chiếc bảo thuyền, có 4 chiếc lái về phía mặt khác 4 phương tám hướng, chỉ có một chiếc dừng ở đang hướng về phía cự kình đảo cửa chính vị trí. Theo khoảng cách cự kình đảo càng ngày càng gần, trong không khí mùi máu tươi cũng càng ngày càng đậm, trên mặt nước trôi nổi bật cũng càng ngày càng nhiều. Thi thể, đồ gia dụng, giải thể thuyền, không chọn vẹn tứ chi, cơ hồ đem cái này một mảnh mặt nước toàn bộ nhuộm đỏ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những thứ này, liền có thể phỏng trên đảo chiến đấu là biết bao thảm liệt. Ngụy Thắng cưỡi bảo thuyền, đi thẳng tới cự kình đảo mặt phía bắc thủy vực. Cùng khác mấy chỗ thủy đạo, thông hướng phủ thành, hoặc phủ thành thế lực khác khác biệt, chỗ này thủy vực, chỗ cự kình đảo cực bắc, là cự kình đảo thông hướng tứ thủy chỗ sâu lối đi duy nhất. Lô Trinh nhìn quanh vùng nước này, chỉ điểm giang sơn, những cái kia cự kình bang cường giả, muốn tránh những cường giả khác bao vây chặn đánh, tốt nhất biện pháp chính là tiến vào tứ thủy chỗ sâu, nghe nói như thế. Nghiêm Lương, Văn Tường bọn người đều là hai mắt tỏa sáng. Cái này há chẳng phải là nói, chỉ cần bảo vệ tốt vùng biển này, liền có liên tục không ngừng tài hóa đưa tới cửa. Trên thực tế, bọn hắn nghĩ không sai. Ô một bảo thuyền đến không lâu sau, liền có một chiếc nước ăn cực sâu, thân thuyền lung la lung lay, rõ ràng quá tải bảo thuyền, hướng về bên này lái tới. Đầu thuyền còn đứng một cái đội nón lá mặt rô hán tử, sau lưng nhưng là mấy chục cái dáng người cường tráng hán tử. Theo cái kia bảo thuyền tới gần, dấu ở bụi cỏ lau bên trong ô một bảo thuyền đột nhiên rít ra, để ngang cái kia bảo thuyền phía trước, dừng lại. Đáng chết, là trọng đồng vệ đám này ứng quyền, trực tiếp đụng tới. Mang mũ rộng đành mặt rô hán tử, nhìn thấy ôm một thuyền lớn, một cái giật xuống mũ rộng đành, đồng thời rút đao, chuẩn bị cưỡng ép giết ra một con đường. nha, đây không phải Cự Kình Bang 13 đả chủ Phương Dũng sao? Hôm nay như thế nào cách ăn mặc này a? Nô Trinh đứng tại ôm một bảo thuyền tầng 2 trước lan can, cư cao lâm hạ quan sát Phương Dũng, một mặt rêu rêu nói: "Là ngươi?" Nô Trinh. 13 đả chủ sắc mặt khó coi, vung tay hô to: "Các minh đệ, ra tay toàn lực. Trên thuyền những tài hóa đầy đủ chúng ta kia nửa đời sau an ổn không lo. Chỉ cần xông ra vùng biển này, từ đây trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi." Giết. Các bang chúng nhao nhao rút ra trường đao, tại trọng đồng vệ nhảy lên bảo thuyền lúc, đã lao đến. Trong chốc lát, đám người liền chiến ở một chỗ. Cùng lúc đó, 13 đả chủ Phương Dũng lại là không chút do dự nhảy xuống nước, liền trên thuyền những bảo vật kia cũng không cần. Khi nhìn đến Ngô Trinh ngay mắt, là hắn biết những bảo bối này giữ không được. Vẹn vẹn Ngô Trinh một người, liền có thể đơn sát chính mình, lại thêm bên cạnh hắn những cái kia hai bẩn hắc đồng. Chính mình tuyệt không phần thắng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bỏ xe giữ tướng. Phốc phốc. Nhưng mà, Phương Dung đang nghĩ như vậy thời điểm, một đạo mũi tên đột nhiên phá vỡ sóng nước, bắn thủng phía sau lưng, đầu mũi tên suýt nữa lúc trước ngực đâm ra. Trên bờ, Ngô Trinh thu trở về cung tiễn, đủ cười nghiền ngẫm, tại trước mặt bản đô úy cũng nghĩ chạy trốn. Không biết tự lượng sức mình. Ngụy Thắng ánh mắt hơi dị. Cái này Ngô Trinh tiến pháp, như thế nào có tứ tượng tiễn cái bóng? Hắn đặt cái nào học? Phù phù. Hắn đang nghĩ ngợi, Nghiêm Lương, Văn Tưởng mấy vị hai bẩn hắc đồng, liền nhảy xuống nước, dưới nước lập tức buộc phát chiến đấu kịch liệt. Ngụy Thắng không có xuống nước, bất quá cũng không nhàn rỗi, phóng tới đối diện bảo thuyền, đao quang như thác nước, giết người như chém dưa thái rau. Dù sao, những bang chúng này cũng chỉ là 11, 12 luyện thực lực cấp bậc, ở trước mặt hắn căn bản không có bao nhiêu phản kháng. Đợi đến trên thuyền kết thúc chiến đấu lúc, dưới nước chiến đấu cũng có một kết thúc. Nghiêm Lương Văn Tường một trái một phải, kéo lấy toàn thân nước súng, ngực bị máu tươi nhiễm đỏ, hấp hối Phương Dũng lên ôm một bảo thuyền. Còn dẫn tới làm gì? Nô Trinh nhíu mày. Nghiêm Lương khẽ giật mình, chợt giơ tay chém xuống Phương Dũng đầu, đem hắn thi thể ném vào trong nước. Sau đó đám người liền bắt đầu côn đồ. Ngụy Thắng nhìn mấy lần, không khỏi mí mắt cuộn loạn. Nửa thuyền vàng bạc tế nhuyễn, tam đại dương bảo dược, mới mở ỉ cái 200 luyện binh khí, còn có hai bộ tạo hình xưa cũ 200 luyện giáp, cùng với 2-3 cây thổ tính đại dược. Vàng bạc tế nhuyễn thì cũng thôi đi. Cái kia tam đại dương bảo dược, trang đều là thưởng giáp đẳng cái này một cấp bậc, thậm chí càng thêm dược liệu hiếm thấy. Riêng là cái này tam đại dương bảo dược, liền có giá trị không nhỏ. Huống chi, còn có 200 luyện binh khí cùng giáp trụ. Cái gọi là 200 luyện binh khí, chính là tại bách luyện binh khí trên cơ sở, tiếp tục cường hóa ra càng cường binh hơn lưới đao. Loại này cấp bậc binh khí, phong mang mạnh hơn, uy lực càng mạnh hơn, liền xem như hai bẩn đại gia cũng không dám dễ dàng anh kỳ phong mang. Càng quan trọng chính là ba cây thổ tính đại dược. Không chút nào khoa trương mà nói, đơn cái này một tuyển thu hoạch cũng đủ để mua xuống Hắc Sơn Lưu Lâm Hồng Tam đại gia tộc. Rất tốt. Trước tiên nhận lấy, chờ đại chiến kết thúc, bản đô úy sẽ cùng các huynh đệ chia cắt nhìn thấy cái này tràn đầy một tuyển thu hoạch, đám người cũng là cảm xúc tăng gọn, nhiệt tình mười phần. Kế tiếp thời gian, Ngụy Thắng bọn người lại liên tục chém giết mười mấy đợt chạy trốn tới nơi này cao thủ. Trong đó có một nửa là Cự Kình Bang người, còn có một nửa là giang hồ khách. Bất quá, những người này thu hoạch toàn bộ cộng lại, còn không có Phương Dũng hơn một nửa. Nghiêm Lương vốn là còn không cảm thấy có cái gì, nhưng làm nửa đường nhìn thấy một cái từ ở trên đảo giết ra tới hắc đồng, trông thấy đối phương cái kia cả thuyền thu hoạch sau, hắn đỏ mắt. Phải biết, bọn hắn chiếm giữ vùng nước này chém giết nửa ngày, tất nhiên nhận được không thiếu, nhưng đó là muốn cùng những người khác cùng một chỗ chia lãi. Nhất là đầu to còn thuộc về Ngô Đô Úy. Thật muốn toàn bộ chia xong, rơi vào trên tay cũng không có bao nhiêu. Nhưng đối phương cùng mình thực lực không kém nhiều, lại có thể tự mình thu hoạch một thuyền bảo vật, cái này khiến hắn làm sao không đỏ mắt. Ngô Đô Úy, thuộc hạ muốn đi trong đảo thủy vực xem, thanh trước tàng quân. Thuận tiện vì vệ sở nhiều tìm về một chút tài vật. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Văn Tường thứ nhất chủ động nhảy ra chờ lệnh. Chú ý an toàn. Ngô Trinh không có ép ở lại, chỉ là dặn dò một câu. Mắt thấy có mở đầu, các hắc đồng cũng đều thỉnh cầu đi trong đảo thủy vực thanh trước tàng quân. Ngô Trinh đều đáp ứng. Cuối cùng, trên thuyền chỉ còn lại Ngụy Thắng, Ngô Trinh cùng với mấy chục bạch đồng. Như thế nào, ngươi không đi? Nô Trinh có chút bất ngờ nhìn về phía Ngụy Thắng. Ngụy Thắng cười lắc đầu, thuộc hạ thực lực thấp, trong đảo thủy vực đối với ta tới nguy hiểm. Bất quá đại nhân, chúng ta toàn bộ đều canh giữ ở chỗ này thủy vực, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Thuộc hạ nguyện đại nhân đi chấn thủ một chỗ khác thủy vực, tuy nói trong đảo đỉnh tiêm chiến đấu đã phân ra thắng bại, Vương Trung Vũ cũng gặm phía dưới Cự Kình Bang khối này xương cứng. Nhưng trong đảo dù sao cũng là Cự Kình Bang hang ổ, kinh doanh nhiều năm, thế lực còn sót lại sau cùng phản công, vẫn là phi thường khủng bố. Huống chi bây giờ ở trên đảo còn hội tụ các phương thế lực cường giả, cùng với một chút dân liều mạng, đơn giản chính là một cái cực lớn say thịt tràng. Đừng nói hai bẩn, coi như ba bẩn đi vào, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Khách quan mà nói, chấn thủ một chỗ thủy vực tuy nói thu hoạch có thể sẽ ít một chút, nhưng thắng ở ổn thỏa. Hảo, ngươi đi đi. Nô Trinh nhìn chằm chằm Ngụy Thắng một mắt. Ngụy Thắng ôm quyền lĩnh mệnh, cưới một chiếc giang hồ khách lưu lại ô đồng thuyền, hướng về cách đó không xa một cái khác thủy đạo chạy tới. Chương 123 đao ý quát tháo, ly hỏa đốt đỉnh. Một, chương 123 đao ý quát tháo, ly hỏa đốt đỉnh. Một, rất nhanh. Ngụy Thắng cưới chiếc kia hơi có chút hư hại ô đồng thuyền, lái vào một chỗ quái thạch đá lởm chởm, cây rong um tùm hẹp hòi thủy đạo. Đem ô đồng thuyền dừng lại xong, Ngụy Thắng đứng ở đầu thuyền tam bản trước, một tay trụ đao, ngắm nhìn bốn phía. Nơi đây rời xa Cự Kình đảo, liền trong đảo truyền đến hết họ, cũng là như ẩn như hiện, trước mắt chỉ có sóng gợn lăn tăn mặt nước, bên tai truyền đến gió thổi có lao ào ào âm thanh rất có loại rời xa trần thế ồn ào náo động, thuyền cô độc câu tuế nguyệt qua tốt cảm giác. Bất quá, đầu này thủy đạo tuy nói vắng vẻ, nhưng người lưu lượng cũng không thiếu. Ngụy Thắng tới chỗ này sau, không đến nửa nén hương, liền có 5-6 cái khuôn mặt hung ác ngang ngược giang hồ khách, cưới 3-4 chiếc thuyền nhỏ, chứa đầy mà quay về. Hắc hắc, đại ca, ta nói như thế nào, nơi này chính là có một đầu vắng vẻ thủy đạo, vừa vặn có thể tránh đi trọng đồng vệ đám kia ưng khuyển mấy người cười cười nói nói, tâm tình cực kỳ cao hứng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không cười được. Lại là thấy được hành thuyền tại mặt nước, cản bọn họ lại đường đi trẻ tuổi thân ảnh. Trọng đồng vệ nhìn thấy trẻ tuổi thân ảnh mặt sau, mấy cái này giang hồ khách sắc mặt có nhiều khó coi liền có nhiều khó coi. Muốn cho rằng đi đầu này vắng vẻ đường thủy liền có thể tránh đi trọng đồng vệ, không nghĩ tới, vẫn là bắt gặp. Bất quá, bọn hắn khi nhìn đến chung quanh chỉ có Ngụy Thắng một người, lại điều khiển chỉ có một đầu hư hại ô đồng thuyền lúc, trong mắt hung quang lấp lóe, muốn mạnh mẽ xuống tới. Trọng đồng vệ kiểm tra, các ngươi người nào? Trên thuyền chứa cái gì? Nhưng có cự kình bang dư nghiệt. Nhanh chóng mở ra buồng nhỏ trên tàu, tiếp nhận thanh tra. Ngụy Thắng mặt không thay đổi nhìn xem đám người. Cầm đầu cầu nhiêm khách thấy thế, ra mặt lắc một cái, đệ lại muốn trùng sát tiểu đệ, chắp tay ôm quyền nói, vị đại nhân này, chúng ta chỉ là đi ngang qua giang hồ khách, chỉ may mắn nhận được một chút tài vận, trên thuyền cũng không cự kình bang dư nghiệt. Đây là một điểm tâm ý, còn xin đại nhân giơ cao đánh khẽ. Cầu nhiêm khách nói, từ trong khoang thuyền lấy ra hai cái chứa đến phình lên túi bao khỏa, có chút thịt đau ném cho Ngụy Thắng. Cái này là ý gì, để cho ngoại nhân trông thấy, còn tưởng rằng chúng ta trọng đồng vệ gọi là ăn mày đâu. Ngụy Thắng nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, âm thanh rẽ run, bất quá, bản thân thiện tâm, các ngươi giao lên năm thành, liền có thể đi. Thiện tâm, còn năm thành, ngươi mẹ nó tại sao không đi cướp? Ban đầu muốn trùng sát tuổi trẻ tiểu đệ, cũng nhịn không được nữa, tức giận quát lên. Cầu nhiêm khách lần này không có ngăn cản, hắn cũng cảm thấy cái này trẻ tuổi trọng đồng vệ, khẩu vị quá lớn. Nếu như ngươi là ba bẩn tu vi ngược lại cũng thôi, chỉ là một bẩn, dù là có dũng khí, dám để cho bọn hắn 5-6 cái một bẩn giao ra năm thành thu hoạch. Tiểu huynh đệ, khẩu vị của ngươi thật là quá lớn. Cầu nhiêm khách cười lạnh một tiếng. Đại ca, đừng muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp giết đi qua. Người ở đây hy lưu đến, giết cũng sẽ không có người biết vậy tiểu đệ lời còn chưa nói hết. Ngụy Thắng đột nhiên rút đao, đám người chỉ cảm thấy trước mắt có một vệ sáng như tuyết đao quang nổ tung, thoáng qua hóa thành mười mấy mét dài màu đỏ trường đao, mang theo kinh người nóng bỏng chi ý, đột nhiên chém về phía vậy tiểu đệ. Cẩn thận! Cầu nhiêm khách sắc mặt đại biến, gấp giọng nhắc nhở, nhưng vẫn là chậm một bước. Phốc phốc! Vậy tiểu đệ chỗ thuyền nhỏ, tính cả bản thân hắn, tại trước mặt đao quang kia, giống như trang giấy giống như, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Cầu nhiêm khách còn người thích chặt, nhất đao chẳng thuyền, hắn cũng có thể làm đến. Nhưng cùng lúc một đao chém giết một cái một bẩn đỉnh phong đại gia, liền xem như chính mình cái này hai bẩn sơ kỳ, cũng không chắc chắn làm đến. Đáng sợ hơn là, cái này trẻ tuổi trọng đồng vệ, cũng không phải là ra tay toàn lực, mà là tùy ý chém ra một đao. Tiện tay một đao liền có như thế đi thế, ra tay toàn lực, chẳng phải là có thể chém giết hai bẩn, thậm chí ba bẩn. Mặc dù hắn cảm thấy chém giết ba bẩn rất không có khả năng, nhưng hắn vẫn không dám đi đánh cược. Bây giờ là bảy thành. Ngụy Thắng cười nhạt, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Cầu nhiêm khách sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nghe ra Ngụy Thắng nói bóng gió, lập tức gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đại nhân nói bừa. Bảy thành liền bảy thành. Ngụy Thắng một đao kia, triệt để chấn chủ hắn. Thiệt hại bảy thành tài hóa tất nhiên để cho hắn đau lòng đến nhỏ máu, nhưng cùng tính mạng mình so sánh, bảy thành tài hóa vẫn có thể tiếp nhận phạm vi. Những tiểu đệ khác sắc mặt khó coi, muốn ngăn cản, nhưng nhìn đến mặt nước lơ lửng hai khúc thi thể sau, cũng đều ngậm miệng lại. Dù sao, thực lực của bọn hắn so với đối phương cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thật muốn làm tức giận cái này trọng đồng vệ, cũng chính là một người một đao chuyện. Cuối cùng, cầu nhiêm khách lưu lại hai thuyền nửa bao khỏa, mang theo còn thừa 4 vị huynh đệ, cùng với còn thừa 3 thành tài hóa, liền muốn rời khỏi. Chờ đã. Ngụy Thắng lạnh nhạt mở miệng. Đại nhân còn có chuyện gì? Cầu nhiêm khách xoay người, sắc mặt rất khó nhìn. Đem hắn mang đi. Ngụy Thắng chỉ trong nước lơ lửng hai khúc thi thể. Nghe vậy, cầu nhiêm khách lập tức thở dài một hơi, để cho người ta vớt lên thi thể đồng bạn, ngay lập tức đi thuyền rời đi. Một dương bảo dược, 12 thanh bách luyện binh, hôn tạp đan dược mười mấy chai bảy thành tài hóa nghe rất nhiều, trên thực tế đối với hắn hữu dụng, lại không mấy món. Nhưng Ngụy Thắng cũng rất hài lòng. Dù sao cũng là lần thứ nhất khai trương, liền tự nhiên kiếm được nhiều tài hóa như vậy, còn có cái gì không biết đủ. Đến nỗi vì cái gì không giết sạch cầu nhiêm khách bọn người. Hắn cùng người ta lại không thâm cửu lại hận, đại gia cầu tài mà thôi, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Lại nói, những thứ này từ cự kình trong đảo giết ra ngon nhân, ai biết trên tay có bài tẩy gì, nếu như không tất yếu, Ngụy Thắng cũng không muốn ép quá át. Thời gian kế tiếp, Ngụy Thắng bắt chước làm theo, lại ngăn cản mười mấy đợt đội ngũ. Đại bộ phận đội ngũ đều lựa chọn dùng tiền tiêu thay. Chỉ cần cực thiểu số giang hồ khách muốn phản kháng, bị Ngụy Thắng trực tiếp chém giết. Cứ như vậy, không đến 2 canh giờ, phía sau hắn đã ngừng có 4 chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền tất cả chất đầy bá khỏa. Tuy nói không có một kiện đại dược, nhưng nhiều như vậy vàng bạc tế nhuyễn, bảo dược cùng với binh khí cộng lại, tổng giá trị cũng vượt qua 100 vạn lượng bạc. Ngắn ngủi nửa ngày, liền kiếm lời hơn 100 vạn lượng bạc, Ngụy Thắng rất hài lòng. Nhưng có một chút, mấy chiếc thuyền đều tràn đầy. Hơn nữa, thuyền cũng có chút nhỏ, Ngụy Thắng nhíu mày. Đợi lát nữa rời đi thời điểm, cũng không thể một người đồng thời điều khiển 4-5 chiếc thuyền nhỏ, a cái kia cũng không thực tế, a phải đổi thuyền lớn. Tốt nhất là bảo thuyền, có thể tiếp nhận xuống lại đợi phút chốc, cũng chỉ là chờ đến 2-3 đợt giá thuyền nhỏ mà đến giang hồ khách, căn bản không có đụng tới thuyền lớn. Theo sát trời dần dần muộn, Ngụy Thắng không khỏi nhíu mày, thật chẳng lẽ phải đồng thời điều khiển 4-5 chiếc thuyền nhỏ trở về? Ân, có thuyền lớn tới. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến mặt nước bị phá ra hoa lạp âm thanh rất lớn, viễn siêu phổ thông thuyền nhỏ. Ngay sau đó, một chiếc không kém cỏi ôm một bảo thuyền đen nhánh bảo thuyền, thừa dịp hoàng hôn, xuất hiện tại Ngụy Thắng trong tầm mắt. Tứ An Thương Minh nhìn qua bảo thuyền đánh cờ xí, Ngụy Thắng nhíu mày, cái này lại còn là Tứ An Thương Minh bảo thuyền. Bất quá, Thương Minh thuyền như thế nào từ cự kình trong đảo đi ra? Ngụy Thắng hơi híp mắt lại, tiến tĩnh nhìn qua cái kia càng ngày càng gần màu đen bảo thuyền, lạnh giọng nói, trọng đồng vệ kiểm tra. Các ngươi người nào? Trên thuyền chứa cái gì? Nhưng có cự kình bang dư nghiệt. Nhanh chóng mở ra buồng nhỏ trên tàu, tiếp nhận thanh tra. Đen nhánh bảo thuyền bên trong cấp tốc đi ra 4-5 người, đều là võ đạo đại gia cấp độ, trong đó cầm đầu rõ ràng là cái áo lam lão quản sự, khí tức không kém gì Tôn Thái. Nhìn thấy Ngụy Thắng sau, cái kia lão quản sự lúc này chắp tay cười nói, lão hủ Tứ An Thương Minh quản sự Trương Tung, chịu vương thống lĩnh chiêu mộ đến đây cự kình đảo trợ quyền. Cái này vị tiểu huynh đệ, lão phu không phải ngoại nhân, ít nói lời vô ích. Mở ra buồng nhỏ trên tàu, tiếp nhận thanh tra. Ngụy Thắng ngữ khí hờ hững, không có chút nào trô thương lượng. Cái này không được, trên thuyền cũng là ta Thương Minh hàng hóa, há có thể dễ dàng mở ra. Trương Tung tuyệt đối cự tuyệt, nhưng ánh mắt liếc xem sau lưng Ngụy Thắng cái kia 4-5 chiếc nặng chịu thuyền nhỏ lúc, ánh mắt hơi dị, bất quá, tiểu huynh đệ trấn thủ ở này cũng là khổ cực, dạng này, lão phu nguyện đem cá nhân đạt được 3 thành, đưa cho tiểu huynh đệ, coi như kết một thiện duyên. Chương 123 đào ý quát tháo, ly hỏa đốt đỉnh. 2, chương 123 đào ý quát tháo, ly hỏa đốt đỉnh. 2, 7 thành. Ngụy Thắng lạnh nhạt nói. Trương Tung nhíu nhíu mày, cuối cùng gật đầu nói, "Hảo." Trương Tung sai người lấy ra đủ đổ đầy một thuyền nhỏ bao khỏa, ném cho Ngụy Thắng. Tiểu huynh đệ sau này nếu có cái gì nhu cầu, cứ tới Tứ An Thương Minh tìm lão phu. Lưu lại câu nói này, Trương Tung bọn người liền ngồi bảo thuyền rời đi. Ngụy Thắng theo dõi hắn bóng lưng rời đi, cười lạnh nói, lão già này, quả nhiên có quỷ. Bình thường giang hồ khách bị đánh cướp 5 thành thu hoạch, đều gấp đến độ dập chân, thậm chí quyết tâm liều mạng. Lão già này lại con mắt đều không nháy mắt liền lấy ra 7 thành. Sảng khoái như vậy, rõ ràng là chỗ dạng, muốn che giấu gì đó. Hơn nữa, Tứ An Thương Minh tại Đông Thành, hắn hướng về tứ thủy chỗ sâu đi làm gì đó. Ngụy Thắng đem mấy chiếc kia thuyền nhỏ đều ngừng tại phụ cận bụi cỏ lao bên trong, tiếp đó lần theo tứ sao thương thuyền rời đi vị trí đuổi theo. Thương thuyền đi ra vài dặm, bên cạnh mấy người như cũ tức giận bất bình, Trương lão, tiểu tử kia là sư tử há mồm, ngài vì sao muốn đáp ứng hắn? Đúng vậy à, bất quá chỉ là một bẩn tiểu bối, và ngài hai bẩn viên mãn thực lực, đưa tay liền có thể đánh giết, coi như ngài không muốn ra tay, phân phó một tiếng, chúng ta cũng có thể ra tay chém giết, cần gì phải nhường ngươi tổn thất nhiều như thế tài hóa. Nói cho cùng, Trương lão vẫn là quá nhân nghĩa. Đợi đến mấy người nói xong, Trương Tung lại là khẽ gật đầu một cái, tiểu tử kia có thể tự mình chấn giữ một đầu thủy đạo, còn có thể tụ tập nhiều như vậy tài phú, rõ ràng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chúng ta việc cấp bách là hộ tống bảy đà chủ an toàn rời đi, so sánh cùng nhau, một chút thiệt hại cần gì tiếc nuối. Trương lão nói cực phải. Nhất đạo cười nhạt âm thanh từ trong khoang thuyền truyền ra. Ngay sau đó, cửa buồng mở ra, từ trong đi ra một vị dáng người khôi ngô gã đại hán đầu trọc, ở trần, ngực đánh băng vải, ẩn ẩn thấm lấy vết máu. Nhưng gã đại hán đầu trọc lại không để bụng, thần sắc đạm nhiên, toàn thân tản ra một cỗ kinh người khí tức, so với Trương Tung còn mạnh hơn mấy bậc. Bảy đà chủ, nhìn ngươi tới, Trương Tung bên cạnh mấy người liền vội vàng không người hành lễ. Bảy đà chủ, ngài thương thế chưa lành, cần tĩnh dưỡng, sao lại ra làm gì? Trương Tung nên đón tiếp lấy. Ha ha, bản đà chủ còn không có yếu đớt như vậy. Bảy đà chủ hứa kình cười to lắc đầu, chợt thân sắc nghiêm lại, chỉ là đánh giá thấp Vương Trung Vũ, hắn vậy mà mời tới Lý Liên Hòa, Lưu Trầm Long, còn có vị kia. Nhất là vị kia, khoảng cách tông sư cũng chỉ kém nửa bước, bàn chủ bại không an. Còn tốt lần này ta xem thời cơ khoái sớm rút lui đi ra, bằng không cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Hồi tưởng tự kình trong đảo một trận chiến, bảy đà chủ hứa kình đấy mắt thoáng qua một vòng may mắn. Tại Vương Trung Vũ cùng vị kia chuẩn tông sư liên thủ, mạnh như cự kình bàn chủ cũng bị trước mặt mọi người trọng thương, trực tiếp đem bắt. Còn lại mấy vị đà chủ, chỉ có hắn may mắn trốn thoát. Những người khác hoặc là đầu hàng, hoặc là bỏ mình. Sa Ma cùng một đám giúp đỡ, mắt thấy cự kình bàn chủ bị bắt, lập tức phân tán bốn phía, chiến cuộc trực tiếp hiện lên nghiêng về một bên xu thế. Tại trọng đồng vệ cường giả tàn sát phía dưới, lớn như vậy cự kình bàn, một buổi ở giữa sụp đổ. Nghĩ đến đây, hứa kình thương cảm đồng thời, đáy mắt lại hiện lên vẻ tức giận cùng sát ý, đáng chết trọng đồng vệ. Bản đà chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Đó cũng không có tất yếu giữ lại ngươi. Nhất đạo thanh âm đạm mạc, thình lình từ bảo thuyền một bên chuyển đến. Một giây sau, một vòng sắc bén đao quang, phản phất từ dưới nước bổ tới, đao quang sắc bén, thẳng đến bảy đà chủ hứa kình mà đi. Cẩn thận! Trương Tung lớn tiếng nhắc nhở, thân hình lặng lẽ lui ra phía sau. Phốc phốc! Hứa kình đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là tại đao quang tới người phía trước, tiện tay chộp tới một cái cự kình bằng cao thủ ngăn tại trước người, cái kia 12 luyện hậu kỳ cao thủ, trong nháy mắt bị đao quang đánh cho chia 5 x 7. Máu tươi bắn tung tóe, hứa kình đầy người mặt mũi tràn đầy. Hứa kình sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia từ bên trái nhảy lên bảo thuyền, thân mang huyền mây đen văn áo tuổi trẻ thân ảnh. Trọng đồng vệ, hứa kình đáy mắt sát ý phun trào. Trên thuyền những người khác cũng đều sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Là ngươi? Trương Tung nhận ra người, sắc mặt biến hóa, ngươi theo dõi lão phu. Ta liền nói ngươi làm sao lại thống khoái như vậy lấy ra 7 thành thu hoạch, thì ra trên thuyền thật sự dưỡng quỷ. Ngụy Thắng nhảy lên thuyền sau, ánh mắt liền rơi vào hứa kình trên thân. Ngươi đã cầm lão phu 7 thành thu hoạch, cũng không coi là lỗ, vì điểm ấy một điểm tiểu lợi độc thân mạo hiểm, cần gì chứ? Trương Tung than nhẹ một tiếng. Hứa Kình thì cấp tốc mắt nhìn bốn phía, biểu lộ cái gì, chỉ một mình ngươi. Những người khác cũng là khẽ giật mình. Bọn hắn mới vừa rồi vậy khẩn trương, còn tưởng rằng có đại đội trọng đồng vệ đánh tới đâu. Hóa ra, chỉ có một cái một bẩn hắc đồng a. Giết các ngươi bọn này chó nhà có tang, đầy đủ. Ngụy Thắng thản nhiên nói. Cuồng vọng. Hứa Kình giận quá thành cười, cho ta thật tốt gọi vị này trọng đồng vệ đại nhân. Là cái kia mười mấy cự kình bang cao thủ, cùng kêu lên cùng bang, giơ đao cười gần giết hướng Ngụy Thắng. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, chỉ là vù vù bổ ra vài đao, đao quang quá nhanh, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó cơ thể liền bị đánh bay ra bảo thuyền, ở trên mặt nước cầm ầm nổ tung, không còn một ngống. Gì đó? Trương Tung sắc mặt biến hóa, ngay cả Hứa Kình cũng có chút giật mình. Những bang chúng này đều là 12 luyện bên trong tinh huệ, tuy nói không có bước vào võ đạo đại gia cấp độ, nhưng nhiều người dưới sự liên thủ, chính là đối đầu một bẩn đại gia, cũng có thể dây dưa phút chốc. Kết quả, còn không có tới gần, liền bị người trẻ tuổi kia chém dưa thái rau giống như giết sạch. Gia hỏa này thực sự là một bẩn. Hứa Kình mắt nhìn Trương Tung, cái sau hiểu ý, quát lên một tiếng lớn, "Tiểu tử, đừng quá trước cuồng, lão phu cũng không phải ăn chay quanh người hắn khí huyết bộc phát, hai bẩn viên mãn khí tức không chút nào che lấp, so với Tôn Thái cũng chỉ mạnh không yếu." Ngụy Thắng lại là nhìn cũng không nhìn, chỉ là chém ra một đao. Đao quang như lửa, sắc bén nóng bỏng, lại mang theo một cỗ không cách nào kháng cự đại thế. Đinh đinh. Trương Tung phất tay đánh ra mười mấy nói ám khí, ý đồ ngăn lại cái này xóa đao quang, đao quang cùng ám khí va chạm, phát ra đinh đinh đương đương giòn vàng, mãnh liệt bắn ra chói mắt hỏa tinh. Nhưng đao quang lại không có mảy may đình trệ, cắt ra tầng tầng ngăn cản, tại Trương Tung trong ánh mắt kinh ngạc, trong nháy mắt chém vào hắn huyết hầu. Phốc phốc. Trương Tung cái kia trương giàn mua đầu người, đột nhiên thật cao căng lên, trên mặt còn mang vẻ mờ mịt, sau đó rơi vào trong nước. Chỉ còn lại cái kia không đầu lồng ngực, còn tại vẫn phun máu. Đao thế. Hứa Kình con ngươi co rụt lại, ngươi đến tột cùng là ai? Trẻ tuổi như vậy, liền lĩnh ngộ đao thế, tại trong trọng đồng vệ tuyệt không phải hạ người vô danh. Chờ đã. Hứa Kình não hải đột nhiên thoáng qua một cái tên người, chỉ vào Ngụy Thắng kêu lên, ngươi, ngươi là Ngụy Thắng. Cái kia từng lấy đao thế bức lui Tôn Thái Ngụy Thắng. Đáp lại hắn, là nhất đạo so với trước kia càng thêm sắc bén đao quang. Thử, thật sự cho rằng bản đà chủ sợ ngươi. Phong ba vô bờ. Hứa Kình quát lên một tiếng lớn, quanh thân kinh lực, khí huyết đều hội tụ ở tay phải bên trong, một trường vỗ ra, giống như cự tình vô bờ, trường thế mãnh liệt, giống như nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, đánh chìm bờ biển, đè sập hết thảy. Vâng. Cùng bạo cự kình đụng vào màu đỏ đao quang, song phương không ai nhường ai, hung ác chém giết, cuối cùng cùng bạo cự kình dựa vào bảng bạc kình lực chiếm ưu, nhất cử đụng nát đao quang, mang theo uy thế còn dư, hung hăng chụp về phía Ngụy Thắng. Ken. Ngụy Thắng bên ngoài thân trong nháy mắt hiện lên một chiếc chuông vàng hư ảnh, hổ khiếu từng trận, ngăn lại một trường này, nhưng cả người hắn cũng bị chụp liền lùi mấy bước. Thật là bá đạo một trường. Ngụy Thắng ánh mắt hơi dị, đây vẫn là hắn tu thành võ đạo đại gia đến nay, lần thứ nhất về mặt sức mạnh bị áp chế. Ân. Hứa Kình liền lùi lại hai bước, mới đứng vững thân hình, kinh nghi bất định nhìn qua Ngụy Thắng bên ngoài thần kim trung hư ảnh. Thật mạnh lực phản chấn. Phải biết, chính mình vừa rồi một trường kia, liền xem như ba bẩn hậu kỳ cường giả, cũng không dám đón đỡ, tiểu tử này miễn cưỡng ăn một trường, không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào, còn đem cánh tay mình chấn hơi tê tê. Đây là nơi nào xuất hiện quái vật? Bây giờ, Hứa Kình đáy lòng có chút hoảng. Ngụy Thắng huynh đệ Hứa Kình vừa muốn mở miệng, trước mắt lập tức bị nhất đạo vô cùng rực rỡ chói mắt đao quang bao trùm, đao quang bổ tới nháy mắt, Hứa Kình toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Một khắc này, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, một đao này rơi xuống, chính mình sẽ chết. Làm sao lại? Hứa Kình khó có thể tin. Ngụy Thắng có thể chém ra đao thế thì cũng thôi đi, làm sao còn có so đao thế lực lượng mạnh hơn? Nhưng hắn đã không kịp nghĩ lại, cái kia kinh người màu đỏ đao quang, tựa như một vòng màu đỏ lưu hỏa trong nháy mắt giết tới. Phong ba vô bờ. Hứa Kình bạo hống một tiếng, toàn thân kinh lực bộc phát đến cực hạn, lại lần nữa đánh ra sóng lớn một trường. Nhưng mà, lúc trước có thể đụng nát ánh đao cự kình, bây giờ vừa đối đầu cái kia màu đỏ đao quang, lại bị dễ dàng chém bỡ, đao quang như lửa, rực rỡ sắc bén, thoáng qua không có vào trong cơ thể của Hứa Kình. Cơ thể của Hứa Kình cứng đờ. Cái này, đây là đao ý. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Ngụy Thắng, phản phất tại nhìn một cái quái vật. Nói đúng, ngươi là người thứ nhất chết ở Ly Hỏa Đao định cường giả. Ngụy Thắng thản nhiên nói. Dứt lời, cơ thể của Hứa Kình từ mi tâm đến bụng dưới đang bên trong vị trí, đột nhiên nứt ra nhất đạo dây đỏ, trong đó bắn ra xí mục ánh đao màu đỏ, bay một tiếng, cả người nổ tung hai khúc. Thấy thế, Ngụy Thắng âm thầm giãn nhẹ một hơi. Đối mặt một vị ba bẩn hậu kỳ cường giả, cho dù hắn nắm giữ đao ý, cũng không dám khinh thường chút nào. Cũng may, một trận chiến này là chính mình thắng. Ngụy Thắng quay người, nhìn về phía trong khoang thuyền, nhìn qua trong khoang thuyền chất đầy áp bảo dương, nụ cười trên mặt nồng đậm. Chương 124, thu hoạch lớn thuốc. Cự kình năm thức. Chương 124, thu hoạch lớn thuốc. Cự kình năm thức. Bóng đêm buông xuống, tinh thủy lưu sâu, một chiếc đen thuyền bảo thuyền đang an tĩnh mà ở trên mặt nước nổi lơ lửng. Trong khoang thuyền, Ngụy Thắng mong lấy chung quanh chất đống mấy chục cái bảo dương, nụ cười nồng đậm. Tại đem Hứa Kình bọn người băm thành thịt thái, xóa đi trên thi thể võ học vết tích, tiếp đó vứt xác tứ thủy sau, Ngụy Thắng liền thuận lợi tiếp thu rồi chiếc này thương thuyền. Trong thuyền bảo vật đều tập trung ở buồng nhỏ trên tàu. Trong này mấy chục cái trong hòm đáo, lại bộ phận là vàng bạc tế nhuyễn, mặt khác một phần nhỏ là bảo dược, cùng với 200 luyện vũ khí. Thậm chí, hắn còn ở trong đó một ngụm trong bảo dương tìm được thứ mình muốn bảo vật. Mở ra bảo dương, bên trong yên tĩnh nằm hai khối năm đâm lớn, tương tự thỏi vàng giống quả, toàn thân tản ra kinh người sắc bén chi ý. Kim tính chất đại dược. Ngụy Thắng hai mắt tỏa sáng. Một gốc kim tính chất đại dược, tại vệ sở chăm chỉ học tập vân hối đoái, đây chính là phải 3000 điểm công vân. Hai cái chính là 6000 điểm. Đây nếu là lấy đi ra ngoài đấu giá, một gốc ít nhất có thể chụp ra hơn 100 vạn lượng bạc giá cả. Hai gốc chính là hơn 200 vạn lượng bạc. Lại thêm trong khoang thuyền khác bảo dược cùng bảo giáp, cùng với vàng bạc tế nhuyễn, tổng giá trị không thua 500 vạn lượng bạc. Kiếm bộn rồi. Ngụy Thắng rất hưng phấn, may mắn tự mình tới đúng. Đồng thời, đối với cự kình bang tài phú, cũng ẩn ẩn có một cái khái niệm. Liên một cái bảy đà chủ chạy trốn lúc, mang bên mình đều có thể mang theo giá trị 500 vạn lượng bạc tài hóa. Cái kia cự kình bang hang ổ tài phú, nên cỡ nào kinh người. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí bắt đầu sinh ra giết vào trong đảo, cướp đoạt tài hóa ý niệm. Nhưng niệm này vừa mới sinh ra, liền bị hắn trực tiếp dập tắt. Không nói đến trong đảo đại chiến đã kết thúc, tài hóa đã sớm bị chia cắt hoàn tất, coi như còn lại một chút. Đó cũng là bốn bẩn, thậm chí ngũ tạng cường giả tại tranh đấu, muốn từ trên tay bọn họ đoạt bảo vật không khác đoạt thức ăn trước miệng quạ. Mà chính mình mới được hai gốc kim tinh chất đại dược, đã là thu hoạch tương đối khá, không cần thiết lại vì cái kia không biết tên bảo vật, đặt mình vào nguy hiểm. Đem hai gốc đại dược tiếp thân thu hồi sau, Ngụy Thắng lại lấy ra một bản vương bức sách vỡ. Cự kình chân công đây là cự kình bang trấn bang võ học, là hắn từ bảy đà chủ hứa kình trên thân lục soát ra. Đại khái lật nhìn một lần sau, Ngụy Thắng vừa vui lại thán. Vui chính là, môn này cự kình chân công lập ý cao xa, có thôn tính vạn vật, hải nạp bách xuyên khí tượng, không thua phụ thành những cái kia đỉnh tiêm nội công. Lại đi qua lịch đại bang chủ không ngừng hoàn thiện, cự kình chân công ngoại trừ nội công, còn có nguyên bộ năm thức tuyệt kỹ. Phân biệt đối ứng bên trong, bên ngoài, quyền, trường, chỉ năm loại. Bên trong thức, cá voi hút nước. Bắt trước cự kình miệng lớn hút thủy, hút vào bảo dược, đan dược chi lực, nhưng nhanh chóng luyện hóa, để cho cơ thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong. Bên ngoài thức, cự kình sát tức, đem thể nội kinh lực thông qua đặc thù chấn động phương thức phun ra, tạo thành nổ tung lực sát thương. Quyền thức, nội hải vô lượng. Quyền thế bá đạo trầm trọng, phản phất tụ tập một phương thủy vực chi lực, không thể ngăn cản. Trường thức, sóng lớn bố bờ. Trường thế mãnh liệt, mỗi một kích cũng như cự kình bố bờ, nhấc lên kinh người sóng lớn, đánh xuyên bờ biển, đè sập hết thảy. Chỉ thức, nước chảy đá mòn. Toàn thân kinh lực cùng sức mạnh đều ngưng ở một ngón tay phía trên, chỉ ra như bắn tên, có thể mặc kim liệt thạch, không có gì không phá. Nam thức bên trong, Ngụy Thắng chỉ gặp qua trường thức sóng lớn bố bờ, mà cái này võ học sổ trước, ngoại trừ bình thường nội công, cũng chỉ ghi chép trường thức. Đáng tiếc, Ngụy Thắng có chút tiếc hận. Cự kình ngũ thức hắn thật sự rất ưa thích. Nếu như có thể toàn bộ tập luyện, cái kia thực lực tất nhiên có thể lại để thăng một cái cấp bậc. Đem võ học sổ mang bên mình thu hồi sau, Ngụy Thắng đi tới bánh lái phía trước, bắt đầu điều khiển bảo thuyền. Hắn không có mở qua thuyền, nhưng phía trước từ Hắc Sơn ngồi thuyền tới Tứ Thủy lúc, đường đi nhàm chán, hắn từng quan sát qua mấy lần. Bây giờ chính mình động tay, phát hiện cùng trí nhớ kiếp trước lái xe ngược lại có chút tương tự. Ngoại trừ mới đầu có chút xa lạ, rất nhanh là hắn có thể khống chế bảo thuyền phương hướng. Ngụy Thắng đem bảo thuyền mở đến đô thuyền nhỏ bụi cỏ đau, thuyền nhỏ đều còn tại, không có bị phát hiện. Hắn nhanh chóng đem trên thuyền nhỏ tài hóa đều chuyển rời đến trên bảo thuyền. Tiếp đó, lái bảo thuyền tiến đến cùng Ngô Trinh bọn người tụ hợp. Ô một bảo thuyền. Trên bong thuyền, Ngô Trinh không còn bàn sơ thong dong, ý giáp tổn hại, trên thân nhiều mấy chỗ vết thương, sắc mặt trắng nhợt, ít nhiều có chút chật vật. Tay trái hắn đánh dây băng, tay phải chủ đao, ngồi ở một ngụm trên thùng gỗ, ngắm nhìn một phía, hỏi, còn có ai không có trở về? Hồi bẩm phó bản úy, ngoại trừ chết trận, ra ngoài hắc đồng, cũng chỉ còn lại có Ngụy Thắng cùng Trình Khôi hai người còn chưa có trở lại. Ngô Trinh nhíu nhíu mày. Trình Khôi không nói đến, xâm nhập trong đảo, sinh tử khó liệu. Nhưng Ngụy Thắng liền chiếm cứ tại phụ cận thủy đạo, thật nếu gặp phải không cách nào đối kháng địch nhân, hẳn là có thể trốn qua tới a, như thế nào cũng không thấy dấu vết. Chẳng lẽ gặp phải gì đó không thể địch lại tồn tại, thậm chí cũng không kịp trốn về, liền bị chém giết. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Trinh cũng là khẽ gật đầu một cái. Quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ a, chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít. Ngụy Thắng trong đám người, Nghiêm Lương nhíu mày, đáy mắt ẩn ẩn có vẻ buồn bã. Đợi thêm một nén nhang, mặc kệ người tới hay không, đều lái thuyền trở về. Ngô Trinh phân phó nói. Rất nhanh, một nén nhang đi qua, không có ai trở về. Nghiêm Lương than nhẹ một tiếng. Ngô Trinh đứng lên, đang muốn hạ lệnh bảo thuyền quay đầu, trở về vệ sở. Đại nhân, có bảo thuyền đang đến gần. Đúng lúc này, lầu hai nhìn xa chỗ, một cái bạch đồng đội vàng kêu lên. Toàn thể đề phòng. Ngô Trinh vung tay lên, một đám hắc đồng tất cả đều rút đao, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng theo bảo thuyền tới gần, mọi người thấy rõ lái thuyền người lúc, không khỏi đều ngẩn ra. Ngụy Thắng. Ngô Trinh sửng sốt một chút. Nghiêm Lương càng là trừng lớn hai mắt, hoài nghi chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Lão Ngụy, thật là ngươi. Ha ha, Nghiêm Minh, chỉ là nửa ngày không thấy, không nhận ra ta. Ngụy Thắng bật cười lớn, đem bảo thuyền dừng lại. Hắn không có trở về ôm một bảo thuyền, chỉ là đứng tại bong thuyền cùng đối diện Nghiêm Lương lên tiếng chào, tiếp đó Ngô Trinh chắp tay. Ngô Trinh nhìn qua đánh tứ an thương minh cờ sĩ bảo thuyền, muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại là không có hỏi nhiều. Cái này cũng là vệ sở quy củ bất thành văn. Tự mình trấn thủ, đạt được hết thảy thu hoạch, tất cả thuộc về tự thân, vệ sở không có quyền can thiệp. Ngược lại là Nghiêm Lương, nhìn kỹ mắt thương thuyền, không khỏi hít sâu một hơi, "Lão Ngụy, ngươi vậy mà làm đến nhiều bảo vật như vậy." Trong khoang thuyền chất đầy áp bảo dương, đại bộ phận đều bị Ngụy Thắng chuyển rời đến buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Ở lại bên ngoài chỉ có cực ít một bộ phận. Dù là như thế, Nghiêm Lương sau khi thấy, vẫn là giật mình không thôi. Hắn giết vào trong đảo thủy vực, liều sống liều chết, cũng liền mới cướp được 2-3 cái bảo dương, nhưng trong khoang thuyền lại có 8-9 khẩu bảo dương. Bây giờ, Ngụy Thắng mới phát hiện Nghiêm Lương, Văn Tưởng cùng một đám giết vào trong đảo hắc đồng trạng thái đều không tốt. Nghiêm Lương cánh tay trái bị chặt thương, mặc dù khuỷu tay đã cuốn lên băng vải, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn thấy nô ra đốt xương. Văn Tưởng thảm hại hơn, bị một đao xuyên qua ngực, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực phía sau lưng, cũng may mắn là thương không phải là yếu hại. Bằng không, có thể hay không trở về vẫn là chưa biết. Trừ bọn họ bên ngoài hắc đồng số lượng rõ ràng thiếu đi mấy cái, rõ ràng giữ nhiều lành ít. Liên phó bản úy, ba bẩn cấp độ Ngô Trinh cũng là trên thân mang thương. May mắn, ta cũng là trên đường trở về, cơ duyên xảo hợp nhìn thấy chiếc này thuyền không Ngụy Thắng biết lấy cớ này rất vụ về, nhưng không có cách nào, hắn dọc theo đường đi cũng không gặp phải khác bảo thuyền. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Đến nỗi Nghiêm Lương mấy người người tin hay không, đó chính là bọn họ sự tình. Dựa vào, ngươi vận khí này cũng quá tốt rồi đi, ta làm sao lại không có vận mạng tốt như vậy. Nghiêm Lương cảm khái, đáy mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Những người khác nhưng là bĩu môi. Tự nhiên kiếm được. Ta mẹ nó tại sao không có nhặt được. Mặc dù biết Ngụy Thắng có chỗ che lấp, nhưng hắn có thể mang về một chiếc bảo thuyền, đủ để chứng minh thủ đoạn lạc thường. Bởi vậy, đông đảo hắc đồng nhìn về phía Ngụy Thắng ánh mắt, nhiều chút dị vãng không có ngưng trọng. Liên Ngô Trinh đều cảm thấy trước mắt cái này tuấn lãng thân ảnh trở nên thâm bất khả chắc. Từ An Thương Minh bảo thuyền, chí ít có 2 bẩn hậu kỳ cường giả tọa chấn, lại thêm những người khác tay, chính là bình thường 3 bẩn cũng không có thể đoạt lấy. Ngụy Thắng chỉ là 1 bẩn, có thể đoạt chiếc bảo thuyền trở về. Nhìn chăm chăm Ngụy Thắng, Ngô Trinh vung tay lên, canh giờ không sai biệt lắm, lái thuyền trở về vệ sở. Ô một bảo thuyền khởi động, tại mặt nước cày ra nhất đạo nhàn nhạt khe hở, hướng về trọng đồng vệ phương hướng chạy tới. Ngụy Thắng cưỡi tứ sao bảo thuyền, theo sát phía sau. Ngụy Trạch, ánh nắng tươi sáng. Hậu viện trong phòng luyện công, Ngụy Thắng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thể nội kinh lực như khe nước chảy tràn, trải rộng quanh thân. Thật lâu, hắn mở mắt ra, xuề bàn tay ra, lòng bàn tay mở mở ảo ảo có một cỗ kinh lực hiện lên. Ngụy Thắng tắt đặt tại bên cạnh trên mặt đất. Vành, mặt đất ầm vang chấn động, phảng phất có gì đó cự vật nện xuống, lòng bàn tay đè xuống vị trí, lập tức xuất hiện một cái thủ trưởng lớn, vân tay rõ ràng rành mạch. Cái này cự kinh lực cùng khôn thổ kinh lực ngược lại là giống nhau đến mấy phần, cũng là trầm trọng bàng bạc, nhưng bất đồng chính là khôn thổ kinh lực trầm trọng thiên hướng về phòng ngự, cự kinh lực thì có khuynh hướng công phạt. Khoảng cách cự kinh đảo một trận chiến đã qua 4-5 ngày. Tại trong lúc này, Ngụy Thắng một mực ở tại Đông Thành Ngụy Trạch bên trong, đến nơi từ An Thương Minh cái kia một thuyền tài hóa, hắn chỉ để lại 2 gốc đại dược cùng với một chút luyện thể dùng bảo dược, còn lại toàn bộ giao cho Thôi Hằng để cho đem hối đoái thành mặt thật. Tiếp đó liền ở tại Ngụy Trạch tu luyện cự kinh chân công, trải qua hơn ngày khổ luyện đã ngưng luyện ra một cố cự kinh lực, nhưng khoảng cách nhập môn còn kém chút hòa hậu. Hắn không tiếp tục tu luyện, bởi vì theo cự kinh lực xuất hiện, trong cơ thể hắn kinh lực đã đạt đến 3 cố. Hồng Liên Hỏa Kình, Khôn Thổ Kình Lực, Cự kinh lực. Trong đó, Khôn Thổ Kình Lực tối cường, Hồng Liên Hỏa Kình thứ hai, cự kinh lực bởi vì còn không có nhập môn, xem như trong 3 cố kinh lực yếu nhất một cái. Dù là như thế, 3 cố kinh lực lẫn nhau không chi phối, vì duy trì thể nội cân bằng, hắn cũng là vắt hết óc, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bây giờ, cũng chỉ có thể làm đến không liên quan tới nhau, không ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng nếu là theo cự kinh lực mở rộng, hoặc tương lai đột phá đến 2 bẩn, tu ra canh kim kinh lực, thể nội hài hòa cục diện, tất nhiên sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, đừng nói cùng người chiến đấu, 4 cố kinh lực tại thể nội căn xé, hơi không cẩn thận, liền sẽ thương tới tự thân. Lịch sử tái diện A Ngụy Thắng than nhẹ, lại là nghĩ đến nhục thân cung lúc tu luyện gặp phải quân cảnh. Lúc đó cũng là bởi vì thể nội 5 cố kinh lực tương xung, nguy hiểm cho tự thân, cuối cùng vẫn là Lao Phương cho hắn lấy được ngũ hoa mã mới đưa 5 cố kinh lực dung hợp làm một, tu thành nhục thân cung. Xem ra còn phải tầm bảo vật dung hợp kinh lực Ngụy Thắng đầu tiên nghĩ tới hợp nhất đan. Đây là Lão Phương lúc đó nói lên đặc thù đan dược, sinh ra từ phụ thành hoàng gia, có thể để 2 cố hoàn toàn khác biệt kinh lực dung hợp làm một. Nhưng ý nghĩ này sau đó liền bị hắn quên sạch sành sanh. Hợp nhất đan chỉ có thể dung hợp 2 cỗ kinh lực. Trong cơ thể ta hiện hữu 3 cỗ kinh lực. Hơn nữa, tương lai còn sẽ có đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục cổ kinh lực. Nhất định phải tìm được một cái biện pháp có thể thống hợp nhiều loại kinh lực, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Ngụy Thắng quyết định đi trước thính triều các xem, thực sự không được, lại đi thỉnh giáo Cố Vân Tịch. Nghĩ đến liền đi. Ngụy Thắng đi tới thính triều các, trong các có không thiếu bạch đồng đang chọn nhiệm vụ, hắc đồng lại là rất ít. Ngụy Minh tới nhận nhiệm vụ. Thính triều các quản sự nhìn thấy Ngụy Thắng đi vào, chủ động chào hỏi. Hắn nhưng là nghe, trước mắt Ngụy Thắng, lúc cự kinh đảo chi chiến, trực tiếp bắt tù binh một chiếc Tư An Thương Minh bảo thuyền, thu hoạch cực lớn. Dù là Ngụy Thắng mặt ngoài vẫn là một bận tu vi, thính triều các quản sự cũng không có mảy may khinh thường ý tứ. Không phải, tới sưu tập điểm tin tức, Ngụy Thắng nói, nhìn về phía đối phương, Lưu Minh, liên quan tới 2 cổ kinh lực hoặc nhiều phần kinh lực dung hợp sách có hay không? Thính triều các quản sự họ Lưu, cũng là một vị có uy tín hắc đồng, đã từng tên nổi như cồn, nhưng về sau tại nhiệm vụ bên trong bị thương, lui xuống sau, vẫn trấn thủ thính triều các. Người đây có thể tính vấn đối người. Đệ thất sắp xếp giá sách tầng thứ 3 đã tặng. Ngụy Thắng đi tới Lưu quản sự nói trước kệ sách, rất nhanh liền tìm được cuốn sách. Đó là một bản du ký, chính là 100 năm trước một vị đỉnh tiêm ngũ tạng đại gia Tam Tiếu Thiền Sư lưu lại, trong đó ghi lại Tam Tiếu Thiền Sư dạo chơi mấy cái hành tinh chứng kiến hết thảy. Trong đó liền ghi chép, Tam Tiếu Thiền Sư dạo chơi đến Ngô Dương hành tinh lúc, gặp phải một vị tên gọi Dương Thanh kỳ tài, thân tụ 3 cố khác biệt kinh lực, lại dựa vào bí thuật đem dung hợp làm một, khiến cho lấy 2 bẩn tu vi, đánh ra có thể so với ba bẩn công phạt. Thậm chí, lúc Dương Thanh tu đến ngũ tạng, kinh lực hùng hồn, tại trong đồng cấp bậc khó gặp đối thủ, sương bá nhất thời. Hôn nguyên thuật, sau khi luyện thành, có thể dung hợp nhiều phần kinh lực làm một thể. Nhìn thấy trong sách môn bí thuật này giới thiệu, trong lòng Ngụy Thắng vui mừng, đây không phải là chính mình muốn tìm biện pháp sao? Không phải dung hợp một cỗ, hai cổ kinh lực, mà là nhiều phần. Trên lý luận có thể dung hợp cực hạn, có thể đạt đến chín cỗ. Coi như mình tương lai tập hợp đủ ngũ hành chân công, cũng dư xài. Lại môn bí thuật này, công văn trong các liền có thu nhận. Nhưng có một chút, quá mẹ nó đắt. 10000 điểm công văn. Công văn cát, khi Ngụy Thắng tra được hôn nguyên thuật tin tức sau, không khỏi trừng lớn hai mắt. Hắn gia nhập vào trọng đồng vệ lâu như vậy, đều không kiếm lời qua 10000 điểm công văn. Cái giá tiền này, đều nhanh theo kịp một gốc thủy tính đại dược. Không chỉ có như thế, Ngụy Thắng tại đọc qua hôn nguyên thuật giới thiệu lúc phát hiện, môn bí thuật này còn cần phối hợp một gốc đặc thù linh dược, thiên cơ dây leo, mới có thể tu luyện thành công. Trinh phạt cự kinh đảo một trận chiến, vệ sở cho tham dự hát đồng, mỗi người 1000 công văn ban thưởng. Lại thêm phía trước để giành được. Dựa vào, liền 2000 cũng không có. Giờ khắc này, Ngụy Thắng có chút hối hận. Sớm biết liền đem 7 đà chủ hứa kinh đầu người mang về. Bao nhiêu cũng có thể hối đoái 1-2000 điểm công lao. Nhưng bây giờ nói những thứ này, rõ ràng chậm. Lão Ngụy. Ngụy Thắng đang nhíu mày lúc, bên tai chuyển đến quen thuộc tiếng thê ở. Ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Nghiêm Lương đang treo một cánh tay, hướng hắn bên này bước nhanh đi tới. Ngươi ở nơi này a, xem như tìm được ngươi. Ân. Hôn nguyên thuật. Mắt liếc Ngụy Thắng sách trong tay, Nghiêm Lương nhíu mày, ngươi nhìn nó làm gì? Chẳng lẽ, ngươi cũng nghĩ giống như Hứa Quân Dục, dung hợp ba cố kinh lực. Nghe huynh đệ một lời khuyên, cái đồ chơi này chính là một cái gân gà, rất khó luyện thành. Hơn nữa, cần tài liệu phụ trợ khiên cơ dây leo, cũng là cái hố, ta tại phủ thành nhiều năm, liền không có gặp qua một gốc. Khiên cơ dây leo khó tìm như vậy. Ngụy Thắng nhíu mày. Rất khó tìm. Hứa Quân Dục tìm nhiều năm, đều không tìm được. Nhưng nghe nói có người từng tại cự ngao trong đảo thấy qua. Hứa Quân Dục. Ngụy Thắng ánh mắt hơi dị. Hắn từng xa xa gặp qua người này một mặt, chính là vệ sở một vị lâu năm ba bẩn hắc đồng, thực lực rất mạnh. Nghe nói người này tiên phú cực mạnh, mấy năm trước đã là ba bẩn, nếu không phải là dung hợp nhiều phần kinh lực chậm trễ tu hành, bây giờ ít nhất là bốn bẩn mọi người. Kết quả, người này vẫn tại ba bẩn bồi hồi. Cái này cũng là Nghiêm Lương muốn nói môn bí thuật này quá hố nguyên do. Lão Ngụy, vết xe đổ hậu sự chi sư, ngươi cũng không thể dẫm vào Hứa Quân Dục đường xưa a. Nghiêm Lương nhắc nhở. Ngụy Thắng biết Nghiêm Lương là ý tốt, mà hắn tu luyện tình huống cũng không tốt nói rõ, không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. Lão Nghiêm, ngươi tìm ta có việc. Nghe nói như thế, Nghiêm Lương giống như vừa nghĩ đến ý đồ đến, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lại. Chương 125 chiến hậu dư ba. Thanh giao người tới. Một, chương 125 chiến hậu dư ba. Thanh giao người tới. Một, ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Ân. Ngụy Thắng nghi hoặc nhìn về phía Nghiêm Lương. Cự Bình Bang chủ tuy bị bắt, nhưng vẫn là có thường nhiệt chạy ra ngoài, tỉ như ba đại chủ, người này là bốn bẩn đại gia, từng thả ra hào ngôn, muốn giết sạch trọng đồng vệ. Mấy ngày nay, đã có không ít hắc đồng gặp tập kích, thậm chí chết ba cái hắc đồng. Đương nhiên, tập kích bọn họ cũng không nhất định là Cự Kình Bang thế lực còn sót lại, có thể là thế lực khác, muốn mượn cơ hội đem thủy quái đục trong lòng Ngụy Thắng cả kinh. Hắc đồng đó đều là võ đạo đại gia cấp độ, thuộc về trọng đồng vệ lực lượng trung kiên. Đối với hắc đồng hạ thủ, chính là hướng trọng đồng vệ tuyên chiến. Phủ thành những cái kia thế lực đã điên cuồng đến loại trình độ này. Nhưng nghĩ lại, lại có chút thoải mái. Lão Vương tất nhiên trừ bỏ Cự Kình Bang viên này đủ ác tính, nhưng Cự Kình Bang dù sao độc quyền thủy vận nhiều năm, Cự Kình Bang suy sụp sau, hắn lưu lại quyền hạn chân không, cũng sẽ để cho phủ thành vị trí thất tự. Trọng đồng vệ muốn chân áp dục dịch các phương thế lực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không phải sao? Bây giờ liền có người bắt đầu đánh Cự Kình Bang cơ hiệu, ám đâm đâm đối phó trọng đồng vệ. Nếu không phải trọng đồng vệ cao tầng chiến lực cơ hồ không tổn hao gì, uy hiếp còn tại, chỉ sợ đám người này đã cùng nhau xử lý. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Vương thống lĩnh đã báo cáo tình thành, ít ngày nữa liền sẽ có mệnh lệnh mới hạ đạt. Đến lúc đó phụ thành cái này mấy phe thế lực không quan tâm suy nghĩ nhiều nhảy nhót, đều phải trung thực phục tùng, nhưng ở đây phía trước vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta đề nghị ngươi theo ta một dạng, lưu lại vệ sở. Nghiêm Lương chân thành nói. Vệ sở rất lớn, tự nhiên có cho trọng đồng vệ nghỉ ngơi chỗ. Chỉ là hoàn cảnh không sánh được nhà mình phụ viện, nhưng dưới mắt là phi thường thời khắc, có thể có một cái an toàn chỗ dung thân liền đã rất tốt, nào còn có dư lựa ba chọn bốn. Đa tạ Nghiêm huynh hảo ý. Ta tại phủ thành còn có người nhà Ngụy Thắng khẽ gật đầu một cái. Nghiêm Lương há to miệng, hắn muốn khuyên Ngụy Thắng bảo tồn tự thân trọng yếu hơn, nhưng hắn chỉ là ngoại nhân, nói lời này ít nhiều có chút không thích hợp. Cuối cùng khẽ thở dài, vậy được rồi, chú ý an toàn. Ân. Rời đi vệ sở, Ngụy Thắng liền thẳng đến Đông Thành Ngụy Trạch mà đến. Bởi vì Nghiêm Lương nhắc nhở, Ngụy Thắng giữ lại cái tâm nhãn, cũng không có vội vã trở về Ngụy Trạch, mà là tìm một cái tầng ba trà lâu ngồi xuống, cư cao lâm hạ quan sát Ngụy Trạch chỗ cái kia con phố. Không đến phút chốc, quả nhiên phát hiện manh mối. Có hai nhóm nhân mã, cải trang thành người bán hàng rong cùng tiểu phiến, thỉnh thoảng tại Ngụy Trạch môn phía trước đi dạo. Ngụy Thắng ngồi xuống trong vòng nửa canh giờ, đối phương đã liên tục xuất hiện 3 lần. Có chút ý tứ, Ngụy Thắng khẽ môi lộ vẻ cười, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Từ hắn cười thương minh bảo thuyền, xuất hiện tại một đám đồng liêu trước mặt một khắc này, hắn liền đoán được sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Ngụy Thắng không gấp hiện thân, mà là tại trong trà lâu ngồi vào trạm vào tối, xác định giám thị chỉ có hai nhóm nhân mã sau, lúc này mới đứng dậy xuống lầu. Hắn hướng tới trước mặt cái kia người bán hàng rong đi đến, cái sau nhìn thấy Ngụy Thắng lúc, cũng là sợ hết hồn, còn tưởng rằng bại lộ. Gặp Ngụy Thắng không có chú ý mình, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cố tự chấn định cùng với gặp thoáng qua. Nhưng hắn không có chú ý tới chính là, hai người sát vai nháy mắt, đối phương con ngón búng ra, một tia nóng bỏng hỏa kình, lặng yên không tiếng động chui vào trong cơ thể của hắn. Mãi đến đi xa sau, cái kia người bán hàng rong thần kinh căng thẳng lúc này mới buông lòng xuống, vị tương miệng lớn thở hổn hển, cái trán tràn đầy mồ hôi, dựa vào, gia hỏa này thật chỉ là một bẩn. Vừa mới chạm mặt một chớp mắt kia, lại để cho ta có loại cảm giác muốn bị ăn hết, thực sự là kinh khủng. Bất quá, con mồi đã về tổ, nên lúc thu lưới. Bên kia tiểu phiến cũng tại đưa mắt nhìn Ngụy Thắng tiến vào Ngụy Trạch sau, nhanh chóng thu thập hàng hóa, tiếp đó biến mất ở trong bóng đêm. Ngụy Thắng trở lại Ngụy Trạch, thay đổi một thân y phục giả hành, lần nữa lặng yên ra cửa. Trên đường cái, hắn mũi thở run run, giống như đang ngửi lấy mùi vị gì. Chợt, bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc, ta còn không có khai quật ra phổi đại bí, bằng không, chỉ dựa vào mùi, liền có thể truy tung đến người kia, thì đâu đến nổi lưu lại Hồng Liên Hỏa Kình khai quật ra phổi đại bí hai bẩn đại gia, hơi thở như trường hồng, có thể biện ngàn ngàn vạn vạn vị, khí tức kéo dài, một mạch có thể giết trăm người ngàn người. Đương nhiên, đại bộ phận hai bẩn đại gia cũng chỉ là đánh vỡ nhất đạo công xiềng, hơi thở cùng khí tức còn lâu mới có được kéo dài như vậy, chỉ có thể tìm kiếm nhất định phạm vi mùi. Dù là như thế, khí tức sâu xa cũng là viễn siêu một bẩn đại gia. Ta bây giờ có hai gốc kim tính chất đại dược, cách hai bẩn chỉ kém canh kim chân công. Ngụy Thắng định đem người theo dõi sự tình giải quyết sau đó, liền hồi thư viện tìm Cố Vân Tịch. Nghĩ đến thời gian trôi qua lâu như vậy, Cố Vân Tịch đã lấy tới canh kim chân công đi. Đông Thành, Khánh Đức Phượng, người bán hàng rong đội vã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, xác định sau lưng không theo dõi giả sau, ngoặt vào góc đường một nhà rất thông thường trong tiểu viện. Trong nội viện một mảnh màu đen, trong phòng đèn sáng. Người bán hàng rong sau khi đi vào, đem hàng hóa bỏ qua một bên, hướng về phía đang thượng thủ đang ngồi hán tử mặt đen, khom mình hành lễ, phó đà chủ. Cái kia Ngụy Thắng đã trở về, phải chăng lập tức động thủ? Không. Mặt đen phó đà chủ lắc đầu, bảy đà chủ sinh tử chưa biết, người này có thể bắt lại có dấu bảy đà chủ thương thuyền, mặc kệ là cơ duyên xảo hợp, vẫn là khác duyên cớ, thực lực đều không thể khinh thường. Vậy chúng ta bây giờ, các loại, thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, chờ qua thêm mấy ngày, thực lực hoàn toàn khôi phục lại hai bẩn hậu kỳ, cùng với ba đà chủ đến sau, chính là chúng ta cơ hội xuất thủ. Ba đà chủ muốn tới, người bán hàng rong sắc mặt vui mừng, chợt nhíu mày, đối phó một cái nho nhỏ một bẩn, cần gì phải ba đà chủ tự mình ra tay? Chỉ là Ngụy Thắng tự nhiên không cần ba đà chủ tự mình ra tay, ba đà chủ là tới thanh lý môn hộ. Hắc Phu phó đà chủ nói đến đây, khắp khuôn mặt là sát ý, phó đà chủ nói là sáu đà chủ, rất lớn dao. Hừ, nếu không phải này ta cám thông trọng đồng bệ, phản bội bang phái, ta cự kình đảo làm sao đến mức nhanh như vậy bị công phá? Hắn cho là đi nương nhờ trọng đồng bệ, có Vương Trung Vũ chỗ dựa, liền có thể tại cự kình bang phế tích bên trên thành lập được lớn giao rút, một lần nữa trưởng không thủy vận, cải thiên hoán địa. Nằm mơ giữa ban ngày, đừng nói là hắn, liền xem như Vương Trung Vũ cũng tự thân khó đảm bảo. Vương Trung Vũ cường thế như vậy diệt đi cự kình bang, đã gây nên kim tuyệt tự, dân hổ phái, tứ sao thương minh những cái kia đại nhân vật kiêng kỵ. Tứ thủy không thể cho phép có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Đến nỗi Ngụy Thắng, bất quá là bị thuận tay giải quyết tiểu nhân vật thôi a. Một cái chó nhà có tang, lại vẫn dám khẩu xuất cùng luôn. Hắc Phu phó đà chủ lời còn chưa dứt, ngoài phòng trong nội viện đột nhiên truyền đến một tiếng đùa cợt. Người nào? Hắc Phu phó đà chủ phá tan cửa phòng, liền thấy trong nội viện đứng an tĩnh một cái hắc y liệt nhân. Người mang tới? Hắc Phu phó đà chủ sắc mặt khó coi nhìn qua người bán hàng rong. Không phải ta. Ta trước khi đến liên tục kiểm tra, xác định không theo dõi giả người bán hàng rong nội vàng phủ nhận. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Hắc Phu phó đà chủ lạnh giọng hỏi. Người chết chưa cần thiết phải biết. Hắc y liệt nhân cũng chính là Ngụy Thắng, âm thanh băng lãnh. Thử, không biết sống chết, bắt hắn lại cho ta. Hắc Phu phó đà chủ quát lên một tiếng lớn, xương phòng cửa phòng bị phá tan, mười mấy khí thế hung ác ngang ngược hắn tử, cầm trong tay trường đao, hò hét giết ra. Vậy thì cùng lên đi, vừa bạn, ta thời gian đang gấp. Ngụy Thắng rút ra luyện mũi lao, bằng nhược vô nhân hướng về hơn 10 người đi đến, tự tìm cái chết. Hắc Phu phó đà chủ đôi mắt rét run. Bành! Phút chốc, Ngụy Thắng một cước đem Hắc Phu phó đà chủ dẫm ở dưới chân, cái sau đầu tại trên tấm đá xanh trọng trọng đập ra nhất đạo huyết ấn. Đến nơi khác cự kình bang cao thủ thì ngổn ngang nằm ở trong viện. Hắc Phu phó đà chủ trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi rốt cuộc là ai? Có thể như vậy dễ dàng quét ngang bọn hắn đám người này thực lực mạnh, chỉ sợ đã đạt ba bẩn. Nhưng chính mình gần nhất không có trêu chọc ba bẩn a. Ngươi không phải đang chương 125 chiến hậu dư ba. Thanh giao người tới. 2, chương 125 chiến hậu dư ba. Thanh giao người tới. 2, giám thị ta sao? Ta tới, ngươi như thế nào ngược lại không nhận ra ta? Ngụy Thắng kéo khăn mặt màu đen, lộ ra cái kia trường khuôn mặt lạnh lùng. Gì đó? Lại là ngươi? Thấy rõ Ngụy Thắng tướng mạo, Hắc Phu phó đà chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, chợt giống như nghĩ đến cái gì, bảy đà chủ là ngươi giết. Hắn tự mình nghiệm hộ bảy đà chủ lên Thương Minh thuyền. Mà Thương Minh quản sự cùng bảy đà chủ quan hệ không ít, tuyệt sẽ không sống mái với nhau, nhưng song phương lại đều ngoài ý muốn tiêu thất, bảo thuyền rơi vào Ngụy Thắng trong tay. Hắn biết đây cũng không phải là trùng hợp, nhưng cũng không tin một cái một bẩn có thể chém giết bảy đà chủ bọn người. Bây giờ hắn bừng tỉnh đại ngộ. Một bẩn giết không được, nhưng ba bẩn nhưng là khó nói. Dù sao, bảy đà chủ chạy trốn ra ngoài thời điểm, đã bị thương, thực lực đại tổn. Ngươi không thể giết ta. Thanh Giao Minh người đã đang trên đường tới, ta một khi bỏ mình, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. dường như cảm nhận được Ngụy Thắng trên người sát ý, Hắc Phu Phó Đả chủ liền đội bằng tê ở. Đáp lại hắn, là Ngụy Thắng chặt xuống một cước. Ba kích. Hắc Phu Phó Đả chủ giống như ven đường một cái côn trùng, đầu người trong nháy mắt bị một cước giẫm bạo. Một cái chó nhà có tang, còn dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa loạn. Ngụy Thắng nụ cười lạnh lẽo, đi vào phòng lục soát một vòng, lưu lại đầy đất thi thể, cấp tốc rời đi. Mà liên tại Ngụy Thắng sau khi rời đi không lâu, tiểu viện lại tới ba cái đội nón lá đại hán mặt đen. Bọn hắn tại cửa ra vào gõ cửa, gặp lâu không người đáp lại, ba người leo tường tiến vào trong nội viện, khi thấy đầy sân thi thể, đột nhiên ngộp. Tôn đại chủ, thần phó đại chủ chết. Hai cái đại hán mặt đen cùng nhau nhìn về phía đang bên trong vị kia mũi kẹt bỏ nhọn, mũi bệnh lên trời, hiển nhiên Hắc Tinh Tinh đại hán khôn nô. Mà tại trên đại hán bên trái cánh tay, sang một đoàn thanh sắc hoa thêu, nhìn kỹ, hoa thêu đang bên trong là một đầu da biển giao long. Nếu như có phụ thành thế hệ trước cường giả ở đây, chắc chắn có thể nhận ra, đây chính là chiếm cứ tứ thủy thủy phỉ thanh giao minh tiêu chí. Khí huyết không tán, thi thể còn có dư ôn, xem ra là vừa mới chết không lâu. Tôn đại chủ mày nhắc lại. Minh bên trong phái hắn tới cùng Cự Kình Bang ba đại chủ liên thủ, vừa bãi tứ thủy phủ thành. Kết quả, hắn vừa xuống đất, chuẩn bị cùng hắn tiếp ứng thẩm phó đại chủ liền chết. Nhiều đồ đã lâu, hoặc là trùng hợp. Nếu như là cái sau, ngược lại cũng thôi. Nếu như là cái trước, đối phương có biết hay không nhóm người mình đến tin tức, còn có, người xuất thủ là ai? Nhìn không ra. Không có rõ ràng võ học vết tích, đối địch cũng là bình thường đao pháp, nhất kích mất mạng. Hai người khác kiểm tra một lần trên thi thể vết thương sau, đều nhíu mày, Tôn đại chủ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tìm khách sạn ở lại, tiếp đó chờ ba đại chủ. Tôn đại chủ một chút suy nghĩ, liền có quyết định. Hắn hôm nay tới đây nhiệm vụ chính là vì đảo loạn tứ thủy, nếu không có Cự Kình Bang phối hợp, chỉ dựa vào bọn hắn cái này một số người, rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Thuận tiện, đi Thương Minh hỏi một chút, lao thẩm cuối cùng tiếp xúc chính là ai? Là Thương Minh. Ngụy Thắng tìm được cái kia tiểu phiến đặt chân chi địa, ngoài ý muốn phát hiện, cái này rõ ràng là một tòa có Thương Minh ký hiệu kiến trúc. Đây là một tòa nhìn như thông thường trang viên, nhưng làm Ngụy Thắng leo tường mà hợp thời, lập tức phát hiện trong nội viện đang bên trong vị trí còn xây một tòa mười mấy mét cao tháp lâu. Người nào? Ngụy Thắng mới vừa vào tới, trong lầu tháp liền truyền ra quát khẽ một tiếng, chợt nhất đạo ô yết vang rội, vang vọng đêm tối, một vòng lanh quang xuyên qua trường không, thẳng bức Ngụy Thắng mi tâm mà đến. Ngụy Thắng nghiêng đầu tránh đi, đồng thời một tay cầm nắm nổi mũi tên, cơ thể ngừng lại bị mũi tên kèm theo sức mạnh xung kích hơi hơi ngửa ra sau. Tứ tự tiễn. Ngụy Thắng liền giật mình, chợt nhếch miệng nở nụ cười, đúng dịp, ta cũng biết. Thân thể của hắn còn tại ngửa ra sau, nhưng toàn thân gân cốt tề mình, cả người giống như dương lên đại cung, cánh tay như dây cung, bàn chân ầm vang đạp xuống đồng thời, mũi tên bắn ra. Bành. Mười mấy mét cao tháp lâu đầu trong nháy mắt bị bắn nổ, nhưng không có thê thảm âm thanh truyền ra, chỉ có một thân ảnh nhảy xuống tháp lâu, hơi có chút chật vật. Xem ra, còn phải luyện a. Nhìn thấy kết quả này, Ngụy Thắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, chính mình nhận được tứ tượng tiễn sau, không phải tại tăng lên tu vi, chính là đang luyện tập đao pháp, rất ít luyện tập tứ tượng tiễn, ngay cả nhập môn cũng không có, chính xác tự nhiên kém chút. Ngươi là người phương nào, dám lớn mật như thế, mạnh mẽ xông tới hoàng gia. Tay kia lên mặt cùng, khí tức so với Hoàng Văn Bằng còn mạnh hơn một bậc trẻ tuổi thân ảnh, nhìn chằm chằm Ngụy Thắng lạnh giọng nói. Hoàng gia. Ngụy Thắng nhíu mày, Cự Kình Bang để mắt tới chính mình cũng coi như, hoàng gia chằm chằm chính mình làm gì? Hắn tới phủ thành sau, nhưng chưa từng treo chọc qua hoàng gia. Chẳng lẽ Hắc Sơn Thành đánh giết Hoàng Văn Bằng sự tình tiết lộ? Ngụy Thắng suy tư lúc, tháp lâu nổ tung kinh động đến trạch viện bên trong cao thủ, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền có mười mấy hoàng gia cao thủ, tay cầm đại cung, đứng tại trên tường rào, trong nháy mắt đem trong nội viện vây quanh, dương cung lắp tên, trực chỉ bên trong sân Ngụy Thắng. Trong chốc lát, Ngụy Thắng vây hãm nghiêm trọng bên trong, hắn mắt nhìn bốn phía trên tường viện đứng hoàng gia cao thủ, hơi nhíu mày. Không hổ là phụ thành hai đại võ đạo thế gia một trong. Tuy ý một chỗ trong phủ đệ, lại cũng có nhiều như vậy 12 luyện hào thủ. Cùng lúc đó, chính đường cửa phòng mở ra, đi ra một cái mặt chữ điển thái to, khí chất, tướng mạo lô mang áo bào màu vàng trung niên. Trung niên này bên cạnh còn đi theo hai người, đều là một bẩn cấp độ. Mà cái kia trung niên, lại là hai bẩn viên mãn, không hề yếu tại tôn thái. Thật can đảm, dám xông vào ta hoàng gia trang viên, bắt lấy hắn. Áo bào màu vàng trung niên vung tay lên, trong nháy mắt tiễn rơi như mưa. Áo bào màu vàng trung niên đứng chắp tay, khóe môi câu lên một vòng cười nhạt. Coi như ngươi là võ đạo đại gia, lâm vào trong mưa tên, cũng chỉ có bị bắn giết một đường. Ngươi đang cười cái gì? Nhưng mà một giây sau, nhất đạo lệnh nhà tâm thanh, đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Áo bào màu vàng trung niên giống như là bị dâm trúng cái đuôi mèo, toàn thân lông tơ dựng thẳng, còn chưa quay người, liền cảm thấy dưới bụng mát lạnh. Phốc phốc. Màu đỏ đao quang lóe lên, cả người hắn đều thắt xuống, hai chân còn đứng ở tại chỗ, nhưng thân thể lại nghiêng nghiêng trượt xuống rơi xuống đất. Trưởng lão. Bên cạnh hai cái một bẩn cao thủ thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến, giống giận xoay người bỏ chạy. Chê cười, liền hai bẩn trưởng lão đều bị một đao miểu sát, bọn hắn những thứ này một bẩn đi lên cũng là đưa đồ ăn. Trong đó, cái kia từ tháp lâu nhảy xuống một bẩn cung thủ chạy nhanh nhất, đã vượt qua đầu tường, mắt thấy một giây sau liền muốn chạy ra trạch viện. Xuy, Ngụy Thắng chém ra một đao, mười mấy mét dài màu đỏ đào quang, giống như một vòng huyết sắc trắng huyết, hiện hách bầu trời đêm, né tránh không kịp hai cái một bẩn, bị tại chỗ chém giết, đao quang uy thế còn dư không giảm, phát sau mà đến trước, đuổi kịp cái kia một bẩn cung thủ, cùng nhau ở giữa không trung nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngụy Thắng lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Trên tường rào 12 luyện, lại một cái tiếp theo một cái nổ tung. Có người phản ứng lại muốn chạy trốn, còn không có chạy ra bao xa, liền bị chém giết. Chỉ trong chốc lát, trên tường rào 12 luyện thành bị tàn sát không còn một ngống. Ngụy Thắng trở lại trong nội viện, nhìn qua toàn thân nhuốm máu, ánh mắt băng hàn, trường đao sắc bén áo đen thân ảnh, áo bào màu vàng trung niên con ngươi đột nhiên rụt lại, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Nói, vì cái gì dám thị Ngụy gia? Ân, ngươi là Ngụy Thắng. Áo bào màu vàng trung niên sững sờ, chợt phản ứng lại, nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng, đao quang lóe lên, hắn cánh tay trái liền bị tận gốc cắt đứt. Lần sau nói nhảm nữa, liền chém đầu của ngươi. Nói, vì cái gì dám thị Ngụy gia? Ngụy Thắng âm thanh băng lãnh. Người nhà là hắn điểm yếu, nếu chỉ là kim hắn, có lẽ còn có chỗ giảng hòa, có thể để mắt tới người nhà của hắn, đó chính là lấy chết có nói. Không nghĩ tới, tất cả mọi người đánh giá thấp thực lực của ngươi. Bất quá, ngươi giết ta, hoàng gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi phốc phốc. Đao quang lóe lên, áo bào màu vàng trung niên đầu người lăn xuống đầy đất, trên mặt còn mang theo vẻ mặt khó thể tin, phảng phất không ngờ tới Ngụy Thắng thực có can đảm giết chính mình. Ngụy Thắng bung đi luyện mũi đao trước vết máu, mặt không thay đổi đem hắn thu về vào đao. Đối với áo bào màu vàng trung niên trước khi chết uy hiếp, hắn căn bản không có để ở trong lòng, sẽ không bỏ qua chính mình. Coi như buông tha áo bào màu vàng trung niên, hoàng gia có thể buông tha mình. Như là đã đắc tội, vậy cũng chỉ có đánh đau hoàng gia mới có thể để cho bọn hắn kiêng kỵ. Còn nữa, tự mình cóng dựa vào trọng đồng vệ, coi như hoàng gia tra được trên đầu của hắn, muốn động thủ mà nói, cũng phải cân nhắc một hai. Sờ xong thì, Ngụy Thắng thả một bồi lửa, nhìn qua hỏa diễm thôn vệ cả tòa phủ trạch sau, lúc này mới phiêu nhiên đi xa. Về đến nhà, Ngụy Thắng không làm kinh động mẹ, trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Thời y phục dạ hành, lấy ra tối nay thu hoạch, cử kình chân công, tứ tự tiễn, cùng với 37,000 lượng ngân phiếu. Ngụy Thắng lật nhìn phía dưới, phát hiện cái này hai quyển võ học cùng lúc trước lấy được cơ hồ giống nhau như lúc, tiện tay tiêu hủy, đem hơn 30,000 lượng ngân phiếu nhận lấy. Tính cả thôi ra thay ta xử lý sạch bảo thuyền trước đại bộ phận tài hóa đạt được 327,000, lại thêm cái này hơn 30,000, trên tay của ta ngân phiếu đã có 333,700 lượng. Vừa vặn có thể tích lũy lấy mua đại dược. Số tiền này, chợt nhìn thật nhiều. Trên thực tế cũng chính xác thật nhiều, đủ mua xuống hai gốc kim tính chất đại dược. Nhưng cũng gặp phải phiền toái không nhỏ. Cự Tình Bang, Hoàng gia Ngụy Thắng nhíu mày, một cái so một cái khó chơi. Xem ra, chỉ có thể tạm thời đi thư viện tránh đầu gió. Ngày thứ hai, Ngụy Thắng thừa cơ cùng mẹ nói lên chuyện này. Đi thư viện, quá tốt rồi. Ta nằm ngậm cũng muốn đi. Ngụy Hà rất hưng phấn. Hắn đã sớm nghe nhị ca đề cập qua thư viện nhiều lần, đối với cái phủ thành này đệ nhất tu luyện thánh địa, có thể nói là trong lòng mong mỏi, sớm mong có thể đi vào trong đó tu hành. Ngụy Mẫu cũng thật cao hứng, đi cái nào không quan trọng, mẫu chốt có thể mỗi ngày nhìn thấy nhi tử. Chợt nàng lại nghĩ tới Ngụy Thư, A Thắng, chúng ta đều đi thư viện, ngươi đại tỷ làm sao bây giờ? Mẹ yên tâm, ta trước kia liền phái người đi đón đại tỷ. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Ngụy Thắng sau khi ăn điểm tâm xong, thu thập thỏa đằng sau, Ngụy Thư an vị lấy xe ngựa đến. Cùng đi còn có một cái 12 luyện tỷ nữ, cùng với Thôi Hằng, hắn chủ yếu là tiễn đưa Ngụy Thư đến đây. Ngụy Thắng không nói thêm gì, chỉ là dặn dò Thôi Hằng gần đây cẩn thận một chút. Tuy nói Cự Kình Bang, hoàng gia hẳn sẽ không tìm tới bọn hắn, nhưng lo trước khỏi họa. Ngụy Thắng dịu lấy Ngụy Mẫu lên xe ngựa, bánh xe ép qua bản đá xanh lộ diện, hướng về bên ngoài thành mà đi. Một canh giờ sau, xe ngựa tại Ngũ Đài thư viện chân núi dừng lại. Ngụy Thắng ra bày ra lệnh bài thân phận sau, liền thuận lợi mang theo người nhà tiến vào thư viện. Tạm thời thu xếp tốt sau đó, Ngụy Thắng vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, Trần Ngữ tức tìm tới cửa, "Ngụy sư đệ, sư phụ tìm ngươi." Ngụy Thắng có chút ngoài ý muốn. Chính mình vừa trở lại thư viện, Cố Vân Tịch liền phái người tìm tới cửa, chuyện gì vội vã như vậy? Chẳng lẽ là trước kia cam kết canh kim chân công cùng kim tinh chất đại dược tới tay? Chương 126 chân công tới tay. Đột phá hai bẩn. Một, chương 126 chân công tới tay. Đột phá hai bẩn. Một, Quỳ Thủy Điện. Đệ tử Ngụy Thắng, bái kiến viện chủ. Chọc chọc màn tơ đan vào trong đại điện, Ngụy Thắng hướng về phía kê cao gối mà ngủ Vân Sàng nở nang thân ảnh, ôm quyền thi lễ. Nghe nói ngươi cướp lấy Tứ An Thương Minh bảo thuyền. Cố Vân Tịch cười hỏi. Hoan uổng. Đệ tử chỉ là ngẫu nhiên nhận được, làm sao có thể có thực lực cướp đoạt. Ngụy Thắng đội vàng kêu an. Ừ, như vậy một chiếc bảo thuyền, tự nhiên kiếm được. Cố Vân Tịch cười nhạo một tiếng, rõ ràng không tin, nhưng nàng cũng không có tiếp tục lại nói. Có thể nhìn đến Ngụy Thắng bình an trở về, nàng liền đã rất hài lòng. Sau đó nàng lại hỏi thăm Ngụy Thắng gần đây tu luyện tình trạng. Đệ tử gần đây cảnh giới càng nện vững chắc, giống như tùy thời đều có thể quán thông phổi tốt. Gặp mặt liền cùng bản viện chủ đòi hỏi chân công, ngươi thật đúng là không lợi lộc không dậy sớm. Cố Vân Tịch hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí hình như có chút bất mãn, nhưng coi lông mì, đồng thời không có giận dữ chi ý, ngược lại ẩn hiện một vòng cười khẽ. Đệ tử chỉ là muốn sớm một chút hoàn thành viện chủ giao phó nhiệm vụ. Ngụy Thắng cười nhạt. Ngữ tước. Cố Vân Tịch hô một tiếng. Trần Ngữ tức lập tức nâng một cái khay đi đến. Nàng thân sắc có chút phức tạp. Nàng đi theo viện chủ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy viện chủ chủ động làm một cái đệ tử tầm tắc chân công cùng đại dược. Ngụy Thắng không thấy Trần Ngữ tước. Bây giờ ánh mắt của hắn đều bị trong mâm hai dạng đồ vật hấp dẫn. Canh kim chân công, hai gốc kim tính chất đại dược. Cứ việc sớm đã coi đoán trước, nhưng nhìn đến canh kim chân công số lúc, Ngụy Thắng vẫn là khó nén vẻ kích động. Cam kết đồ vật, bản viện chủ thay ngươi lấy được. Ngươi cũng đừng quên đáp ứng bản viện chủ gì đó. Cố Vân Tịch nhìn chằm chằm Ngụy Thắng. Viện chủ yên tâm. Nam viện tiểu bị trước ba, tất có quỳ thủy một chỗ cắm rủi. Ngụy Thắng ngữ khí đạm nhiên, nói giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Trên thực tế, coi như bây giờ để cho hắn ra tay, lấy xong chân ý thực lực, giết vào trước ba đều không phải là việc khó. Nếu như lại đột phá đến hai bẩn, cướp đoạt trước ba, không khác lấy đồ trong túi. Cái kia bản viện chủ liền chờ tin tức tốt của ngươi. Dừng một chút, Cố Vân Tịch đột nhiên hỏi, nghe nói người nhà ngươi đi tới thư viện. Là đệ tử ngẫu nhiên đạt được Thương Minh bảo thuyền, sau đó mới biết được là Cự Kình Bang bậy đả chủ cùng Thương Minh quản sự cấu kết cầu đối. Đệ tử sợ bọn họ trả thù người nhà, chỉ có thể ra hạ sách này. Ngụy Thắng thản nhiên thừa nhận, hắn cũng không có muốn lừa gạt Cố Vân Tịch. Dù sao, hắn đem người nhà đưa đến thư viện, chính là hy vọng có thể nhận được Cố Vân Tịch che chở. Không nói ra, đối phương như thế nào biết được? Nếu đã tới, vậy thì ở lại à? Yên tâm tu luyện, bản viện chủ chuẩn bị cho ngươi một cái tiểu lễ vật. Cố Vân Tịch cười nhạt nói, sau đó ngươi sẽ biết. Nhìn qua Ngụy Thắng bóng lưng rời đi, Trần Ngữ tức đôi mi thành tú cao lại. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được hỏi, sư phụ, ngài có phải hay không quá ân sủng Ngụy sư đệ? Cho canh kim chân công, hai gốc kim tinh chất đại dược thì cũng thôi đi. Nàng có thể hiểu được, cũng có thể tiếp nhận. Thiên tài liền nên có thiên tài đãi ngộ. Ngụy sư đệ bây giờ chỉ là một bẩn, ngài liền để hắn hưởng thụ hạch tâm đệ tử cấp bậc đãi ngộ, chuyện này với hắn mà nói, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Trần Ngữ tức lo lắng nói, ngũ đài thư viện đệ tử rất nhiều, nhưng hạch tâm đệ tử cũng rất ít. Một cái củ cải một cái hố. Hạch tâm đệ tử không chỉ có là trong thân phận nhảy vọt, càng là đãi ngộ khắp các mọi mặt tăng lên. Khác bốn viện không nói, Quỳ Thủy viện không biết có bao nhiêu tinh nhuệ đệ tử đang ngó trường vị trí này đâu. Nếu như Ngụy Thắng là hai bẩn ngược lại cũng thôi, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một bẩn. Tùy tiện đem hắn đặt ở nồng cốt vị trí, sẽ chỉ làm hắn trở thành mục tiêu công kích, cái này há chẳng phải là bất lợi với hắn tu hành. Cố Vân Tịch nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt khoảng không u, nếu thành Ly Hỏa Đao ý cần có thẳng tiến không lùi, chạm phá ngàn vạn gò bó chi quyết ý. Hắn gò bó quá ít. Trần Ngữ tức khẽ giật mình. Đầy đủ. Sờ lấy trước ngực cứng rắn canh kim chân công võ học sổ, cùng với hai gốc kim tính chất đại dược, Ngụy Thắng có chút hưng phấn. Kế tiếp chính là toàn lực tu luyện, rèn luyện phổi, xung kích hai bẩn chi cảnh. Ân. Đến cửa nhà, Ngụy Thắng sửng sốt một chút. Lại là nhìn thấy người nhà cũng đứng tại trong viện, lại thu thập xong hành trang. Mẹ cùng đại tỷ đang cùng một người mặc thủy lam váy dài, hai chân thẳng tắp thon dài nữ tử trò chuyện. Ngụy Thắng hơi nghi hoặc một chút, cái này vừa tới tại sao lại muốn ra cửa? Ca. Ngụy Hà tiếng này hô, ngừng lại để cho tất cả mọi người nhìn về phía Ngụy Thắng. Ngụy sư đệ đang cùng mẫu thân nói chuyện, nữ tử xoay người, rõ ràng là Tang Tang, nhìn thấy Ngụy Thắng sau, theo bản năng hô một câu. Chợt phản ứng lại, đội vàng đổi giọng, "Xin lỗi, ta hô quen thuộc, bây giờ phải gọi Ngụy sư huynh." "Tang Tang sư tỷ, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Ngụy Thắng nhíu mày. "Ngươi còn không biết?" Tang Tang kinh ngạc. Ngụy Thắng lắc đầu. Cố Vân Tịch chỉ nói đưa chính mình một cái tiểu lễ vật, căn bản không nói cụ thể là gì đó. "Sư phụ đã đem ngươi liệt vào Quỷ Thủy viện hạch tâm đệ tử, thưởng thụ hạch tâm đệ tử thân phận đãi ngộ, ta lần này tới, thứ nhất là chúc mừng sư huynh, lại có chính là mang sư huynh đi mới trạch viện." Tang Tang nói đến chỗ này, đáy mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi ý hạch tâm đệ tử a, cái kia đại biểu thế nhưng là ngũ đại thư viện mặt mũi. Cho dù ở bên ngoài tao ngộ cương địch, sư trưởng cũng biết toàn lực che chở, đãi ngộ, phúc lợi các phương diện, căn bản không phải đệ tử tinh anh có thể so sánh. Hơn nữa, chỉ cần hạch tâm đệ tử không vấn lạc, tương lai thỏa đáng thư viện cao tầng, thậm chí có cơ hội tiếp trưởng viện chủ, trở thành phụ thành tồn tại cao cấp nhất một trong. Chân chính tương lai có hy vọng, tiền đồ vô lượng. Hạch tâm đệ tử. Ngụy Thắng hơi có ngoài ý muốn, chợt thản nhiên nhận lấy. Đổi lại bình thường một bẩn tinh nhuệ, đột nhiên bị cáo chi muốn hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ, có lẽ sẽ thụ sủng nhược kinh, như giống trên băng mỏng. Ngụy Thắng cũng rất thản nhiên, chính mình chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến hai bẩn, thành tựu hạch tâm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ bất quá là sớm hưởng thụ thôi. Hơn nữa, cái thân phận này tới đúng lúc. Hắn vốn là trọng đồng vệ, bây giờ lại là thư viện hạch tâm, coi như cự kỳ bang, hoàng gia muốn động đến hắn đều phải phỏng đoán, có thể hay không chịu được lấy hai thế lực lớn lựa giận. Vậy thì phiền phức Tang Tang sư tỷ. Ngụy Thắng cười nói, không dám nhận Ngụy sư minh tiếng gọi này, sư minh vẫn là gọi sư muội ta à, bằng không để cho đăng kia hạch tâm đệ tử nghe được, sư muội ta muốn phải chịu lao tội đi. Nghe vậy, Ngụy Thắng không khỏi yên lặng. Sau đó, Ngụy Thắng một nhà tại Tang Tang dẫn dắt phía dưới, đi tới Quỷ Thủy viện trung bộ một mảnh khu kiến trúc phía trước. Những kiến trúc này có phục thức đình viện, cũng có trang viên phong cách, tóm lại đủ loại nhà đơn, chính là Quỷ Thủy viện hạch tâm đệ tử khu cư trú. Sư minh, đây là bèo tấm thủy tạng, đằng sau chính là chỗ ở của ngươi, theo Tang Tang chỉ dẫn. Ngụy Thắng nhìn thấy cái đỉnh đằng sau có một đầu cầu gỗ liền hành lang, thông hướng một tòa trang trí điện nhã hai tầng đình viện, cửa đình viện trên chắn mang theo bốn chữ Thanh Bình viện. Đẩy ra viện môn là một cái rộng rãi đình viện, trong nội viện xanh biếc thành bóng, trăm hoa đua nở, nhìn xem cực kỳ đẹp mắt. Toàn bộ Thanh Bình viện chia làm trên dưới hai tầng, cùng với trước sau hai viện. Riêng lấy lớn nhỏ mà nói, hơi thua tại Ngụy Trạch, cần phải từ hoàn cảnh sống các phương diện tới nói, nhưng lại mạnh hơn một bậc. Tiên viện là chỗ ở, hậu viện là chỗ tu luyện. Nhất là hậu viện, chuyên môn tu hai nơi dùng tu luyện tinh thất. Tính thất vách tường là lấy kim loại đặc thù đổ bê tông mà thành, cực kỳ cứng rắn, coi như ba bẩn cường giả ra tay toàn lực cũng không cách nào đem đánh vỡ. Sư minh, ngươi ngày mai có chuyện gì sao? Tham quan kết thúc, Tang Tang đơn độc tìm tới Ngụy Thắng, chủ động hỏi. Có việc. Ân, ngày mai có chàng tiểu tụ hội, có mấy cái hạch tâm cấp độ sư tỷ muốn nhận biết ngươi, chỉ là muốn nhận biết. Bách sư tỷ muốn đi cự ngao đảo thám hiểm, đã tổ đến hai tên hai bẩn đội viên, còn kém một cái bách sư tỷ, chính là ngày mai tiểu tụ hội người đề xuất. Hảo. Ngụy Thắng nghĩ đáp ứng xuống. Một mặt là cho Tang Tang mặt mũi. Còn nữa, hắn kế tiếp cũng dự định đi cự ngao đảo, có thể có tướng thức đồng hành, cũng có thể giảm bớt không thiếu phiền phức. Đưa tiễn Tang Tang sau, Ngụy Thắng dặn dò Ngụy Hà không nên quấy rầy hắn sau đó, liền thẳng đến luyện công tinh thất, tiếp đó chương 126 chân công tới tay. Đột phá hai bẩn. 2, chương 126 chân công tới tay. Đột phá hai bẩn. 2, lấy ra canh kim chân công. Môn này chân công, hẳn là viện chủ hướng canh kim viện một vị tiền bối đòi hỏi mà đến, phía trên vẫn còn có vị tiền bối kia lúc tu luyện ghi chép bút ký cùng tâm đắc có những kinh nghiệm này cùng tâm đắc, thì tương đương với có một vị danh sư chỉ điểm, ngược lại là có thể thiếu đi chút đường quanh co. Không chỉ có như thế, môn này chân công vẫn là bản đầy đủ, trong đó đã bao hàm canh kim viện tuyệt kỹ thành danh, canh kim chỉ. Lấy kinh lực dựa vào đủ loại bí dược rèn luyện xương ngón tay, cuối cùng đạt đến chỉ như huyền binh, phá hết vạn pháp cảnh giới. Đương nhiên, lời này bao nhiêu khoa trương, nhưng canh kim chỉ đại thành sau đó, lại đủ để uy hiếp được tông sư cường giả. Quyền trưởng phương diện, ta đều có tương ứng võ học, duy chỉ có chỉ pháp khiếm khuyết, có môn này canh kim chỉ, ngược lại là có thể bổ khuyết ta chỉ pháp trước thiếu sót. Ngụy Thắng như nhặt được chất bảo, bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu canh kim chân công. Linh Quân Thủy Tạ gặp nước trong đỉnh, còn ngồi lấy ba tên dung mạo xuất chúng nữ tử. Trong đó, ngồi ở lên trước là cái khí chất không màng danh lợi yên tĩnh, dung mạo thanh nhã nữ tử váy trắng, chính là lần này tiểu tụ người đề xuất Bách Linh Quân. Ở hai bên nàng hai bên, phân biệt ngồi một cái áo tím, lục ý nữ tử. Bách Linh Quân đang tại pha trà, thủ pháp thành thạo, nước chảy mây trôi, đặc biệt mỹ cảm. Cái này đều đến thời gian nước định, thế nào còn chưa tới? Nữ tử áo tím mắt liếc nơi xa thủy tại chỗ lối vào, đôi mi thanh tú cao lại, Bách sư tỷ, vị này tân tấn hạch tâm Ngụy sư minh, giá đỡ thật là quá lớn a. A tử, người quá nóng lòng. Ngụy sư minh dù sao vừa dọn vào, còn tại thích đứng, dọn bao nhiêu cho một chút. Bên cạnh lục ý nữ tử cười nói, hừ, muốn ta nói, sư phụ chính là bất công, tiểu tử kia chỉ là nhất tạp cảnh, liền hai bẩn đều không phải là, có tư cách gì hưởng thụ hạch tâm đệ tử lãnh ngộ. Nữ tử áo tím hừ lạnh nói. Lục ý nữ tử không nói. Nàng cũng biết, A tử vì tranh hạch tâm đệ tử danh lạch, đã khảo hạch hai lần, nhưng đều dùng thất bại mà kết thúc. Đó cũng không phải A tử tu vi không đủ. Hai bẩn tu vi chỉ là trở thành hạch tâm đệ tử cơ sở, quan trọng nhất là, cần lĩnh ngộ thế. Mà A tử, đồng thời không thể lĩnh ngộ ra thế, đây mới là nàng nhiều lần thất bại mấu chốt. Nếu như chỉ là như thế, A tử cũng sẽ không tức giận, chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người. Nhưng bây giờ, nàng khảo hạch hai lần, mong mà không được hạch tâm đệ tử danh lạch, sư phụ lại cho một cái mới nhập viện một bẩn. Hai bên so sánh lại, nàng làm sao không giận? Ngụy sư đệ nhập môn một bẩn, liền từng lấy đao thế nhiếp lui cự kình bang bảy đại chủ tôn thái. Bách Linh Quân đem một chén nước trà đưa đến A tử trước mặt, ngữ khí không nóng không lạnh, có thể lời nói bên trong mang ra tin tức, lại làm cho nữ tử áo tím sắc mặt biến hóa. Liền xem như lĩnh ngộ ra thế cái kia cũng không có đột phá đến hai bẩn, không phù hợp tấn thăng nồng cốt quy củ. A tử vẫn như cũ mạnh miệng, nhưng khẩu khí rõ ràng so trước đó yếu đi rất nhiều. Nghe nói Ngụy sư đệ trước đó không lâu tại nghe nói sườn núi nghe đạo, được ích lợi không nhỏ, đã sắp chạm đến đao ý ngưỡng cửa gì đó. Đao ý, đã vậy còn quá nhanh. Lục y nữ tử trừng lớn hai mắt, là thất thanh. A tử há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại ngậm miệng lại, không nói gì không nói. Bằng không, ngươi cho rằng sư phụ vì sao muốn cố ý để bà hắn? Bách Linh Quân nhàn nhạt lườm hai người một mắt, nhất là nhìn về phía nữ tử áo tím lúc, càng là ẩn hàm gõ. Trước đó không lâu trọng đồng vệ vây công cự tình đạo, Ngụy sư đệ tự mình cướp đoạt một chiếc tứ an thương minh bảo thuyền. Nghe cái kia bảo thuyền chi chủ là thương minh một vị nào đó hai bẩn viên mãn quản sự nghe nói như thế, lục y nữ tử đôi mắt chấn động, a tử nhưng là sắc mặt đại biến, cuối cùng càng là cúi đầu. Tốt, người tới. Bách Linh Quân vươn người đứng dậy, mỉm cười nhìn qua đi tới hai người. Lục y nữ tử cùng a tử ngước mắt nhìn lại, liền thấy Tang Tang mang theo một người mặc màu đen trang phục, eo đeo trường đao, khí độ sắc bén lạnh lùng thanh niên, chậm rãi đi tới. Bách sư tỷ, a tử sư tỷ, Thanh Thanh sư tỷ, ta cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là Ngụy Thắng sư minh Tang Tang đến sau, đem Ngụy Thắng giới thiệu cho tam nữ, chợt lại đem tam nữ giới thiệu cho Ngụy Thắng. Hắn chính là Ngụy Thắng. Trường rất đẹp trai a. Trên người hắn phong duệ chi khí, như thế nào cùng canh kim viện đệ tử có chút tương tự. Tam nữ đánh giá Ngụy Thắng đồng thời, Ngụy Thắng cũng tại đánh giá tam nữ. Áo xanh cùng nữ tử áo tím ngược lại không đủ là lạ, cũng là hai bẩn trung kỳ, thực lực kém xa tôn thái. Ngược lại là chính giữa nữ tử váy trắng, lại là một vị ba bẩn đại gia, thực lực không chút nào kém hơn bảy đại chủ, rõ ràng là một vị ba bẩn hậu kỳ cường giả. Mấy người hàn huyên vài câu sau, Bách Linh Quân mở miệng nói, Ngụy sư đệ, ta ngẫu nhiên đạt được một bộ thủy tính đại dược đồ, đại dược phụ cận có cường đại dị thú chiếm cứ, chỉ một mình ta không nắm chắc ứng đối. Lần này thỉnh Ngụy sư đệ tới, chỉ là muốn mời Ngụy sư đệ có thể giúp ta một chút sức lực. Thủy tính đại dược phụ cận sinh trưởng rất nhiều bảo dược cùng với những cái khác bảo vật, ta chỉ cần thủy tính đại dược, khác đạt được đều do Ngụy sư đệ cùng ba vị sư muội chia lãi. Dứt lời, Bách Linh Quân nhìn về phía Ngụy Thắng. Áo xanh Liễu Thanh Thanh, áo tím A Tử không nói gì, các nàng trước đó đã hiểu rõ tình hình, bây giờ chỉ chờ Ngụy Thắng đáp lại. Thủ hộ đại dược chính là gì đó dị thú? Ngụy Thắng hỏi. Bách Linh Quân sửng sốt một chút, giống như không nghĩ tới Ngụy Thắng sẽ hỏi cái này, nhưng vẫn là rất nhanh trả lời, có thể so với ba bẩn bằng bảy mãng. Ngụy Thắng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa nhận được thủy tính đại dược đồ không lâu, Bách Linh Quân cũng nhận được đại dược đồ, đồng dạng cũng là thủy tính đại dược, lại vị trí cũng tại cự ngao ngoài đảo đây. Như thế đủ loại trùng hợp, để cho hắn rất khó không nghi ngờ, hai bộ đại dược đồ là cùng một cái đại dược. Nhưng từ bảo vệ dị thú đến xem, rõ ràng không phải cùng một gốc. Có thể, lúc nào xuất phát? Ngụy Thắng quyền hành phía dưới, đáp ứng. Hắn cùng Bách Linh Quân tổ đội, đồ chính là đối phương đi qua cự ngao đảo mấy lần, kinh nghiệm phong phú, có nàng dẫn đường, tránh khỏi chính mình lần thứ nhất đi hai mắt luôn uống. Nghe được Ngụy Thắng đáp ứng, Bách Linh Quân gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười, nếu như có thể mà nói, hậu thiên liền xuất phát hậu thiên quá nhanh. Nửa tháng sau được hay không? Nửa tháng sau không được, thời gian quá gấp. Ngụy sư đệ còn có việc. Bách Linh Quân bình tĩnh nhìn qua Ngụy Thắng. "Ân, ta nhanh nhất nửa tháng sau xuất phát, nếu thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể thôi." Ngụy Thắng hơi có chút tiếc nuối nói. Bách Linh Quân đôi mi thanh tú cao lại, than nhẹ một tiếng, kia thật là đáng tiếc. Lời tuy như thế, Bách Linh Quân biết được Ngụy Thắng muốn đi cự ngao đảo lúc, vẫn là vì hắn giảng giải cự ngao ngoài đảo thành một chút thưởng thức cùng kinh nghiệm. Ước chừng nói hồi lâu, Ngụy Thắng lúc này mới cáo từ rời đi. Đợi đến Ngụy Thắng đi xa, A Tử nhịn không được hỏi Tang Tang, hắn vì sao muốn đợi đến nửa tháng sau? Nghe, Ngụy sư huynh gần nhất chuẩn bị xung kích hai bận chi cảnh, không thể thúc đẩy lần này tổ đội, Tang Tang cũng có chút tiếc nuối, vì không để Ngụy Thắng tại trước mặt tam nữ lưu lại ác liệt ấn tượng, cố gắng vì hắn ngủ. Đương nhiên, nàng lời này cũng không nói sai, trên đường tới, Ngụy Thắng liền hướng nàng lộ ra, muốn bế quan một đoạn thời gian ý nghĩ. Hắn mới đột phá đến một bẩn bao lâu a? Vũ Tạng rèn luyện, không người nào là lấy mấy năm làm đơn vị, mới đột phá một bẩn liền nghĩ xung kích hai bẩn. Liền xem như Mạnh Nguyên sư huynh cũng không thể nào, kiếm cơ cũng không tìm một cái tốt một chút. A Tử hừ lạnh nói. Tang Tang nhíu mày, muốn phản bác A Tử, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Bách Linh Quân khẽ gật đầu một cái, thôi, mọi người đều có chí khác nhau, không cần miễn cưỡng, bất quá, ta đội ngũ chính xác còn thiếu một người bách sư tỷ, ngươi cảm thấy lần trước ta đề cập qua cái kia canh kim viện Đoạn Tấn sư huynh như thế nào? A Tử đội vàng cấp ra một cái nhân tuyển. Bách Linh Quân hơi hơi nhíu mày. Người này làm việc quá trương cuồng cao điệu, nàng kỳ thực cũng không thích để cho người này nhập đội. Nhưng dưới mắt thực sự không người có thể dùng, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ngụy Thắng cũng không biết Bách Linh Quân ý nghĩ, hắn chỉ biết là cự ngao đả họ cực kỳ hung hiểm, trong đó hung hiểm chi địa, liền xem như Ngũ Tạng đại gia đi vào, cũng không có thể toàn thân trở ra. Cho dù chính mình lần này đi chính là cự ngao ngoài đảo đây, cái kia cũng vẫn như cũ nguy hiểm. Không đột phá hai bẩn, thực lực tổng hợp không có bốn bẩn cấp độ, ta tuyệt không lên đảo. Bởi vậy, trở lại Thanh Bình biển sau, Ngụy Thắng liền tiếp tục tu luyện canh kim chân công. Dựa vào lúc trước cướp giật thương thuyền có được bảo dưỡng, Ngụy Thắng tại trên chân công tiến độ tu luyện, cùng phim nhật tăng, trên người sắc bén chi ý cũng là càng ngày càng thịnh. Đồng thời, hắn còn tại tu luyện tứ tượng tiễn. Môn này tiễn thuật hắn một mực luyện thêm, nhưng bị những võ học khác phân tán đi phần lớn thời gian, luyện không nhiều. Lần này nhặt lại tiễn pháp, một mặt là đêm đó kiến thức đến một bẩn đại gia bắn đi kinh người tiễn thuật, lại có chính là lần này đi cự ngao đảo, tiền đồ chưa biết. Khoảng cách gần chém giết phương diện, chính mình có đao pháp quyền pháp có thể ứng đối, nhưng cự ly xa chém giết cũng chỉ có thể mắt trợn tròn. Chỉ cần đem tứ tượng tiễn luyện đến viên mãn, liền có thể bổ khuyết chính mình công kích từ xa trống không, thực lực tăng nhiều, ở trên đảo cũng có thể càng thêm từ thông dòng cho thành thạo điêu luyện. Cứ như vậy, Ngụy Thắng trước buổi trưa tập luyện tứ tượng tiễn, buổi chiều tận tới đêm khuya đều tại rèn luyện tuổi. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, tứ tượng tiễn nhập môn, canh kim chân công nhập môn, đạo nguyên 52 điểm, chương 127 loại thứ ba chân ý cự ngao 1, chương 127 loại thứ ba chân ý cự ngao 1. Nhìn trời cho mặt ngoài tin tức biểu hiện, cùng với đặt tại trước mặt 5 khối kim tính đại dược, trong đó 2 khối đến từ bảy đà chủ Hứa Kình quà tặng, 2 khối đến từ Cố Vân Tịch viện chủ móng, cuối cùng một khối là hắn bán thành tiền bảo thuyền tài hóa sau, nắm thôi hàng đi con đường, hoa 120 vạn lượng bạc mua được. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, cho ta toa cát. Ngụy Thắng cầm lấy một khối kim tính đại dược, một ngụm nuốt vào. Cái này kim tính đại dược nhìn như giống thỏi vàng ròng, kỳ thực cửa vào sau đó cực kỳ mềm đánh, nhấm nuốt mấy lần sau liền hóa thành chất lỏng màu vàng theo yết hầu xuống. Trong chốc lát, chất lỏng màu vàng trở nên sắc bén, giống như là nuốt vào lưỡi dao giống như, cuống họng phá lệ khó chịu, tiếp đó cả người đều trở nên đau đớn vô cùng. Kim tính đại dược cảm giác so với thổ tính đại dược không có khá hơn chút nào, lại cảm giác đau gấp bội. Ngụy Thắng không chút do dự đầu nhập đạo nguyên, tăng tốc luyện hóa trình. Năm thứ nhất, ngươi canh kim chân công nhập môn, ăn vào khối thứ nhất kim tính đại dược. Nồng đậm kim tính khí tức tại trong cơ thể ngươi hóa thành một thanh thần kiếm, chém về phía phổi gông xiềng. Ngươi thuận lợi đánh vỡ phổi đệ nhất nói gông xiềng. Năm thứ hai, ngươi ăn vào khối thứ hai kim tính đại dược, bắt trước làm theo, nhưng phá toái đạo thứ hai gông xiềng độ khó, viễn siêu đệ nhất nói. Tại ngươi ăn vào khối thứ ba đại dược sau, cuối cùng chạm phá đạo thứ hai gông xiềng, lại còn sót lại sắc bén chi ý, tiếp tục chém về phía đạo thứ ba gông xiềng. Năm thứ ba, ngươi liên tiếp ăn vào hai khối kim tính đại dược, bàng bạc kim tính khí tức tại trong cơ thể ngươi mãnh liệt lan lộn, như muốn đem ngươi cả người đập vỡ vụn, nhưng ngươi cắn răng kiên trì xuống, đồng thời tụ tập tất cả kim tinh khí tức phát động liên miên không dứt thế công. Tại cuối cùng nhất đạo kim tinh khí tức hao hết lúc, ngươi thuận lợi phá vỡ đạo thứ ba gông xiềng canh kim chân công, tầng thứ hai viên mãn, đạo nguyên 49 điểm. Ngụy Thắng mở hai mắt ra, lồng ngực chập trùng lúc, hơi thở tựa như hai đầu dài hơn một trượng bạch xà tại trong tinh thất du tẩu, đồng thời có rất nhiều mùi lũ lượn vào mũi. Hắn có thể ngửi được trên thân tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi thối, đó là rèn luyện phổi tống ra tạp chất. Ngoài viện truyền đến mùi hoa quế, mẹ nấu cơm mùi đồ ăn, cùng với càng xa xôi nước biển mùi tanh. Hơi thở như trường hồng, có thể biện ngàn ngàn vạn vạn vị. Ngụy Thắng mặt lộ vẻ ý cười, mình bây giờ cũng là hai bẩn cấp độ võ đạo đại gia. Kim phổi sạch sẽ, dạng ngời rực rỡ, ẩn ẩn có lôi minh thanh âm, khí huyết so với một bẩn lúc tăng lên mấy lần. Không chỉ có như thế, theo tu vi tăng vọt đến hai bẩn viên mãn, thể nội nguyên bản ba cỗ kinh lực, bây giờ tăng lên đến bốn cỗ, mới tăng thêm canh kim kinh lực. cỗ này kinh lực cực kỳ sắc bén, lại lượng lớn nhất. Vừa mới lộ đầu, liền áp chế khôn thổ kinh lực, cự kinh lực, chỉ có hồng liên kinh lực miễn cưỡng có thể cùng chống lại. Cân bằng muốn bị đánh vỡ xu thế cảm thụ được thể nội bốn cỗ kinh lực lẫn nhau giằng co, Ngụy Thắng không khỏi cau mày. Xem ra nhất định phải tại ngưng luyện đệ ngũ cổ kinh lực phía trước, lấy tới hôn nguyên thuật cùng khiên cơ dây leo. Bằng không, tái ngưng kết ra đệ ngũ cổ kinh lực, thể nội tất nhiên bạo lôi. Hôn nguyên thuật còn tốt, nhưng khiên cơ dây leo đến cùng ở đâu? Ngụy Thắng đồng cảm giác nhức đầu. Gần nhất nửa tháng, hắn một mực nắm Thôi Hằng đang hỏi thăm, lại không thám thính được một điểm hữu dụng tin tức. Xem ra, còn phải đi Cự Ngao đảo đi một chuyến. Cảm thấy sau khi có quyết định, Ngụy Thắng tiếp tục tu luyện. Bất quá lần này tăng lên không phải tứ tự tiễn, mà là đồng lai miểu miểu. Phía trước đạo nguyên không đủ, tạm thời gác lại, bây giờ đạo nguyên điểm phong phú, cũng nên đem môn này thân pháp tăng lên tới biên mãn. Tiễn pháp tất nhiên trọng yếu, nhưng thân pháp càng trọng yếu hơn. Đây chính là đồ vật bảo mệnh. Năm thứ nhất, toàn thân ngươi tâm vùi đầu vào đồng lai miểu miểu trong tu luyện. Năm thứ hai, linh quang liên tiếp xuất hiện, nhưng khoảng cách viên mãn từ đầu đến cuối thiếu khuyết chút gì. Năm thứ ba, ngươi đem viên mãn cảnh phong ảnh vô tung dung nhập trong đồng lai miểu miểu. Năm thứ năm, hai môn đỉnh tiêm thân pháp dung hợp va chạm, nhường ngươi trong nháy mắt có một tia hiểu ra, ngươi mừng rỡ như điên, bắt được cái kia xóa linh quang. Năm thứ bảy, cái kia xóa linh quang tại ngươi não hải càng rõ ràng. Năm thứ chín, ngươi ở trong viện tu luyện thân pháp, chợt thấy dung nhập trong gió, thân hình đột nhiên theo gió dựng lên, chớp mắt miểu không có tung tích, giống như ẩn vào vô biên trong mây mù đồng lai miểu miểu. Viên mãn đạo nguyên 40 điểm cuối cùng trở thành. Ngụy Thắng mở hai mắt ra, trong mắt thoáng qua một vòng tang thương chi ý. Trước đây tu luyện hạc ảnh phụ không trước sau dùng 21 năm. Đồng lai miểu miểu so hạc ảnh phụ không càng khó, hai lần hoa hắn thời gian 23 năm. Cũng may, cuối cùng đã luyện thành. Ông, Ngụy Thắng tâm niệm khẽ động, cũng không thấy hắn làm sao rời động, cơ thể chớp mắt liền xuất hiện ở cửa tinh thất. Tiếp đó xuất hiện ở trong viện, dưới cây, trên tán cây, nóc nhà trước. Hắn lay động mà động, cùng gió đồng hành, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền trong sân Ngụy Hà, Ngụy Tư hai người đều không phát giác Ngụy Thắng ra phát hiện qua. Mãi đến cuối cùng, Ngụy Thắng mới hài lòng trở lại tinh thất. Không hổ là phong ý gia trì thân pháp, tốc độ so trước đó ít nhất nhanh mấy lần, lại càng thêm lay động vô định, khó mà dự đoán không tệ. Đồng lai miểu miểu viên mãn sau, Ngụy Thắng lĩnh ngộ ra đạo thứ ba chân ý phong ý. Đồng lai miểu miểu vốn là phiêu miểu vô tung, nhanh vô cùng, có phong ý gia trì, càng lại như hổ thêm cánh. Có thân pháp này bản thân, Ngụy Thắng tự nghĩ đối đầu ngũ tạng, cũng có thể toàn thân trở ra. Tiếp tục, Ngụy Thắng nhìn về phía tứ tượng tiễn. Năm thứ nhất, ngươi khổ luyện tứ tượng tiễn pháp, mỗi ngày bắn tên hơn ngàn lần. Mãi đến gần mệnh kiệt lực vừa mới kết thúc năm thứ ba, Đông Túc Tiễn đại thành năm thứ năm, Thu Tịch Tiễn đại thành năm thứ bảy, Hạ Bạo Tiễn đại thành năm thứ chín, Xuân Nhuận Tiễn đại thành đệ thập năm, tứ tượng đại thành sau, ngươi bắt đầu truy cầu mạnh hơn tiễn thuật, muốn đem tứ tượng hợp nhất, nhưng tứ tượng hợp nhất độ khó vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thứ 17 năm ngươi cuối cùng sẽ đem tứ tượng tiễn tu đến viên mãn, tứ tượng hợp nhất, một tiễn bắn ra, vừa có Xuân chi ôn nhuận, Hạ chi giữ dằn, cũng có Thu chi cô quạng, Đông chi túc sát tứ tượng tiễn, viên mãn, đạo nguyên, 23 điểm trở thành. Ngụy Thắng hơi hơi nhắm mắt, hơn 6000 cái ngày đêm khổ luyện tiễn thuật ký ức, phản phất thủy triều đem hắn bao phủ. Riêng lấy tứ tượng tiễn thuật mà nói, Ngụy Thắng tiễn thuật đã có 102 hoàng gia thế hệ trẻ tuổi, cho dù phóng nhãn toàn bộ hoàng gia, cũng có thể xếp vào trước 3. Ngụy Thắng đi tới hậu viện mục tiêu phía trước, dựng cung lên bắn tên, mũi tên chính trúng hồng tâm. Một tiễn này không có bất kỳ cái gì kỹ nghệ tăng thêm, thuần là bản năng của thân thể. Oeng! Hồng tâm bạo thoái. Liền trên tay thiết một cung, cũng xuất hiện một chút vết rách. Tứ tượng tiễn thuật viên mãn sau, bình thường cung tiễn đã không cách nào chịu tải tứ tượng chi lực, mới vừa rồi còn chỉ là tiểu thí ngư đao, liền ba thành lực đều không dùng. Nếu như vận dụng toàn lực, bắn đi tứ tượng tiễn mà nói, chỉ sợ đại bộ phận đại cung đều chịu tải không ở kia cổ mãnh liệt kinh lực. Xem ra, là thời điểm đi lấy cái thanh kia bách luyện cung. Ngụy Thắng gia nhập vào trọng đồng vệ lúc, nhận hắc đồng phúc lợi, hắc đồng chế phục, bách luyện binh. Hắn bởi vì trên tay có luyện mũi đao, liền đổi thành bách luyện cung. Chỉ là cung tiễn tạo dựng so trường đao phiền phức rất nhiều, trước đó không lâu mới rèn đúc hoàn thành. Bất quá, bằng vào ta bây giờ kinh lực, bắn đi tứ tượng tiễn còn có chút phí sức. Ngụy Thắng vừa rồi thử qua, tứ tượng tiễn còn không có bắn ra, canh kim kinh lực liền bị móc sạch, ép hắn bị thúc ép rút về. Nguyên nhân chính là như thế, thiết một cung mới có thể bảo liệt. Xem ra, muốn chân chính bắn ra tứ tượng tiễn, cần tu vi đạt đến ba vận cấp độ, hoặc đem thể nội ba cỗ kinh lực dung hợp thành một cỗ. Ngụy Thắng nuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Bất quá, bằng vào ta thực lực hiện nay, giết hai bẩn như đồ heo chó, ba bẩn cấp độ, nếu không có chân ý, cũng không phải đối thủ của ta. Nếu như tăng thêm viên mãn tứ tượng tiễn, bốn bẩn cũng có thể bắn giết. Cho dù đối đầu ngũ tạng, không địch lại, cũng có thể chương 127 loại thứ ba chân ý. Cự ngao. 2, chương 127 loại thứ ba chân ý. Cự ngao. 2, dùng đồng lai miểu miểu đào thoát. Bây giờ ta đây, tại phủ thành cuối cùng có sức tự vệ nhất định. Ngụy Thắng rất rõ ràng định vị của mình. Có lẽ có thể cùng thập kiệt sánh vai, nhưng khoảng cách phủ thành những cái kia cường giả đỉnh cao, còn kém xa lắm. Không nói những cái khác, Lý Liên Hỏa cái kia một tay ý cùng khí hợp, liền đủ che đậy ngũ tạng phía dưới cường giả. Đối mặt chiêu này, dù là bây giờ Ngụy Thắng, cũng chỉ có chạy trốn một đường. Nhưng Ngụy Thắng đồng thời không được trí. Hắn còn trẻ, trẻ tuổi chính là tư bản. Lại thêm chính mình kinh thế trí tuệ cùng vô thượng thiên phú, cùng với một chút đạo nguyên, siêu biệt Lý Liệt Hỏa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ hai bẩn đã thành, kế tiếp ngoại trừ góp nhặt đại dược, vì ba bẩn làm chuẩn bị bên ngoài, chính là dung hợp thể nội tinh lực, tiếp đó tu luyện chân ý. Bất quá trước đó, Ngụy Thắng cần phải đi một chuyến Cự Ngao đảo, thu hồi gốc kia thủy tính đại dược. Ngụy Thắng ra quan, cùng người nhà nói chuyện với nhau, liền nói Thác có nhiệm vụ, muốn ra cửa mấy ngày. Tiếp đó, liền thẳng đến Trọng Đồng vệ mà đến. Ngụy Thắng tới đây muốn làm ba chuyện, một là lấy cung, thứ hai xác nhận cùng Cự Ngao đảo tương quan nhiệm vụ, tranh thủ không chạy khoảng không, vì hối đoái Hôn Nguyên thuật góp nhặt công văn. Ba xem xét khiên cơ dây leo tin tức. Phút chốc, Ngụy Thắng đi ra Trọng Đồng vệ. Bên hông hắn vượt đao, trên tay nhiều một tấm người thân thiết cao huyền thiết tinh cùng, không lưng toàn thân như huyền mực, đường cong lưu loát, cho người ta một loại thâm trầm nội liễm cảm giác. Trên lưng còn có một màu đen túi đựng tên, bên trong có tặng kèm 10 chi cực kỳ hoàn hảo huyền thiết tiễn. Ngụy Thắng thật cao hứng. Hắn vừa rồi thử lôi kéo cung chi này huyền thiết tinh cung đủ tiếp nhận hắn toàn lực một phát. Có cây cung này cùng huyền thiết tiễn, chính là bốn bận tới cũng phải quỳ. Nhưng cũng có một khuyết điểm, cung quá lớn, bên người mang theo khá phiền phức. Nếu như có thể có chữ vật bảo bối liền tốt, Ngụy Thắng đây cũng không phải là vọng tưởng. Hắn tại thính triều các thu thập thông tin bên trong, liền thấy qua tương tự ghi chép, nhưng đều cực kỳ hiếm thấy, chính là thiên nhân, tiên thần hàng này mới có thể chấp trưởng trong truyền thuyết thần vật. Cũng không biết ta lúc nào mới có thể gặp được loại bảo bối này. Ngụy Thắng ước mơ phía dưới, chợt không khỏi bật cười lắc đầu, suy nghĩ quay về thực tế, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Trong đầu lại là hiện lên Nghiêm Lương nói hai câu nói, hoàng gia đoạn thời gian trước có một chỗ nhà cháy rồi, chết mấy cái hoàng gia tinh nhuệ cốt cán, trêu đến hoàng gia giận dữ, đang tại tra rõ thủ phạm khiên cơ dây leo tin tức, ta tìm nhiều hắc đồng nghe ngóng, cuối cùng cho ngươi nghe được cái trước là nội thành ngày gần đây biến cố, cái sau nhưng là Ngụy Thắng muốn nhất tin tức. Kể từ khi biết Nghiêm Lương ở tại vệ sở sau, hắn liền nhờ Nghiêm Lương giúp mình lưu ý phía dưới khiên cơ dây leo tin tức. Thời gian không phụ người hữu tâm, thật đúng là để cho hắn chờ đến. Tuy nói chỉ là một cách đại khái phương hướng, lại đi qua lâu như vậy, có lẽ đã bị người lấy đi, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Rộng lớn trên mặt nước, một chiếc ôm một bảo thuyền đang hướng về tứ thủy chỗ sâu nhanh chóng chạy. Buồng nhỏ trên tàu ngồi 4-5 người, cũng là giang hồ khách ăn mặc, mang theo mũ rộng đành, hoặc ôm đao, hoặc cầm kiếm, ngồi dựa vào buồng nhỏ trên tàu một chỗ. Bây giờ, những cái kia giang hồ khách đều nhìn về buồng nhỏ trên tàu bên cửa sổ một vị màu đen trang phục thanh niên. Thanh niên bộ dáng lạnh lùng, bên hông khóa đao, có huyền thiết tinh cung. Ánh mắt của bọn hắn cũng phần lớn là nhìn qua cái kia trường cực kỳ khoa trương đại cung. Đám người cũng chỉ là nhìn mấy lần, sẽ thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Dù sao, giang hồ khách bên trong, am hiểu cung tên cũng ít khi thấy, mà dám bên người mang theo cung tiễn giả, tuyệt không phải hạng người tầm thường, bọn hắn cũng không muốn bị người nhớ thương, tiếp đó bị người sau lưng bắn lén. Lạnh lùng thanh niên không là người khác, chính là Ngụy Thắng. Phủ thanh đến Cự Ngao đảo, đường đi xa xôi, tự mình lái thuyền quá mệt mỏi, tiêu hao tâm thần. Vì thế, Ngụy Thắng cố ý tại Đông Thành bến tàu ngồi một chiếc đi tới Cự Ngao đảo bảo thuyền. Bởi vì Cự Ngao đảo bảo vật đông đảo, tài nguyên phong phú, thường có giang hồ khách tiến đến thám hiểm, đi bảo thuyền cũng nhiều. Giống như dưới mắt trên chiếc thuyền này giang hồ khách cũng là đi Cự Ngao đảo tầm bảo. Bất quá, cái này một số người thực lực tổng hợp đều rất phổ thông, cũng là một bẩn cấp độ, liền hai bẩn đều cực ít. Ngụy Thắng chỉ là nhìn lướt qua, liền không lại nhìn nhiều, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền không có dư thừa âm thanh, chỉ có khoang thuyền thực chất phá vỡ mặt nước hoa lạp âm thanh. Ước chừng nửa ngày sau, bảo thuyền tốc độ chậm lại. Bên hai truyền đến xôn xao kinh hô, Ngụy Thắng mở hai mắt ra. Cự Ngao đảo, đến. Ngụy Thắng đi ra buồng nhỏ trên tàu, liếc mắt liền thấy mặt nước phía trước nhất đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ hòn đảo. Đây chính là Cự Ngao đảo. Bất quá, thế này sao lại là Cự Ngao? Nói cứng mà nói, giống như là chỉ bị chém đứt chân bảo thuyền tiến lên đến một chỗ dị thường rộng lớn đường sông, dòng nước nhẹ nhàng ứ trệ, tạo thành một cái cực lớn bãi bùn. Mà tại bãi bùn phía trên, đậu tất cả lớn nhỏ đông đảo thuyền. Ngụy Thắng tại trong đó, còn chứng kiến ba đao môn, Chu gia trở phụ thành thế lực cờ sĩ. Nhưng càng nhiều, vẫn là một chút hình dạng và cấu tạo khác nhau, có tư cách cá nhân đủ loại thuyền nhỏ, lít nha lít nhít, giống như lân phiến giống như chen tại bên bờ. Vừa tới lúc, Ngụy Thắng có loại trở lại Đông Thành bến tàu ảo giác, nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác nơi đây cùng Đông Thành bến tàu khác nhau. So với Đông Thành bến tàu loạn bên trong có thứ tự, ở đây lại càng lộ vẻ hỗn loạn, nguy hiểm. Khắp nơi đều là cầm đao bội kiếm giang hồ khách, chỉ cao khí dương thế gia cao thủ, cùng tông môn cường giả, lẫn nhau đề phòng, bầu không khí ngưng trệ, phản phất một lời không hợp liền sẽ rút đao khiêu chiến. Đừng để chạy cái kia ưng quyền. Nơi xa bên bờ, có mấy cái giang hồ khách đang hung thần ác sát đuổi giết một cái đầu đội mũ rộng vành thon gầy thân ảnh. Trọng Đồng vệ, Ngụy Thắng con mắt híp lại. Cự Ngao đảo chỗ tứ thủy, mong sông, dĩnh suối, Mục Lâm tứ phủ chỗ giao giới, hòn đảo diện tích càng là khổng lồ, huyền quan tứ phủ chi địa. Lại thêm, chợt có tỉnh thành tới cơn giả, vì tìm kiếm một gốc kỳ chân dị bảo tiến vào Cự Ngao trong đảo. Ngư long hỗn tạp, trật tự mất cân bằng. Đại ngu quy củ ở đây không dùng được. Giết người đoạt bảo, đen ăn đen các loại sự tình, càng là nhìn mãi quen mắt, mỗi ngày đều đang phát sinh. Càng có một chút liều mạng giang hồ khách, chuyên môn cấp giết vào đảo tầm bảo đội ngũ. Dĩ vãng tại ngoại giới uy phong lẫm lẫm Trọng Đồng vệ, đến nơi đây cũng phải khiêm tốn làm người. Bằng không, một khi thân phận bị người phát hiện, liền sẽ bị đông đảo giang hồ khách truy sát. Dù sao, Trọng Đồng vệ tại ngoại giới danh tiếng cũng không tốt, càng là làm hại rất nhiều gia tộc, tông môn diệt môn phá nhà, không biết bao nhiêu người đối bọn hắn hận thấu xương. Tại ngoại giới, bọn hắn có lẽ không dám làm gì Trọng Đồng vệ, nhưng đến Cự Ngao đảo, ở đây hỗn loạn vô tự, cho dù giết, cũng không người có thể điều tra ra. Nguyên nhân chính là như thế. Ngụy Thắng tới đây phía trước, cố ý đổi đi hắc đồng chế phục, người mặc thông thường màu đen trang phục. Bằng không, hắn bây giờ tao ngộ, cùng cái kia bị đuổi giết Trọng Đồng vệ, cũng không tốt gì. Chư vị khách quan, Cự Ngao đảo đến. Nơi này chính là Cự Ngao đảo phía ngoài nhất vọng Ngao Than. Chủ thuyền đem bảo thuyền vững vàng sau khi dừng lại, lại cười nói: "Chủ thuyền, bên kia tầng 3 lầu các là lai lịch gì?" Một vị thuyền khách chỉ vào xa xa tầng 3 lầu các hỏi. Tại trong một mảnh nhà lều, đột nhiên cao vút lên một tòa tầng 3 lầu các, thực sự quá chói mắt, muốn không chú ý cũng khó khăn. Khách quan khỏe nhãn lực, đó là chiếm cứ tại Cự Ngao đảo lớn nhất một thế lực, Vạn Bảo lâu. Chủ thuyền nhìn lướt qua, lấy ra thuốc lá hút tẩu, gọi lên, hút một hơi, chậm rãi phun sương mù, giải thích nói: "Vạn Bảo lâu, ta đang nhìn Giang phủ tỉnh thành gặp qua cái này, không nghĩ tới ở đây cũng có." Có thuyền khách kinh hô. Vạn Bảo lâu suy nghĩ, thế nhưng là trải rộng ta Đại Ngu hai kinh 13 tỉnh, chủ thuyền rút miệng thuốc lá hút tẩu, hạ giọng nói: "Mà tại cái này Mông Na bãi, Vạn Bảo lâu chỉ làm hai loại sinh ý, buôn bán giá cao đan dược, binh khí, đồ phòng ngự, địa đồ, cùng với thu mua các loại hi hữu bảo dược, đại dược, khoáng thạch, dị thú tinh huyết, thậm chí bí tịch võ công các loại vật có giá trị ngụy thắng liên lạc." Cự Ngao đảo cửa ra vào mở dạng này một cái giao dịch chỗ, thì không phải là dùng để thủ tiêu tang vật sao? Xem ra, cái này Vạn Bảo lâu đích thật là mánh khóe thông thiên. Bằng không, cũng không khả năng ở chỗ này sừng sững nhiều năm như vậy mà không ngã. Có lẽ trở về thời điểm, có thể đi bên trong dạo chơi ngụy thắng tùy tùng đám người xuống thuyền, bản chân dẫm ở trên sốt bãi bùn. Khắp nơi đều là màu đen nước bẩn, hơi không chú ý liền sẽ văng đến một thân, nơi xa còn bay tới từng trận hư thối mùi hôi thối. Ngụy Thắng nhíu nhíu mày. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, như thế hôi thối chi địa, tại sao có thể có nhiều như vậy bảo dược cùng tài nguyên? Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, lần theo trong trí nhớ thủy tính đại dược ký hiệu vị trí chạy tới. Nhưng, Ngụy Thắng đi không bao xa, liền dừng bước lại. Chỉ thấy có một chiếc điêu khắc mãnh hổ ngân bạch bảo thuyền, chậm rãi dừng sát ở trên bãi bùn. Mãnh hổ kia tiêu chí, Ngụy Thắng tại tính triều các gặp qua. Dân hổ phái. Hơn nữa, chiếc này dân hổ phái bảo thuyền, quy mô so với ngày đó chính mình cười ôm một bảo thuyền còn muốn hoa lệ, rõ ràng xuất hành người, thân phận không phải tầm thường. Rất nhanh, cửa buông mở ra, mười mấy nói dân hổ phái đệ tử đi ra, vây quanh một vị bạch bảo vai hùng thanh niên. Thanh niên khí chất kiệt ngạo, ánh mắt như lãnh điện, gánh vác lấy trường đao, lúc hành tẩu cho người ta một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Rõ ràng là một vị ba bẩn cấp độ cường giả, coi như so với bảy đại chủ, cũng là chắc chắn mạnh hơn. Ngụy Thắng mắt lộ dị sắc. Hắn không nghĩ tới, dân hổ phái nổi danh liệt thập kiệt một trong Vũ Văn Thác, vẫn còn có cao thủ được này. Có chút ý tứ. Ngụy Thắng cười cười, quay người hướng về Cự Ngao ngoài đảo vây chạy tới. Bởi vì Lao Phương nguyên nhân, hắn đối với dân hổ phái một mạch, không có hảo cảm quá lớn. Nhưng dưới mắt cũng không phải lúc động thủ thời cơ tốt. Việc cấp bách là lấy trước đến thủy tính đại dược, tiếp đó đi tìm khiên cơ dây leo, những thứ khác, đợi khi tìm được hai thứ đồ này sau lại nói. Chương 128 một tiễn bắn nổ. Hoàng phẩm cửu ngũ. Chương 128 một tiễn bắn nổ. Hoàng phẩm cửu ngũ. Ngoài dữ liệu, xuyên qua bãi bùn, tiến vào khu vực bên ngoài sau, loại kia hư thối cùng mùi tanh hôi, ngược lại phai nhạt rất nhiều, không khí ẩm ướt, thanh phong từ tới, ẩn có mấy phần dâm mát chi ý tính toán thời gian, thủy tính đại dược cũng nhanh sắp chín rồi. Trước tiên thủy tính đại dược, sau đó là khiên cơ dây leo, cùng với mấy cái kia nhiệm vụ Ngụy Thắng đi trọng đồng vệ, cũng không chỉ lĩnh cung tiễn, còn đi công vân các tiếp mấy cái cùng Cự Ngao đảo tương quan nhiệm vụ. Tới đều tới rồi, tự nhiên muốn đem lợi ích tối đại hóa. Ngắt lấy bạch cốt u lan, thiết trảo sơn ly hoàn chỉnh nhanh đuốt cùng da lông. Mắt đỏ độc chăn mật rắn nhiệm vụ không nhiều, chỉ có 5 cái, nhưng đều cực kỳ hung hiểm. Bạch cốt u lan quẹ không nói. Thiết trảo sơn ly là Cự Ngao đảo độc hữu dị thú, thực lực sánh vai hai bẩn, tương tự Li Miêu, tốc độ cực nhanh, nhanh đuốt sắc bén. Bị móng răng chảo như vậy một chút, có thể so với bị hai bẩn đại gia ra tay toàn lực chặt lên một đao, càng thêm tốc độ kia cực nhanh, chính là bình thường ba bẩn gặp gỡ, cũng rất khó toàn thân trở ra. Mắt đỏ độc chăn thực lực tại ba bẩn cấp độ, tốc độ mặc dù không như sắt chảo sơn ly, lại người mang kịch độc, một khi bị kịch độc dính vào người, cho dù là rèn luyện qua tam đại tạng phủ cường giả, cũng muốn nuốt hận mà chết. Ngụy Thắng còn nhớ rõ, xác nhận nhiệm vụ lúc, công hơn các quản sự, cùng với trung quanh hắc đồng thương hại ánh mắt đồng tình. Theo bọn hắn nghĩ, không có bốn bẩn đại gia thực lực, hoặc thân pháp hơn người, có đặc thủ giải độc đan, đó chính là đi tìm cái chết. Nhưng bọn hắn lại làm sao biết, Ngụy Thắng thân pháp đã viên mãn, lại nắm giữ phong chi chân ý, lại thêm tứ tượng tiễn thuật, chỉ cần phát hiện mục tiêu, không cần tới gần, liền có thể viễn trình bắn giết. Hơn nữa, những nhiệm vụ này tuy nói hung hiểm, có thể ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Chỉ cần toàn bộ hoàn thành, đạt được điểm công lao, đủ hối đoái giá trị vạn điểm hôn nguyên thuật. Lại đi ra vài giảm sau, Ngụy Thắng chợt liếc về phía sau một cái, đáy mắt hiện lên một vòng lanh ý, dưới chân khẽ động, thoáng qua liền không có động tĩnh. Rất nhanh, bóng cây lắc lư, từ sân đất sông lên xuống hai ba cái cầm đao giang hồ khách, đi tới Ngụy Thắng cuối cùng biến mất vị trí, nhìn bốn phía. Người đâu? Đáng chết. Thật vất vả tìm được một cái lạc đàn dê béo, lại còn bị hắn chạy trốn. Hẳn là còn chưa đi xa bây giờ tìm lại được tới. Phốc phốc. Tiếng nói im bặt mà dừng, một chi huyền thiết tiễn phá không đánh tới, đang bên trong người kia mi tâm. Mũi tên mang theo cường đại lực đạo, đem người kia hung hăng đính tại hậu phương trên một cây đại thụ. Không tốt. Hắn phát hiện. Đi mau. Hai người khác sắc mặt đại biến, không chút do dự quay người muốn đi. Nhưng liền tại bọn hắn sát na xoay người, hai mũi tên đều tới, trực tiếp chui vào hai người cái óc, từ trước chán đâm ra, hai người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bổ nhào trong vũng máu, chết thẳng cẳng. Ngụy Thắng một lần nữa đi trở về, từ ba người trên thân thu hồi huyền thiết tiễn, lại lấy ra hơn 3000 lượng bạc sau, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Ngay tại Ngụy Thắng sau khi rời đi không lâu, lại có 3-4 giang hồ khách đuổi tới. Khi thấy trên mặt đất ba bộ thi thể lúc, đám người con ngươi thích chặt. Là độc hạt ba huynh đệ, ba người đều bị một tiễn bắn giết. T. Người này thật mạnh tiễn thuật. Đại ca, chúng ta còn truy sao? Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía cầm đầu mặt thèo hán tử. Mặt thèo hán tử gian khổ nuốt nước miếng, thầm nghĩ phải mang nương. Thật vất vả gặp phải một cái lạc đàn gia hỏa, vốn cho rằng là chỉ dê béo. Không nghĩ tới, càng là một đầu khoác lên da dê hung lang. Độc hạt ba huynh đệ đó đều là một bận cấp độ, ba người liên thủ, chính là bình thường hai bận đều chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì, lại bị người này lưu loát dứt khoát như vậy bắn giết, người này xạ thuật mạnh, chỉ sợ là hai bận đối đầu, cũng không chiếm được chỗ tốt. Đuổi nữa xuống, chỉ sợ độc hạt ba huynh đệ chính là chính mình vết xe đổ. Nhưng ở mặt rất nhiều huynh đệ, hắn tự nhiên không thể chịu thua, bằng không về sau như thế nào dẫn đội. Lúc này nghĩa chính ngôn từ nói, độc hạt ba huynh đệ cùng ta có thâm cừu đại hận. Ta từng thề, ai giết bọn hắn, người đó là ta sói hoang ân nhân. Ta sói hoang tại cự ngao đảo lăn lộn lâu như vậy, mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải lấy oán trả ơn hạng người. Đại ca cục khí, cuối cùng thanh tịnh. Ngụy Thắng lại đi một khoảng cách, xác định sau lưng không theo dõi người, lúc này mới nở nụ cười. Tiến vào cự ngao ngoài đảo về sau, hắn liền phát giác sau lưng có chừng mấy nhóm người theo dõi mã. Hắn biết chính mình độc thân xâm nhập, bị những thứ này tên giảo hoạt trở thành dây béo. Lúc này mới ra tay bắn giết ba người kia, dùng cái này chấn nhiếp những người khác. Hiện tại xem ra hiệu quả coi như không tệ. Khoảng cách mũi tên đảo không xa, Ngụy Thắng phân biệt xuống địa hình, nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Mũi tên đảo chính là thủy tính đại dược chỗ hòn đảo. Toàn bộ cự ngao đảo là từ vô số hòn đảo, hồ nước, đầm lầy tạo thành. Từ trên cao quan sát, đông đảo hòn đảo giống như là vòng tròn, một vòng chụp lấy một vòng, bảo vệ lấy hạch tâm nhất một khu vực như vậy. Là lấy cự ngao đảo lại phân cửu trọng đảo. Phía ngoài cùng tam trọng đảo cũng là khu vực bên ngoài. Mũi tên đảo ngay tại đệ cửu trọng đảo phía tây, giống như là một chi bắn vào cự ngao đảo mũi tên, vì vậy mà đặt tên. Tuy nói mũi tên đảo thuộc về ngoại vi, nhưng theo Ngụy Thắng xâm nhập, quanh mình chướng khí cũng càng nồng đậm. Người bình thường nếu không cẩn thận xâm nhập, hút vào một ngụm, ngay lập tức sẽ mất mạng. Cho dù là 12 luyện cao thủ, cũng không chống được bao lâu. Ngụy Thắng lấy ra phá chướng đan đan bảo, đây là trọng đồng vệ phát ra cho hắc đồng đan dược, đủ chống cự trước mắt độc chướng. Một đường đi nhanh, đang chạy sai hai lần lộ sau, Ngụy Thắng rốt cuộc tìm được mũi tên đảo. Chỉ là, vừa bước vào ở trên đảo, Ngụy Thắng không khỏi cau mày, ta tới không đúng lúc. Ở trên đảo vị trí trung tâm, hai nhóm nhân mã đang giằng co. Bên trái bốn người, trầm ổn già dặn, lực đều có giống nhau hoa mai tiêu chí, rõ ràng xuất từ cùng một nhà thế lực. Bên phải nhưng là năm cái giang hồ khách, khí chất lỗ mãng, ánh mắt hung hãn, xem xét liền không dễ trêu chọc. Cái này một số người tu vi đều không kém, kém cỏi nhất cũng là một bẩn, trong đó cầm đầu càng là ba bẩn sơ kỳ. Hai nhóm giữa đội ngũ trên đầm nước, đang bên trong vị trí, một gốc màu trắng thủy liên sắp nở rộ. Thủy tính đại dược sắp chín rồi. Ngụy Thắng vui mừng nhướng mày, xem ra ta tới thật là đúng lúc. Ngụy Thắng không gấp hiện thần, mà là giấu ở phía sau cây, yên tĩnh nhìn xem thế cục phát triển. Tại hạ họ Tiền, càng là mong rằng phủ Ô Mai Thương hội quản sự, gốc cây này ai thủy tính đại dược là ta Ô Mai Thương hội phát hiện trước, còn xin chư vị cho chút thể diện trước ngực có hoa mai ký hiệu nam tử trung niên, Ô Quyền nhìn về phía đối diện giang hồ hán. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị một cái râu quai nón hán tử lạnh giọng đánh gãy, "Ô Mai Thương hội, mong rằng phủ xếp hạng thứ 3 thương hội, trong hội có ngũ tạm đại gia tọa trấn, sao, chuyển gia thương hội tên tuổi tới dọa lão tử? Thiên tài địa bảo có năng giả cư chi, ngươi nếu có thể cướp được, đó chính là ngươi. Chư vị thật muốn cùng chúng ta Ô Mai Thương hội là địch?" Sau lưng tiền quản sự một người âm thanh lạnh lùng nói, "Thực sự là chiêu cười, ngươi cho rằng đây là mong giang phủ đâu? Đây là cự ngao đảo. Đừng nói các ngươi là Ô Mai Thương hội quản sự, liền xem như các ngươi hội chủ tới, cũng phải tuân thủ quy củ của nơi này." Dâu quai non trắng hán bên cạnh rìa mép cười lạnh nói, "Thật sự không có chỗ thương lượng." Tiền quản sự nhíu mày, "Chỗ trống vẫn phải có. Lấy ra 500 vạn lượng bạc, gốc cây này thủy tính đại dược chính là các ngươi." Dâu quai non trắng hán cười nói, "Bình tĩnh mà xem xét, cái giá tiền này rất công đạo. Giống như dạng này một gốc thủy tính đại dược, nếu cầm lấy đi đấu giá, đủ chụp ra 8-900 vạn lượng bạc giá cao. Chỉ là tất cả mọi người suy nghĩ tay không bắt sói, ai mẹ nó nguyện ý dùng tiền đi mua, vẫn là 500 vạn khoản tiền lớn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiễn đưa các ngươi lên đường." Tiền quản sự âm thanh băng lãnh, tiếng nói rơi xuống, loạn chiến trong nháy mắt bộc phát. Ô Mai Thương hội quản sự, trang bị tinh lương, thực lực tổng hợp so với giang hồ khách mạnh hơn một chút. Nhưng những thứ này giang hồ khách quả thực là bằng vào một thân huyết tính dũng mãnh, phân biệt ngăn lại một cái thương hội cao thủ, đem bọn hắn gắt gao ngăn chặn. Lão Lục đi trích đại dược. Dâu quai non trắng hắn cuốn lấy tiền quản sự, hướng sau lưng một cái thon gầy đồng bạn hô. Đồng bạn kia lên tiếng, quay người bước vào đầm nước, thân như mũi tên, thẳng đến đầm nước chính giữa thủy tính đại dược mà đi. Chỉ là mấy cái nháy mắt, liền đã vọt tới thủy tính đại dược phía trước, tiếp đó liền muốn đưa tay ngắt lấy. Thấy cảnh này, Ô Mai Thương hội quản sự không những không đổi, ngược lại đều lộ ra đùa cợt biểu lộ. Dâu quai non trắng hắn thấy thế, trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt, gấp giọng quát lên, "Lão Lục mau lui lại." Nhưng đã chậm. Hoa lạc, sâu thẳm trong đầm nước, đột nhiên nô ra một quả to lớn lục sắc quy đầu, há mồm phun ra nhất đạo ngân sắc thủy tiễn, trong nháy mắt xuyên thủng gọi là lão lục hán tử tim gan, đối phương kêu thảm một tiếng, thân hình rơi vào trong đầm. Chỉ chốc lát, đầm nước bị máu tươi nhiễm đỏ, thi thể trôi lơ lửng ở mặt đầm phía trên. Thấy cảnh này, song phương lập tức không đánh. Dâu quai non trắng hán càng là lạnh lùng trừng mắt nhìn tiền quản sự, "Các ngươi đã sớm biết." Tiền quản sự không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm lơ lửng ở mặt nước lục sắc quy đầu, chau mày, ba bận trung kỳ. Dâu quai non trắng hán khẽ giật mình, nhìn kỹ cái kia lục quy vài lần, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Đầu này thủy tiễn quy thực lực có thể so với ba bận trung kỳ, có nó thủ hộ thủy tính đại dược, người ta bất kỳ bên nào đều lấy không được đại dược tiền quản sự thản nhiên nói. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Dâu quay non trắng hán theo dõi hắn. Người ta liên thủ cướp đoạt thủy tính đại dược sau cùng chia. Tiền quản sự đề nghị. Dâu quay non trắng hán cho mày, giống như đang cân nhắc lợi và hại. Mà đúng lúc này, thủy tiễn quy đột nhiên tiến đến lao lục trước thi thể, há miệng đem hắn đầu cắn, một ngụm nuốt vào. Tự tìm cái chết. Dâu quay non trắng hán giận dữ, quay đầu đối với tiền quản sự nói, lão tử đáp ứng ngươi, trước tiên chém đầu này nghiệt xúc. Song phương ăn nhịp với nhau, liên thủ đối địch. Thủy tiễn quy ban đầu còn nghĩ trốn trong đầm, tránh đi các cao thủ thế công, nhưng thương hội cao thủ lại luôn có thể mượn danh nghĩa ngắt lấy thủy tính đại dược cử chỉ, đem bức ra mặt đầm. Càng thừa cơ bố trí xuống lưới lớn, đem bao phủ. Dù là thủy tiễn quy phản ứng cấp tốc, lập tức dùng thủy tiễn xé mở lưới lớn, cũng đã xong, bị ném tới bên mở. Tiếp đó, liền bị đám người bao bọc vây quanh, thay nhau phá hoành. Nhưng ở giao thủ một lát sau, tiền quản sự cùng dâu quay non trắng hán trên mặt, chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng nghiêm trọng. Thủy tiễn quy sát, quá cứng. Cho dù là bọn họ hai cái ba bẩn sơ kỳ công kích đánh vào phía trên, cũng chỉ là đánh mai rùa bang bang vào rồi, cũng không thể đem phá vỡ. Trái lại thủy tiễn quy phun ra một cái thủy tiễn, vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xuyên thấu hai bẩn kình lực phòng ngự, chính là hai người bọn họ ba bẩn sơ kỳ cũng không dám ngăn kháng. Hơn nữa, nó phun ra thủy tiễn nhiều lắm, song phương đều có cao thủ bị thủy tiễn đánh trọng thương. Cũng may, theo không ngừng tiêu hao, thủy tiễn quy phun ra thủy tiễn tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Tiên quản sự hai mắt tỏa sáng, tăng lớn cường độ. Nó sức mạnh sắp tiêu hao hết rồi. Dâu quay non trắng hắn nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt hung ác, vậy thì chém đứt quy đầu, chém tới tứ chi, lột đi mai rùa. Vì lão lục báo thủ. Vì thế, dâu quay non trắng hắn không lưu tay nữa, toàn lực bộc phát, 200 luyện bảo đao tại trên mai rùa chém ra nhất đạo rõ ràng màu trắng ngân ký. Nếu không phải thủy tiễn quy tránh được nhanh đầu đều muốn bị chém đứt. Dù là như thế, nó cũng không có hảo đi nơi nào. Bị dâu quay non trắng hắn thừa cơ hất tung ở mặt đất, chặt liên tiếp vài đao, lập tức bị thương. Trên lưng nó có mai rùa có thể phòng ngự, nhưng dưới bụng cũng không che chắn, lại thêm bị hất bay sau, mất đi cân bằng, trong nháy mắt liền biến thành mấy người ông. Ngay tại hai người chuẩn bị kết thủy tiễn quy lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ tràn ngập hơi nước dị hương. Hai người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy đầm nước đang bên trong đại dược thành tụ. Đám người lại hỉ, nhưng một giây sau, đám người con người ngưng lại, đã thấy đầm nước phía trên, đại dược bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện nhất đạo màu đen trang phục thân ảnh, một cái lấy xuống đại dược, đem để vào đã sớm chuẩn bị xong trong một gỗ. Người này không là người khác, chính là chờ đợi thời gian dài Ngụy Thắng. Mãi đến thủy tính đại dược đắc thủ, hắn mới hài lòng nở nụ cười. Nhưng mà, tiên quản sự cùng dâu quay non trắng hắn bọn người, thấy cảnh này, lại là nổi giận vô cùng, tặc tử lớn mật, tự tìm cái chết, lưu lại thủy tính đại dược. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị ra tay đoạt lại đại dược lúc, oanh, phía sau hai người lại lần nữa truyền ra một cỗ khí tức kinh người, khí tức kia hung lệ, kinh khủng, mới vừa xuất hiện, tiêu tán ra sát khí ba động, liền đem đám người hất bay ra ngoài. Cho dù là ba bẩn cấp bậc tiền quản sự cùng dâu quay non trắng hán, cũng bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Đây là bạo trùng. Chỉ thấy trước kia bị lật tung thủy tiết quy, lại lần nữa nằm dạp trên mặt đất, hai mắt đỏ thẫm như máu, toàn thân khí huyết tăng vọt, mờ mờ ảo ảo đạt đến ba bẩn viên mãn tốc độ, tản ra uy thế kinh người. Không tốt, mau lui lại. Không cần hai người nhắc nhở, những người khác thấy tình thế không ổn, đã sớm lui xa xa. Nhưng thủy tiễn quy càng nhanh, liên tiếp phun ra mấy đạo thủy tiễn, mỗi một đạo thủy tiễn rơi xuống, đều có thể dễ dàng xuyên thấu một người. Trong nháy mắt, còn dư lại 6, 7 người, mất đi một nửa. Liên tiên quản sự cùng dâu quay non trắng hán, cũng phân biệt chịu nhất đạo thủy tiễn, hai người liều mạng ngăn cản, tiền quản sự dựa vào trên thân 300 luyện bảo giáp phòng ngự, chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Nhưng dâu quay non trắng hán liền không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị xạ đánh gãy một tay, sắc mặt tái nhợt. Hai người lao nhanh lui ra phía sau, sợ bị thủy tiễn quy trả thù. Ra ngoài ý định, thủy tiễn quy không có đuổi giết bọn hắn, mà là nhìn về phía cái kia đứng ở trong đầm lạnh lùng thân ảnh, đỏ thâm trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Vâng. Thủy tiễn quy đột nhiên nhảy lên, thân như tiểu sơn, ở bang hướng về Ngụy Thắng đập tới. Thấy vậy một màn, may mắn sống sót hai người, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Ngụy Thắng ánh mắt, lại là tràn ngập thương hại chi ý tiểu tử này xong. Chỉ là một bẩn tu vi, bị ba bẩn đỉnh phong thủy tiễn quy để mắt tới, chắc chắn phải chết. Đáng đời. Ai bảo tiểu tử này cướp lao tử thủy tính lớn dâu quay non trắng tiếng hán chưa nói xong, liền nghe bành một tiếng vang thật lớn. Lại là cái kia lạnh lùng thanh niên ra tay rồi. Nói đúng ra, là gia quyền. Một quyền đánh vào thủy tiễn quy dưới bụng, hư không đều bị đánh ra màu trắng khí lãng, bàng bạc quyền kình, trong nháy mắt xuyên thủng thủy tiễn quy dưới bụng, đem hắn huyết nhục chấn thành mảnh vụn, liền giáp lưng đều bị hoanh bay ra ngoài, nện ở bên bờ trên mặt đất. Gì đó? Tiên quản sự cùng dâu quay non trắng hắn ngậm, khó có thể tin nhìn xem một màn này, trong đầu hạc kêu tiếng nổ lớn. Một bẩn một quyền đánh bể ba bẩn đỉnh phong thủy tiễn quy. Cái này sao có thể? Ngụy Thắng chấn đi quyền thượng vết máu, đi đến bên bờ, đang muốn rời đi, chợt liếc xem mai rùa trước văn tự, nhíu mày, hoàng phẩm cửu ngũ. Chương 129 Bạch Cốt U Lan. Dân hổ mưu tính. Một, chương 129 Bạch Cốt U Lan. Dân hổ mưu tính. Một, mai rùa đang bên trong phá cái lỗ lớn. Lỗ lớn vừa vặn nuốt lấy hai cái con số. Chỉ còn lại thủ vị cửu cùng phần đuôi ngũ. Có ý tứ gì? Hơn 9000 tên. Chẳng lẽ đầu này thủy tiễn quy vẫn là có người chuyên môn chăn nuôi hay sao? Niệm này vừa ra, Ngụy Thắng không rét mà run. Nếu như hơn 9000 tên thực sự là con số, chẳng phải là nói, người kia ít nhất nuôi hơn 9000 đầu ba bẩn cấp bậc dị thú. Đây là gì khái niệm? Hơn 9000 đầu ba bận cấp bậc dị thú toàn bộ điều động, vài phút liền có thể đạp diện tứ thủy phủ, ngang ngược An Dương. An Dương có thể nào cho phép có như thế như bức như vậy tồn tại? Hay là nói, chỉ là trùng hợp? Ngụy Thắng nhíu mày suy tư. Thật lâu, lông mày giãn ra. Quản nó chi, chơi sập có cái cao treo lên. Chính mình hiện nay muốn làm, chính là tìm kiếm khiên cơ dây leo, tranh thủ sớm ngày đem thể nội kinh lực dung hợp thành một cỗ. Người đâu? Đợi đến Ô Mai Thương hội tiền quản sự, dâu quay non trắng hán kịp phản ứng lúc, trước mắt đã không còn Ngụy Thắng dấu vết. Hai người coi như muốn đuổi theo, cũng không có chỗ có thể truy. Hơn nữa, coi như đuổi kịp lại có thể thế nào? Nghĩ đến một quyền kia đánh nổ ba bận đỉnh phong thủy tiễn quy hình ảnh, hai người đều là khắp cả người phát lạnh. Quyền ý, hạt đều. Người này trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ quyền ý, chẳng lẽ là cái nào phụ thành đỉnh tiêm thiên tiêu? Tiên quản sự như có điều suy nghĩ, trong đầu thoáng qua rất nhiều tuổi trẻ thân ảnh, nhưng chợt lại nhíu mày. Hắn trong trí nhớ những cái kia nắm giữ quyền ý phụ thành đỉnh tiêm thiên tiêu, không có ai quyền ý có hạt lệ hiệu quả. Thủy tính đại dược đã tới tay, kế tiếp chính là vệ sở nhiệm vụ, cùng với khiên cơ dây leo. Ngụy Thắng mong hướng ra bên ngoài chỗ sâu, khiên cơ dây leo đại khái phương vị chính là ở hung hiểm vô cùng đệ thất trọng đảo. Nơi đó là ngoại vi cùng bên trong đảo tương liên chi địa, độc chướng nồng đậm, dị thú ngang ngược, địa hình phức tạp, vô cùng hung hiểm. Nếu như nói phía ngoài nhất đệ cửu trọng đảo, dị thú thực lực đại trí tại hai bẩn đến ba bẩn trung kỳ lời nói, cái kia đệ thất trọng đảo dị thú thực lực yếu nhất cũng đều là ba bẩn đỉnh phong, thậm chí đại bộ phận cũng là bốn bẩn cấp bậc. Không phải sao? Ngụy Thắng vừa tiến vào bắt trọng đảo khu vực, đâm đầu vào liền gặp phải một con báo, thân hình mạnh mẽ, mang theo từng đạo tàn ảnh, từ một gốc cành lá rậm rạp trên đại thụ nhảy xuống, lao thẳng về phía Ngụy Thắng mặt môn. Chưa tới gần, liền cảm thấy có lực phong đạo đạo, lang lệ như lao, cắt đau cả da mặt. Thiết chào sơn ly. Ngụy Thắng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Một chút lấy mình, tránh đi thiết chào sơn ly xúc thế nhất kích sau, tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, trở tay một trưởng bộ hướng phía sau não. Bay một tiếng, thiết chào sơn ly đầu bị chấn thành một não, ngã nhào xuống đất. Nếu như bị ngươi đánh trúng, ta Đồng Lai Miểu Miểu chẳng phải là trắng viên mãn. Ngụy Thắng bật cười lắc đầu. Ngồi xổm xuống, rút đao, lột ra, chặt chảo. Đem ra lông nanh đuốt thu hồi sau, Ngụy Thắng nụ cười nồng đậm, còn kém 4 bộ. Thiết Trảo Sơn Ly nhiệm vụ mục tiêu là nhận được 5 cỗ hoàn chỉnh Thiết Trảo Sơn Ly ra lông cùng nanh đuốt. Rất nhanh, Ngụy Thắng sau lưng màu xám trong bao, liền có thêm 6, 7 bộ Thiết Trảo Sơn Ly ra lông, nanh đuốt. Những thứ này Thiết Trảo Sơn Ly, hắn không có tận lực đi tìm, cũng là gấp rút lên đường trên đường ngẫu nhiên gặp, chạy tới khiêu khích. Tiếp đó, nháy mắt thoáng qua. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Thiết Trảo Sơn Ly cực kỳ cải bắp. Tương phản, bọn chúng cực kỳ xảo trá lại hung hiểm, rất nhiều ba bẩn đều tránh không kịp. Nhưng tiếc là, bọn chúng lần này gặp khắc tinh, vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, bị Ngụy Thắng nổ thành tạt bã. Không còn tốc độ, chỉ có 2 bẩn cấp bậc Thiết Trảo Sơn Ly, tại trong tay Ngụy Thắng, chỉ có bị nắn bóp phần. Ngoại trừ Thiết Trảo Sơn Ly, trong bao còn có khác dị thú nanh bướt, da lông. Bất quá, so sánh với Thiết Trảo Sơn Ly, bọn chúng liền chết tương đối bất ức, liền đối thủ đều không trông thấy, liền bị trực tiếp bắn giết. Chỉ tiếp, dị quả bảo dược cũng rất ít gặp. Suy nghĩ một chút cũng phải, cửu trọng đảo phía ngoài nhất tam trọng, thuộc về toàn bộ cự ngao đảo tương đối chỗ an toàn, không biết bị bao nhiêu người cày qua. Cho dù có bảo vật, cũng sớm bị chia cắt sạch sẽ, đâu còn có thể đến phiên hắn. Đi mau. Ngụy Thắng đi qua một chỗ lên dốc lúc, phía bên phải phía dưới lâm hải bên trong, ẩn ẩn truyền đến một tiếng két kêu. Ngụy Thắng chăm chú nhìn lại, trong rừng cây đang có mấy thân ảnh chật vật chạy trốn, tại phía sau bọn họ, còn có 2-3 con dị thú đang truy đuổi. Ngụy Thắng nguyên bản cũng không như thế nào để ý, chỉ tùy ý nhìn lướt qua, liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng làm nhìn thấy phía sau cùng một thân ảnh lúc, Ngụy Thắng ánh mắt ngưng lại, biểu lộ có chút quái dị. Lại là các nàng. Tang Tang liều mạng gấp chạy, trong lòng cực kỳ hối hận. Chính mình lần này cùng Bách Linh quân sư tỷ tổ đội đến đây cự ngao ngoài đảo gây, bản ý là nghĩ tìm kiếm kim tinh chất đại dược, vì đột phá đến 2 bẩn làm chuẩn bị. Tiến vào cự ngao ngoài đảo gây sau, tuy nói cũng tao ngộ chút hung hiểm, nhưng cuối cùng cũng là không có gì nguy hiểm. Chỉ tiếc, vẫn không có tìm được mong muốn kim tinh chất đại dược. Thế là, Bách Linh quân sư tỷ tại cướp được thủy tính đại dược sau, đề nghị đi bắt trọng đảo thử thời vận. Lập tức đến những người khác hưởng ứng. Các nàng một nhóm 5 người, tại bắt trọng trong đảo ở lại chơi mấy ngày, đều có đạt được. Tang Tang cũng là đạt được ước muốn, may mắn nhận được một gốc kim tinh chất đại dược. Bách Linh quân sư tỷ càng là phát hiện một gốc 50 thời hạn bạch cốt u lan giá trị không kém cỏi một gốc đại dược. Nhưng trông coi bạch cốt u lan lại là một đầu ba bẩn hậu kỳ xích đồng độc chăn. Thực lực tổng hợp không kém gì Bách Linh quân, lại độc tính cực mạnh, chính là 5 người liên thủ cũng không chiếm được tiện nghi. Thậm chí, lúc bọn họ cùng mắt đỏ độc chăn chém giết, có mặt khác một nhóm người giết vào, cướp đi bạch cốt u lan. Mắt đỏ độc chăn nghĩ lầm song phương là cùng một bọn, nổi điên công kích các nàng, nếu không phải Bách Linh quân thực lực hơn người, chỉ sợ 5 người đã đoàn diệt. Dù là như thế, 5 người may mắn chạy ra sau, cũng bị cái kia mắt đỏ độc chăn một đường truy sát, thậm chí kinh động khác dị thú cùng nhau truy sát. Một đầu mắt đỏ độc chăn đã để cho 5 người tiểu đội mệt mỏi. Lại thêm khác dị thú, 5 người tiểu đội trong nháy mắt bị giết bại, 5 người đều bị thương, bị thúc ép chạy trốn. Mà nàng tu vi tại trong 5 người hạt chót, tự nhiên rơi xuống phía sau cùng. Cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần sát ý lạnh như băng, Tang Tang cả trái tim rơi xuống đáy cốc, Ngụy sư minh, cứ ngao đảo đích sắc không phải ta có thể tới chỗ. Hối hận không nên không nghe người chi ngôn. Tang Tang mặt lộ vẻ khổ tâm, trong lòng hối hận đến cực hạn. Ngày đó tổ đội sau khi thất bại, Ngụy Thắng nhắc nhở qua nàng, tốt nhất không muốn đi cự ngao đảo. Nhưng nàng còn ôm nhất định tâm lý may mắn, cho rằng cùng Bách Linh Quân sư tỷ bực này ba bẩn cường giả tổ đội, coi như không có thu hoạch, cũng không đến nỗi bồi lên tính mệnh. Hiện tại xem ra, chính mình vẫn là quá đơn thuần. Cẩn thận. Ngay tại trong lòng Tang Tang kinh hoàng lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng quát nhẹ, lại là Bách Linh Quân một phát bắt được Tang Tang, đồng thời huy kiếm chém về phía sau lưng đánh tới thân ảnh to lớn. Xuy, kiếm quang chạm tại cái kia khổng lồ thân ảnh trên thân, giống như chạm tại kim thiết phía trên, gây nên vô số tia lửa, cái kia khổng lồ thân hình bị đẩy lui vài thước, Bách Linh Quân Tang Tang hai người cũng bị hất bay ra ngoài. Sư tỷ, Thanh Thanh cùng A Tử tiếp nhận quay ngược lại Bách Linh Quân cùng Tang Tang, canh kim viện đoạn tận thì nhìn về phía bị chạm lui thân ảnh to lớn. Đó là một đầu thân dài ba trượng, to như thùng nước, cơ thể trải rộng xanh đậm lân phiến, đầu hiện lên hình tam giác, một đôi thụ đồng tản ra đỏ thâm kia sáng yêu dị, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra ăn mòn tanh hôi xương động, phát ra vô cùng khí tức nguy hiểm mãng xà. Mắt đỏ độc chăn. Bách Linh Quân nhìn qua không phát hiện chút tổn hao nào mắt đỏ độc chăn, gương mặt xinh đẹp căng cứng, cầm kiếm đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh. Dù là đã không phải là lần thứ nhất giao thủ, nhưng mỗi lần va chạm sau đó, Bách Linh Quân đều rất bất đắc dĩ, mắt đỏ độc chăn phòng ngự quá mạnh mẽ. Nếu như mình tại toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có thể uy hiếp được nó, nhưng từ lúc sau khi bị thương, liên chạm thương nó đều là hy vọng xa vời. Cái này còn không phải là phiền phức nhất. Bách Linh Quân nhìn về phía mắt đỏ độc chăn sau lưng, xa xa treo vài đầu thiết trảo sơn ly. Chương 129 Bạch Cốt U Lan. Dân hồ lưu tính. 2, chương 129 Bạch Cốt U Lan. Dân hồ lưu tính. 2, mà càng xa xôi bóng cây lay động, mờ mờ ảo ảo có thể thấy được có giang hồ khách thân ảnh chớp động. Thật chẳng lẽ phải vận dụng môn kia bí thuật? Bách Linh Quân thần sắc do dự. Môn kia bí thuật là nàng đặc biệt vì tiếp xuống năm viện tiểu bị chuẩn bị, là nàng sát chiêu. Một khi thi triển đi ra, tất nhiên có thể giải quyết tình thế nguy cấp trước mắt, nhưng cũng biết cho cơ thể lưu lại thương tích, thậm chí ảnh hưởng tiếp xuống năm viện tiểu bị. T, ngay tại Bách Linh Quân do dự lúc, mắt đỏ độc chăn phun ra nuốt vào lấy ăn mòn xương độc, cái đuôi đập mặt đất mang theo lăng lệ kinh phong, lần nữa nhào về phía Bách Linh Quân. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, đáp xuống, như muốn đem hai người trước mắt một ngụm nuốt vào. Liều mạng. Bách Linh Quân đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng quả quyết, đang muốn buộc phát bí thuật. Hiu. Bên trái hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng rượt thiếu, Bách Linh Quân vô ý thức chuyển con mắt, chỉ thấy một chi mũi tên cuốn lấy chạy xiết khí lưu màu trắng, chớp mắt đã tới. Mũi tên kia tới quá đột ngột, quá nhanh, mắt đỏ độc chăn đều không phản ứng lại, liền bị một tiễn bắn trúng phần cổ yếu hại, phần cổ lập tức nổ ra một cái huyết động, một đầu đâm vào trong đất. Nhưng dị thú sinh mệnh lực kinh người, nó không có lập tức chết đi, giấy rủa bỏ lên. Bù bù. Bên trái lần nữa bay vụt tới hai chi huyền thiết tiễn, một trước một sau không có vào mắt đỏ độc chăn đầu cùng bảy tấc yếu hại. Mũi tên không có vào trong đó, trực tiếp đinh cái xuyên thấu. Chợt nhìn, giống như là trên đầu tạm biệt hai chi ngân châm. Nguyên bản còn muốn há mồm phun ra ăn mòn xương độc mắt đỏ độc chăn, đỏ thâm thụ đồng lập tức cảm đạm xuống, đầu người ầm ầm rơi đập đầy đất. Thoáng qua liền không có động tĩnh. Bách Linh Quân con người thích chặt, Tang Tang há to mồm. Thanh Thanh, A Tử, bao quát hậu phương đứng đoạn tẫn, cũng là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây chính là ba bẩn hậu kỳ mắt đỏ độc chăn a, liền xem như Bách Linh Quân bực này quỷ thủy viện hạch tâm đệ tử, một đối một tình huống phía dưới, cũng không chắc chắn đem trọng thương, lại bị người ba mũi tên trực tiếp bắn giết. Người xuất thủ là ai? Hiu hiu hiu, ngay tại mấy người kinh nghi bất định lúc, bên trái hư không lại độ chuyển đến duyệt thiếu, A Tử, Đoàn Tấn cơ thể bản năng căng thẳng, còn tưởng rằng cái này mấy mũi tên là bắn về phía bọn hắn. Như người kia thật muốn giết chúng ta, cũng không cần phải bắn giết mắt đỏ độc chăn. Bách Linh Quân nhẹ nói. Quả nhiên, mấy mũi tên kia rơi xuống lúc, mắt đỏ độc chăn sau lưng vài đầu thiết trảo sơn lý hét lên rồi ngã gục, cả kinh hậu phương theo đuôi vài tên giang hồ khách, nhanh chân chạy, không dám ở lâu. Hạ Bạo Tiễn, Bách Linh Quân mắt lộ dị sắc. Vừa rồi nàng đã cảm thấy tiễn pháp này có chút quen mắt, bây giờ lần nữa sau khi thấy, lập tức có thể chắc chắn, đây chính là phủ thành hoàng gia tứ tự tiễn. Xuất thủ chẳng lẽ là hoàng gia cao thủ? Hơn nữa, riêng lấy tiễn thuật mà nói, người này tại hoàng gia tuyệt đối là đứng đầu nhất mấy cái kia. Thiết trảo sơn ly bực này nhạy bén linh xảo dị thú, vậy mà đều không có tránh thoát, liền bị bắn giết tại chỗ. Bực này tiễn thuật thủ đoạn, chỉ sợ là bốn bản tới, cũng phải nuốt hận. Quá kinh khủng. Bách Linh Quân đang tuần tra lấy người xuất thủ vị trí, chợt thấy bên trái trên sườn núi có một đạo thân ảnh màu đen, chân đạp tăng cây, người như không có gì, phiêu nhiên mà tới. Đó là một cái thân mặc màu đen trang phục, cầm trong tay lại cùng eo đeo trường đao lạnh lùng thân ảnh. Tang Tang nhìn thấy người kia lúc, sắc mặt vui mừng, cho là nhìn thấy người quen, thương phấn mà liền muốn tiến lên chào hỏi. Nhưng cách gần sau đó mới phát hiện, đó cũng không phải trong trí nhớ mình người kia, chỉ là ngoại hình chợt nhìn lại, có chút tương tự thôi. Người tới, không là người khác, chính là Ngụy Thắng. Tang Tang là hắn tại thư viện khó được bằng hữu, Bách Linh Quân tuy nói mời khác tổ đội chưa thành, nhưng cũng cùng hắn chia sẻ không thiếu cự ngao đảo tin tức cùng kinh nghiệm. Đối với hai người này, Ngụy Thắng rất có hảo cảm, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn gặp nạn. Bất quá, hắn cũng không có lấy chân diện mục gặp người. Hắn mặc dù không có bắt được Bách Biến Quyết nhưng bằng vào phía trước tu luyện hoán hình quyết kinh nghiệm, cho mình dịch dùng, vẫn là dễ dàng. Tại Hạ Tứ Thủy Phủ Ngũ Đài Thư Viện Quỷ Thủy Viện Hạch Tâm đệ tử Bách Linh Quân, mang theo sư muội sư đệ, cảm tạ ân công ân cứu mạng. Xin hỏi ân công tôn tính đại danh. Bách Linh Quân tiến lên một bước, trịnh trọng không người gửi tới lời cảm ơn. Nghiêm Lương. Ngụy Thắng thản nhiên nói. Nguyên lai là Nghiêm huynh Bách Linh Quân lần nữa gửi tới lời cảm ơn, chỉ là cụp xuống ánh mắt nổi lên bọn sóng, không phải hoàng gia người. Vậy hắn tứ tượng tiến là thế nào tới? Không đợi nàng hỏi lại, Ngụy Thắng nói, các ngươi đi thôi. Bách Linh Quân thần sắc khẽ giật mình, chớp mắt nhìn mắt đỏ độc chăn thi thể, như có điều suy nghĩ. Đã như vậy, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy Nghiêm Minh. Nghiêm Minh ngày khác như tới Tứ Thủy phủ, nhất định phải tới Ngũ Đại thư viện để cho tiểu muội làm trở về chủ nhà, thật tốt cảm kích Nghiêm Minh. Đúng, Nghiêm Minh nếu muốn xâm nhập thất trọng đạo, có thể nhất thiết phải cẩn thận dần hổ phái Vương Hao. Người này thực lực cực mạnh, đã đạt ba bẩn đỉnh phong, lại tựa hồ sắp nắm giữ một môn chân ý, làm người lãnh gốc, thủ đoạn ngoan độc. Hắn những cái kia đồng môn, bởi vì có người này phối hợp, tất cả ngụy trang thành giang hồ khách, chuyên môn cướp bóc trong đảo đám người, trước đây chúng ta ngẫu nhiên đạt được một gốc bạch cốt u lan liền bị bọn hắn đoạt đi. Ngụy Thắng nhìn chằm chằm Bách Linh Quân một mắt. Đưa mắt nhìn Bách Linh Quân sau khi rời đi, Ngụy Thắng không khỏi bật cười lắc đầu. Quả nhiên, có thể tu đến ba bẩn tuổi trẻ thiên tài, không có một cái nào hạng dễ nhằn. Chính mình chỉ là biểu lộ muốn thu hoạch chiến lợi phẩm ý niệm, Bách Linh Quân liền ném ra ngoài bạch cốt u lan bực này mồi nhử. Mặt ngoài là khuyên chính mình không cần cùng dần hộ phân phát sinh xung đột, kỳ thực chính là muốn cho chính mình đi giáo huấn dần hộ phái. Quả nhiên, tha đắc tội tiểu nhân, không đắc tội nữ nhân. Nữ nhân một khi mang thủ, trả thủ, thực sự là không xong không còn. Nhưng Bách Linh Quân ngược lại là cung cấp cho mình một cái tin tức hữu dụng. Bạch cốt u lan, ta tại Bát Trọng Đảo đi dạo đường này, cũng không phát hiện vật này dấu vết, không nghĩ tới bị dần hộ phái người đoạt đi. Trước tiên lấy ra mật rắn, lại đi tìm dần hộ phái. Ngụy Thắng đi đến mắt đỏ độc chăn bên thi thể, không nói hai lời, một đao chặt ra mắt đỏ độc chăn thi thể. Mắt đỏ độc chăn lân phiến phòng ngự là rất mạnh, nhưng Ngụy Thắng là dọc theo lân phiến khe hở đâm vào, cơ hồ không có gặp phải ngăn cản, rất nhanh liền đào ra một cái đầu người lớn nhỏ lục sắc mật rắn. Nhiệm vụ lại hoàn thành một cái, Ngụy Thắng mặt lộ vẻ ý cười. Hắn sở dĩ xuất thủ cứu Tang Tang, Bách Linh Quân, không hoàn toàn là bởi vì song phương là quen biết cũ, càng thêm mắt đỏ độc chăn là hắn nhiệm vụ chuyến này mục tiêu. Lại mắt đỏ độc chăn khắp người đều là bảo vật vật. Huyết nục, tinh huyết có thể dùng để luyện thể, lân phiến, mãng da có thể dùng để luyện khí, túi độc có thể dùng để chế tác độc dược. Nhưng Ngụy Thắng bao khỏa không lớn, chỉ thu mật rắn cùng túi độc. Sau đó, hắn lại chặt xuống tiết trảo sơn ly nhanh bước, lột đi vào bao, chứa vào ba quả. Làm xong những thứ này, Ngụy Thắng mới lần theo Bách Linh Quân chỉ thị vị trí, hướng về dần hổ phái vị trí chạy tới. Ngụy Thắng đi không lâu sau, Bách Linh Quân bọn người đi mà quay lại. Ta đã nói rồi, một mình hắn không có khả năng mang đi toàn bộ mắt đỏ độc chăn. Độc chăn thi thể quả nhiên còn tại. A Tử nhìn qua mắt đỏ độc chăn thi thể, một mặt hưng phấn nói, tuy nói có giá trị nhất mật rắn cùng túi độc bị lấy đi, có thể còn lại lần tiến, mắng ra, tinh huyết như thu thập xuống, cũng có thể bán đi một số lớn bạc. A Tử nói, đã bắt đầu động thủ lộ ra. Thanh Thanh cùng Đoạn Tẫn nhưng là một cái phá bể, một cái đổ máu. Liên Bách Linh Quân cũng chuẩn bị động thủ. Chỉ là bỗng nhiên liếc xem một bên Tang Tang, túi đầu có chút nặng nề. Bách Linh Quân không khỏi hỏi, Tang Tang, ngươi đang suy nghĩ gì? Bách sư tỷ, ta luôn cảm thấy cái này Nghiêm Lương rất giống một người. Tang Tang do dự một chút, vẫn là nói, ai vậy? Ngụy Thắng sư minh. A, Tang Tang, ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Bách Linh Quân còn chưa mở miệng, một bên đang tại cho mắt đỏ độc chăn lột ra A Tử, không khỏi cười lạnh nói, lại không đề cập tới cái kia Ngụy Thắng đang lúc bế quan, coi như hắn đã xuất quan, thậm chí may mắn đột phá đến hai bận, cái kia lại có thể như thế nào? Hắn biết hoàng gia tứ tượng tiên sao? Ta Tang Tang há to miệng, muốn phản bác, lại không biết nên nói cái gì. Bách Linh Quân vô vũ bả vai nàng, những thứ này đều không trọng yếu, dưới mắt trước tiên đem những thứ này dị thú thi thể xử lý sạch, chúng ta mới xem như không ngừng đi. Ân. Ngụy Thắng một đường hướng tây, đi đến Bát Trọng Đảo cùng Thất Trọng Đảo giao giới khu vực lúc, cuối cùng tại một chỗ trong rừng rậm, nhìn thấy Bách Linh Quân nói tới dần hổ phái đệ tử. Mười mấy dần hổ phái đệ tử đang vây quanh một cái bạch bào vai hùng thanh niên, chính là Ngụy Thắng phía trước đang nhìn ngao bãi bến tàu, thấy qua tên kia dần hổ phái tuổi trẻ thiên tài Vương Hao. Bây giờ bọn hắn giống như đang thương nghị sự tình gì. Vương sư minh, lại hướng phía trước chính là ngoại vi bên trong khu vực nguy hiểm nhất, Thất Trọng Đảo. Thất Trọng trong đảo dị thú thực lực phần lớn có thể so với ba bẩn hậu kỳ, ba bẩn đỉnh phong, liền xem như bốn bẩn cấp bậc cũng không ít. Cho dù chúng ta liên thủ đi vào mà nói, cũng là hung hiểm và phần. Đúng vậy à, lần này chúng ta cũng coi như là thu hoạch không nhỏ, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Ngụy Thắng nghe được, dần hổ phái những đệ tử kia bây giờ đều nghĩ trở về, không muốn vào Thất Trọng Đảo. Vương Hao lạnh lùng quét đám người một mắt, thứ không có tiền đồ, liền điểm ấy món hàng tầm thường, các ngươi liền thỏa mãn. Cùng Thất Trọng trong đảo bảo vật so sánh, các ngươi những vật này chính là rác rưởi. Các ngươi có biết ta tiến vào Thất Trọng Đảo muốn tìm gì đó? Chúng đệ tử đều là lắc đầu. Nơi xa phía sau cây, Ngụy Thắng cũng là bên hai, hắn đồng dạng hiếu kỳ. Vương Hao vị này dần hổ phái chân truyền, không tiếc mạo hiểm xâm nhập Thất Trọng Đảo, đến cùng tại mưu đồ gì đó? Chương 130 ta vì hoàng tước, 1, chương 130 ta vì hoàng tước, 1, ta muốn tìm một gốc bảo đằng, đúc vô thượng căn cơ. Hắn không có chút nào che lấp, thần sắc hoa trương lại tự tin, không cho rằng người khác có thể từ trong tay mình cướp đi gốc kia bảo đằng, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Bảo đằng? Những người khác vẫn là không hiểu. Vương Hao không có nói tỉ mỉ, chỉ là thản nhiên nói, bảo vật này ta như nhận được, tất có thể trở thành phái bên trong đệ nhất chân truyền, thập kiệt một trong. Đám người xôn xao. Dân hổ phái hiện nay đệ nhất chân truyền chính là Vũ Văn Thác, nắm giữ chân ý, đứng hàng thập kiệt, che đậy vô số đồng cấp thiên tài. Vương Hao so sánh cùng nhau đều kém rất nhiều, thậm chí có thể nói chênh lệch cực lớn. Bây giờ Vương Hao lại còn nói có thể dùng một gốc dây leo xóa đi giữa hai người chênh lệch, để cho hắn che đậy Vũ Văn Thác, trở thành phái bên trong đệ nhất chân truyền. Cái này sao có thể? Chỉ có cực thiểu số cùng Vương Hao quan hệ thân cận đệ tử giống như nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, Vương sư minh, gốc kia dây leo có thể dung hợp trong cơ thể ngươi xả phái cùng hổ phái hai cổ kinh lực. Lời vừa nói ra, đám người lại kinh. trong cơ thể của Vương Hao lại có hai cổ kinh lực. Còn có, hắn lúc nào học xà phái võ học?
Không tệ.
Ta căn cơ vốn là vững chắc, nếu như hai cổ kinh lực hợp nhất, chỉ dựa vào kinh lực, cũng đủ để hoành áp đồng cấp Vương Hao. Nụ cười kiên nạo, tự tin vô cùng, ánh mắt như lánh điện liếc nhìn toàn trường, ta chỉ cần gốc kia dây leo, thất trọng trong đảo gặp phải những bảo vật khác, đều do các ngươi phút lấy. Sau khi chuyện thành công, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Tất nhiên có thể giúp đến Vương sư mình, chúng ta định không thể chối từ. Một chút trầm mặc sau, có đệ tử vội vàng mở miệng. Những người khác thấy thế, cũng phụ họa theo, dù là trong lòng cũng không vui lòng, có thể đối mặt Vương Hao ân uy tịnh thi bọn hắn cũng không có quyền cự tuyệt. Đối với Vương Hao cam kết cái gọi là ân tình, không có người coi là thật. Bọn hắn chỉ mong tiến vào thất trọng đảo sau, có thể hái nhiều chút bảo vật tài nguyên, để đền bù mình bị thương tâm linh. Duy nhất để cho bọn hắn cảm thấy vui mừng là, bởi vì có Vương Hao vị này ba bẩn hậu kỳ cường giả tùy hành, vào đảo tính nguy hiểm không lớn, còn tại có thể khống chế phạm vi. Nhìn qua Vương Hao một đoàn người tiến vào thất trọng đảo, Ngụy Thắng từ phía sau cây đi ra, biểu lộ cổ quái, dung hợp hai cổ kình lực bảo đẳng. Sẽ không phải là khiên cơ dây leo a? Hắn càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này. Dây leo bảo thực bên trong có thể có dung hợp kình lực hiệu quả, chỉ có khiên cơ dây leo. Lại, gốc cây này bảo đẳng cũng tại thất trọng đảo. Ngụy Thắng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lặng lẽ đi theo. Bất kể có phải hay không là, đi xem một chút cũng không biết. Hơn nữa, coi như không có khiên cơ dây leo, còn có bạch cốt u lan đâu. Liên tiếp đi ra vài dặm, dân hổ phái tất cả mọi người không có phát giác sau lưng có thêm một cái đuôi. Bất quá, thất trọng trong đảo dị thú, ngược lại là so bắt trọng đảo thêm ra không thiếu, lại trên cơ bản cũng là ba bẩn cấp bậc. Dân hổ phái đám người thực lực không kém, dưới sự liên thủ cũng là đánh ra không kém gì ba bẩn trung hậu kỳ vì thế. Lại thêm Vương Hao ở một bên lực trận, dọc theo đường đi, ngược lại là không có gì nguy hiểm, thu hoạch không thiếu dị thú ra lông mảnh vụn. Trong lúc đó, Vương Hao mặc dù ra tay, nhưng thực lực lại có giữ lại, giống như tại phòng bị gì đó. Rất nhanh, một đoàn người tiến vào một mảnh lão lâm, cây khô khắp nơi, lão đẳng trải đất, một bộ hoang vu vứt bỏ chi tượng. Vương Hao cũng rất hưng phấn, ẩn ẩn lộ ra mấy phần kích động. Theo một đoàn người xâm nhập, lão lâm chỗ sâu nhưng là một phen khác cảnh tượng, cây khô gặp mùa xuân, dây leo quấn quanh như lưới, bốn phía còn có khác lục thực, bốc hơi lên nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Mà những sinh mạng này tinh khí, cũng như nước chảy, hướng về phía trước một chỗ sơn cốc hội tụ. Phảng phất bên trong thung lũng kia, đang thai nghén lấy một gốc tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ngay tại phía trước, Vương Hao rất hưng phấn, mảy may không để ý bao phủ tại sơn cốc, tựa như từng đoàn sương mù màu xanh lá cây nồng đậm độc trướng, lúc này quát lên, vọt vào. Dân hổ phái đệ tử thấy thế, liên tiếp nuốt vào ba viên giải trướng đan, muốn đi qua mảnh này dây leo khu vực, xâm nhập sơn cốc. 3. Trong đó có vị một bẩn động tác nhanh nhất, bàn chân trong nháy mắt dẫm ở một sợi dây leo phía trên, vừa muốn tiến lên trước, dây leo dường như sống lại đồng dạng, trong nháy mắt cuốn lấy nổi người kia cổ chân, đột nhiên kéo một phát, đem hắn kéo ngã xuống đất, hướng về phía trước sơn cốc tung đi. Cái kia võ đạo đại gia phản ứng cực nhanh, đưa tay một đao chặt đứt dây leo. Còn không chờ hắn thở nổi, lại có 4, 5 đầu dây leo từ trung quanh cây mây trước bay vụt mà đến, tựa như từng cái trường tiên, đánh xuống cái kia võ đạo đại gia. Hơn nữa, dây leo kia nhất kích gần chứa lực đạo, đều nhanh tiếp cận một bẩn đại gia cấp độ. Dù là cái kia võ đạo đại gia thực lực phi phàm, trên mặt đất lộn nhào, liền khiêng mấy chục lần công kích sau, vẫn như cũng bị dây leo cuốn lấy hai tay. Không có cách nào. Nhiều lắm. Ban đầu chỉ là mấy cái, đằng sau trực tiếp tăng thêm đến mấy chục đầu. Tương đương với một người tự mình đối mặt mấy chục cái đỉnh tiêm 12 luyện tồn tại, dù là hắn cái này một bẩn cũng có chút không chịu được nổi. Hắn muốn dây rủa, nhưng rất nhanh bị hai đầu dây leo xuyên ngược mà qua, cơ thể cứng tại chỗ, chỉ là mở mịt nhìn một phía. Lúc này mới phát hiện những người khác cũng đều đang bị dây leo công kích. Thật nhiều dây leo người kia nói nhỏ, cầu nghiêng một cái, khí tuyệt tại chỗ. Nhưng lại không có người lo lắng hắn. Hàng trăm hàng ngàn đầu dây leo của vũ, phía khu vực này nghiễm nhiên trở thành tối hung hiểm chi địa. Ngoại trừ mấy cái thân pháp xuất chúng, tại ra rắn chạy trốn, hiểm hiểm tránh đi một đầu lại một đầu đánh tới dây leo, những người khác tất cả đều bị dây leo gò bó. Phía sau Ngụy Thắng thấy cảnh này, không khỏi thầm kinh hãi. Hắn theo một đường, đồng thời không có phát giác thất trọng đảo cùng bắt trọng đảo có gì khác biệt. Bây giờ lúc này mới phát hiện, thất trọng đảo quả nhiên quỷ dị. Lại còn có như vậy yêu dị dây leo, không chỉ có thể công kích khí huyết sinh vật, lại mỗi một đầu cũng có đỉnh tiêm 12 luyện sức công phạt. Nhiều dây leo như vậy tế xuất, chớ nói một bẩn, hai bẩn, liền xem như bình thường ba bẩn lâm vào trong đó, cũng không có thể vượt qua. Mà một khi bị dây leo cuốn lấy, rất nhanh sẽ bị hắn tìm chết, thi thể hóa thành tẩm bổ dây leo chất dinh dưỡng. Tránh ra. Thời khắc mấu chốt, Vương Hao xuất thủ lần nữa, quanh thân khí huyết mãnh liệt, cùng đao ý tương hợp, đột nhiên bổ ra một đao. Hổ bào, mười mấy mét dài ánh đao màu đỏ ngòm, tràn ngập kinh người sát khí, giống như một đầu huyết sắc mãnh hổ gào thét xung ra. Đao khí mắt trần có thể thấy, tựa như sóng âm, hướng về bốn phía bao phủ, trong nháy mắt đem mấy trăm đầu dây leo chặt đứt. Nguyên bản bị dây leo bắt được dần hổ phái các đệ tử, lập tức được cứu vớt, không chút do dự, xông qua dây leo khu vực, trực tiếp xâm nhập sơn cốc. Đảo mắt, ở đây liền chỉ còn lại một đống người bụi, cùng với mấy cổ thi thể. Một đao này, như thế nào cùng hổ khiếu đao pháp có chút tương tự. Ngụy Thắng hồi tưởng Vương Hao lúc trước bổ ra một đao kia, cảm giác rất quen thuộc. Chẳng lẽ, đây chính là dần hổ phái tuyệt học? Ngụy Thắng ánh mắt lấp lóe, hắn cũng dám học trộm ta đao pháp, này làm sao có thể khoan được đâu? Từ tấn thăng võ đạo đại gia sau, chính mình còn không có nhận được một môn gia dáng đao pháp. Dân hổ phái môn này đao pháp cũng không tệ. Hy vọng Vương Hao đem đao pháp sổ mang ở trên người. Ngụy Thắng dưới chân khẽ động, hóa thành một tia gió đen, lặng yên đi theo. Không biết dây leo bị một đao chém còn không có tỉnh lại, hay là Ngụy Thắng tốc độ quá nhanh, Ngụy Thắng đi qua dây leo khu lúc, những cái kia dây leo một điểm phản ứng cũng không có. Cẩn thận. Ngụy Thắng xuyên qua độc trướng lồng ngụ, vừa tiến vào sân cốc, liền nghe được phía trước truyền ra kinh hô. Chỉ thấy Vương Hao mấy cái dần hổ phái đệ tử, giống như đang cùng gì đó dị thú giằng co. Trong đó có hai tên đệ tử đã ngã trong vũng máu, một cái thân thể nổi lên băng xương, một cái thi thể có bị dấu vết tiêu hủy. Còn lại đệ tử thì đều thần sắc hoảng sợ lui ra phía sau. Chương 130 ta vì hoàng tước 2, chương 130 ta vì hoàng tước 2, cho dù là Vương Hao, trong mắt cũng lộ ra kiêng kỵ chi ý mà cùng Vương Hao bọn người giằng co, là một đầu hình thể không kém gì mắt đỏ độc chăn mãng xà. Toàn thân trải rộng đỏ vảy màu xanh, nhưng quái dị chính là con mãng xà này, nó có hai cái đầu, bên trái đầu đỏ rực như lửa, bên phải đầu xương trắng như tuyết. Đây là song đầu đằng xà. Ngụy Thắng ánh mắt hơi dị, nghĩ đến tại thính triều các nhìn thấy dị thú chí, trong đó liền ghi lại ăn đằng xà, nhiều dây leo mà cư, ăn dây leo mà sống, sau khi thành niên ăn đằng xà, yếu nhất cũng đều có thực lực ba bận cấp bậc. Mà lúc này đầu này, lại là ăn đằng xà bên trong hiếm thấy nhất biến dị thể song đầu đằng xà. Dù là thực lực chỉ là ba bận cấp độ, nắm giữ song đầu nó, cũng biết so bình thường ba bận mạnh hơn một mảng lớn, thực lực có thể so với bốn bận. Khó trách năm cái dây leo bảo tồn đến nay Ngụy Thắng trong lòng bừng tỉnh. Lại không đề cập tới cửa vào sơn cốc cái kia phiến đủ để táng diệt ba bận dây leo khu. Vẹn vẹn đầu này song đầu đằng xà, cũng đủ để cho bốn bận phía dưới cường giả thất bại tan tác mà quay trở về. Vương Sư Minh, đây là quái vật gì? Dân hổ phái đệ tử thấp giọng hỏi thăm. Vương Hao không có trả lời, chỉ là nhìn về phía song đầu đằng xà thân sau hơn 10 trượng cao cực lớn dây leo. Mà tương tự dây leo, chừng mấy chục đầu, lẫn nhau xen lẫn quấn quanh, tạo thành một cái cực lớn tựa như lồng chim một dạng tồn tại. Mà tại lồng chim trung tâm, thì rủ xuống một gốc màu xám dây leo kia nhìn như cổ kính tự nhiên, lại bốc hơi lên huyền diệu ý vị. Phảng phất chính là mảnh này dây leo vương. Vương Hao ánh mắt một mực nhìn thấy dây leo kia dưới đáy, gặp dây leo dọc theo năm đầu sợi rễ sau, không khỏi vui mừng quá đỗi, quả nhiên là khiên cơ dây leo. Hơn nữa, vẫn là cực kỳ hiếm thấy năm cái dây leo. Hắn tu luyện xà phái, hổ phái, cùng với một môn khác đại tộc võ học, thân tụ ba cố kinh lực, lại không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Lần này tìm kiếm khiên cơ dây leo, cũng là hắn tiêu phí hơn phân nửa tài sản, mới từ Trích Tinh Các mua được tin tức. Vốn cho rằng có thể tìm tới một gốc ba cây dây leo thế là tốt rồi, không nghĩ tới, vậy mà tìm được khiên cơ dây leo bên trong trấn phẩm, năm cái dây leo kiếm bộ rồi. Hậu Phương Ngụy Thắng thấy cảnh này, cũng cảm giác kinh hỉ bất phần. Khiên cơ dây leo chia làm 5 cái, một cây kém cỏi nhất, 5 cái tốt nhất. Lại một cây dây leo chỉ có thể dung hợp một loại tinh lực, hai cái dây leo dung hợp hai loại, cứ thế mà suy ra. Nhưng đến 5 cái dây leo, lại có thể dung hợp vượt qua 5 loại trở lên tinh lực. Vật này đối với số đông võ giả tới nói, tác dụng không lớn, thậm chí kém xa một gốc thổ tính đại dược. Nhưng đối với Ngụy Thắng bực này thân tụ nhiều loại tinh lực võ giả mà nói, lại có thể xương chí bảo, so với thủy tính, mộc tính, thậm chí hỏa tính đại dược đều chân quý hơn vô số lần. T. Song đầu đằng xà đối mặt bọn này khách không mời mà đến, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, đôi rắn giống như trường tiên, quét ngang hướng Vương Hao bọn người. Lan đi. Vương Hao chém ra một đao, màu đỏ đao quang tại song đầu đằng xà trên lân phiến, lưu lại một đạo cực sâu vết tích, lại không có phá phòng ngự. Các người đem nó dẫn đi, không cần cùng với chiến đấu, chỉ cần ngăn chặn liền có thể. Vương Hao quát lên. Mấy cái kia dần hổ phái đệ tử, lập tức thi triển sát chiêu, một mạch tấn công về phía song đầu đằng xà, càng có nhân đại đem vung thuốc bột, kích thích song đầu đằng xà nóng nảy vô cùng, điên cuồng đuổi giết bọn hắn. Vương Hao thì thừa cơ chui vào tổ chim chờ hắn lúc trở ra, thần sắc vô cùng hưng phấn, trên tay đã thêm ra một gốc dài hơn 3 thước 5 cái dây leo. Vương Sư Minh, cứu ta! Lúc này, nơi xa truyền đến dần hổ phái đệ tử tiếng cầu cứu. Lại là một cái dần hổ một bẩn, bị song đầu đằng xà một cái đầu roi đánh gãy cả người xương cốt, ngã trong vũng máu, dãy rủa cầu cứu. Vương Hao nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn trước tiên đem 5 cái dây leo để vào hộp gỗ, thiếp thân thu hồi sau, ngay lập tức hướng về ngoài sơn cốc phóng đi. Vương Sư Minh, Vương Hao, ngươi không thể dạng này! Mấy cái khác còn tại ngăn chặn song đầu đằng xà đệ tử thấy thế, tâm đều lạnh một nửa. Bọn hắn vì ngăn chặn song đầu đằng xà, có thể nói là át chủ bài toàn bộ ra, thủ đoạn dùng hết, dù là như thế, cũng bị đánh vết thương chồng chết, sắp chống đỡ không nổi. Vốn cho rằng, Vương Hao cầm tới 5 cái dây leo sau, sẽ đến giúp bọn hắn hòa dịu áp lực. Tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Hao vậy mà trực tiếp chạy. Căn bản muốn không để ý sinh tử của bọn hắn. Các ngươi đều bị thương thành bộ dáng này, đã không có nghĩ cách cứu viện giá trị, chẳng bằng sẽ giúp ta một lần, thay ta ngăn lại hắn. Yên tâm, đợi ta đột phá đến 4 bận, tất nhiên sẽ cho các ngươi báo thủ. Vương Hao cười to, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng rời đi hiện trường. Tại chỗ chỉ còn lại song đầu đằng xà tức giận gào thét, cùng với dần hổ phái đệ tử tuyệt vọng hò hét, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Cây cối đang nhanh chóng lùi ra phía sau. Vương Hao nhanh chân lao nhanh, sắc mặt hắn đỏ lên, tâm tình vô cùng kích động, quá tốt rồi. Cuối cùng lấy được 5 cái dây leo. Có gốc cây này dây leo, ta liền có thể đem thể nội ba cố kinh lực hợp nhất, đúc thành vô thượng căn cơ, hoành áp ba bận. Đến lúc đó, ta muốn giết trước Ngũ Đài thư viện chém phương kia mạnh giao tiện nhân kia, rửa sạch đục nhã. Tiếp đó, trở thành mới thập kiệt, danh chấn phủ thành. Che đậy cùng thế hệ nghĩ tới chỗ đắc ý, Vương Hao càng là nhịn không được cười ha hả. Nhưng đột nhiên, hắn nụ cười ngưng một cái, trở tay một đao chém về phía sau lưng ngoài mấy trượng đại thụ. Cút ra đây cho ta, mười mấy mét dài đao quang, vượt ngang mấy trượng khoảng cách, xinh xinh đem gốc kia đại thụ chặn ngang chặt đứt. Phía sau cây không có ai. nhưng ngã xuống trước cây, lại thêm ra nhất đạo thân mang màu đen trang phục, gánh vác đại cung lạnh lùng thân ảnh. A, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ngụy Thắng có chút kinh ngạc. Đây vẫn là hắn tu thành quy tức chập long thuật đến nay, lần thứ nhất bị người phát hiện. Trực giác, trực giác. Ta không chỉ luyện dần hổ phái võ học, còn tu luyện xà phái võ học. Phái này võ học uy lực có lẽ không như hổ phái võ học, nhưng đối với khí huyết cảm ứng, lại là độc độ ngũ tạng. Ngươi hẳn là theo ta rất lâu a. Phía trước khoảng cách quá xa, ta không có phát giác. Lần này ngươi cùng quá gần. Vương Hào âm thanh lạnh lùng nói. Thì ra là thế. Ngụy Thắng bừng tỉnh. Lời con chưa dứt, Vương Hào lại lần nữa chém ra một vệt ánh đao đánh tới, đỏ thâm đao quang tràn ngập một tầng màu vàng kim nhạt phong duệ chi khí, sắc bén vô song, giống như có thể chém ra hết thảy. Mà hắn lúc trước nói lời nói kia, giống như cũng đều là đang vì một đao này làm chuẩn bị. Ngụy Thắng nhắm mắt, Vương Hào vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Nếu như phía trước liền vận dụng thủ đoạn này, coi như không cách nào chém giết xong đầu đằng xà, cũng không đến nỗi để cho dần hổ phái đệ tử tử thương hầu như không còn. Hắn lách mình tránh đi, đồng thời rút đao, khí huyết bộc phát, trở tay chém ra một cái ly hỏa đao, đao ý rào rạt, phong mang mặc dù không bằng Vương Hào một đao kia, nhưng bên trong ẩn chứa giữ dằn hủy diệt chi ý, không chút nào không thua bao nhiêu. Vương Hào đỡ đao ngăn cản, bị đẩy lui 4-5 bước, thể nội khí huyết khuấy động, ánh mắt hắn vi kinh, ly hỏa đao ý. Ngươi là người Ngũ Đại thư viện, vậy thì giữ lại không được ngươi. Vương Hào một tay cầm đao ép xuống, bước bách Ngụy Thắng ngăn cản, đồng thời tay trái nắm đấm thành xà, đánh ra nhất đạo tà dị xảo trá quyền pháp, lao thẳng tới Ngụy Thắng cổ họng mà đến. Lao tử cũng không quang am hiểu hổ bảo đao, càng tinh thông hơn xà quyền. Một quyền này, ta nhìn ngươi như thế nào cản? Vương Hào nụ cười lạnh dữ tợn, tự tin vô cùng, phản phất đã thấy Ngụy Thắng bị một quyền này xuyên thủng đôi mắt, chấn vỡ đầu người hình ảnh. Chương 131 thanh điểm thu hoạch. Bảo thuật tới tay, 1, chương 131 thanh điểm thu hoạch. Bảo thuật tới tay, 1, Ngụy Thắng rất tỉnh táo. Đối mặt đánh về phía cổ họng xà quyền, thần sắc không có nửa điểm ba động. Chỉ là tại xà quyền tới gần lúc, chống không một cái tay khác, như thiểm điện ra quyền, giống như bạch hạc lướt ngang mặt nước, một phát bắt được lũ đầu con cá, quyền phong thẳng đến xà quyền phong mang. Oanh! Song quyền đối oanh, Vương Hào náo hải hạc kêu tiếng nổ lớn, con ngươi đột nhiên co vào. Một giây sau, cánh tay trái truyền đến kinh người kịch liệt đau nhức, cả cánh tay đều bị đánh nổ. Vương Hào bị một quyền đả bay tứ tung ra ngoài, toàn thân đẫm máu, sau khi bỏ dậy, gắt gao che lấy tay cụt, nguyên bản thong dong tự tin khuôn mặt trở nên chấn kinh. Hãi nhiên, quyền ý. Bạch Hạc quyền ý. Ngươi cùng Vương Mạnh Giao là quan hệ như thế nào? Không đợi Ngụy Thắng đáp lời, hắn xoay người chạy. Vừa rồi cái kia một đợt, hắn đã toàn lực hành động, vốn cho rằng có thể nấu ăn hết đối phương, chưa từng nghĩ, ngược lại bị đối phương phế bỏ một tay. Đáng sợ hơn là, người này thế mà nắm giữ quyền đao song chân ý, dù là tu vi thấp hơn chính mình, thật là thực chiến lực lại có thể hoành áp ba bẩn, không kém gì thập kiệt. Đáng chết. Ngũ Đại thư viện lúc nào lại nhiều một cái quái vật như vậy? Hơn nữa, vẫn là Hạc phái gia thân Dương Nghiệt. Vương Hào trong lòng kinh hãi, thân pháp thi triển đến cực hạn, hắn không thể lập tức trở về phủ thành, đem cái này tin tức cáo tri tông môn. Bằng không, một khi chờ người này trưởng thành, hẳn là dân hộ phái tâm phúc hòa lớn. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Chạy gì đó? Thanh âm nhàn nhạt từ Vương Hào bên trái truyền đến. Vương Hào sắc mặt biến hóa, lập tức vung đao chém tới, đao quang giống như mãnh hổ hạ sơn, muốn đánh giết hết thảy. Nhưng vô hụt lan ra đến. Vương Hào gào thét, vung đao như ảnh, chém về phía bốn phía, phảng phất trong hư không cất giấu gì đó đối thủ đáng sợ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, có mãnh liệt kinh lực từ đỉnh đầu hiện lên, Vương Hào đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cái từ trên trời giáng xuống trường pháp, nhấc lên từng trận sóng lớn, nghiêng nắp xuống. Sóng lớn bua bờ, bay một tiếng, Vương Hào trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn thân cốt cách đoạn mất hơn phân nửa, vô cùng thê thảm. Ngụy Thắng hơi có tiếc nuối, miễn cưỡng nhập môn sóng lớn bua bờ, uy lực quả nhiên vẫn là kém chút. Nếu như là viên mãn cảnh sóng lớn bua bờ, chỉ sợ một trưởng liền đem Vương Hào đánh thành thịt nát. Dừng tay, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, dân hổ phái sẽ không bỏ qua. Mắt thấy Ngụy Thắng từng bước một đi tới, Vương Hào luống cuống. Hắn nhớ tới thân phản kháng, thế nhưng cố quyền ý cũng tại thể nội nổ tung, tăng thêm lúc trước một trưởng, khiến cho hắn thương thế cực nặng, liên động cái ngón tay cũng là hy vọng xa vời, chỉ có thể chuyển ra dần hổ phái, dùng cái này chấn nhiếp đối phương. Đáp lại hắn là một cái lạnh lùng đao quang. Đao quang chém qua, đầu người rơi xuống đất. Nói ta giống như sẽ bỏ qua các ngươi dần hổ phái. Ngụy Thắng một cước giẫm bạo Vương Hào đầu người, âm thanh băng lãnh. Hắn là Bạch Hạc võ quán chân truyền, coi như hắn không đi tìm dần hổ phái phiền phức, chỉ khi nào thân phận bại lộ, dần hổ phái cũng biết tìm hắn để gây sự. Muốn tránh phiền phức, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Chỉ là, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, còn tại ngủ đông. Sau đó, Ngụy Thắng đem Vương Hào đạt được tài hóa, đều cất vào túi quần áo của mình, lúc này mới nhanh chóng rời đi. TT, ngay tại Ngụy Thắng sau khi rời đi không lâu, toàn thân nhuốm máu song đầu đằng xà chừng hai cặp yêu dị thụ đồng, đi tới Vương Hào thi thể bên cạnh. Tại trên hắn thi thể ngửi một chút, tiếp đó há mồm đem hắn cả người đều nuốt vào, gào thét hướng về Ngụy Thắng rời đi vị trí đuổi theo. Mong Nga bãi, ta đi huynh đệ, ngươi người này chật vật như vậy. Dựa vào, ai biết cái kia song đầu đằng xà phát gì đó điên, vậy mà từ thất trọng đảo chạy tới bắt trọng đảo, gặp người liền giết. Ta nếu không phải là chạy không nhanh, đoán chừng sớm đã bị nguyên lành ướt. Bất quá, cái kia nghiệt xúc bây giờ cũng không có gì. Vừa vặn gặp phải một cái từ lục trọng đảo trở về bốn bẩn cương giả, chém dụng nó một cái đầu, lại trốn về thất trọng đảo. Bảo thuyền trước, Ngụy Thắng ngồi dựa vào buồng nhỏ trên tàu một góc, bên bờ truyền đến khắc giang hồ khách nghị luận, âm thanh thổn thức, tràn ngập may mắn. Ngụy Thắng nhíu mày, song đầu đằng xà. Hắn đã giết Vương Hào sau, liền chân đạp đồng lai, thân hình miểu miểu rời xa hiện trường, căn bản không có sau khi phát hiện đuổi tới song đầu đằng xà. Ai, chạy quá nhanh cũng không tốt. Ngụy Thắng tiếc hận, dị thú có thể khắp người đều là bảo vật. Bất quá, hắn cũng không như thế nào để ý sờ lên sau lưng bao khỏa, trên mặt lộ ra một nụ cười. Khác ngồi thuyền khách nhân, nhìn thấy Ngụy Thắng bị con túi bao phục sau, đều thần sắc hơi dị, càng có ánh mắt lấp lóe, giống như đang tính toán gì đó. Ngụy Thắng phát giác sau, chỉ là nhìn mấy người một mắt. Mấy người chợt cảm thấy một cỗ khó tả áp bách cùng cảm giác hít thở không thông đập vào mặt. Thật mạnh, ít nhất là ba bẩn. Mấy người tim đập loạn, sắc mặt biến hóa, đội vàng rời ánh mắt đi, không dám nhìn nhiều, chỉ sợ chọc giận Ngụy Thắng. Ngụy Thắng mặt không biểu tình. Từ thất trọng đảo trên đường trở về, hắn gặp phải quá nhiều tương tự ánh mắt, đều nghĩ đánh hắn bao khỏa chủ ý, nhưng bị ánh mắt của hắn đảo qua, đều ngừng công kích. Hắn bây giờ tuy là hai bẩn, nhưng theo chém giết mắt đỏ độc chăn, rất nhiều ba bẩn cấp bậc cường giả sau, toàn thân sát khí kinh người, thoáng hiện lộ mấy phần, chính là ba bẩn đỉnh phong, cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Cứ như vậy, trở về một đường thông thuận, chờ Ngụy Thắng trở lại phủ thành, đã là đêm khuya thời gian. Ngụy Thắng không có đi thư viện, thẳng đến Ngụy Trạch mà đến. Người nhà mặc dù dọn đi thư viện rảnh rỗi ở, nhưng Ngụy Trạch tỷ nữ còn tại. Đại công tử trở về, nhìn thấy Ngụy Thắng ra hiện, tỷ nữ nhóm lập tức bận rộn, nấu nước nấu cơm. Hết thảy bận rộn kết thúc, Ngụy Thắng ăn uống no đủ, tắm rửa sạch sẽ, lúc chuẩn bị ngủ, đêm đã khuya. Hắn không gấp ngủ, mà là mở túi quần áo ra, đem thiết trảo sơn ly nhanh bước, da lông cùng với mắt đỏ độc chăn gan trở dị thú mảnh vụn để qua một bên. Trong bao quần áo cũng chỉ còn dư hai cái hộp gỗ, cùng với một gốc kỳ dị thực vật. Đó là một gốc phiến lá hiện lên chi tiết cốt thứ, đỉnh chóp lại mở lấy đóa đóa to bằng miệng chén hoa lan. Bạch cốt u lan. Ngụy Thắng từ trên thân vương hao siêu tới bảo vật, cùng với thủy tính đại dược, năm cái khiên cơ dây leo, nhất là cái sau, Ngụy Thắng như nhặt được trí bảo, nâng trong tay, nụ cười nồng đậm. Ngày mai đi vệ sở đổi hôn nguyên thuật, liền có thể đem thể nội kinh lực dung hợp làm một cỗ, đến lúc đó không chỉ thực lực đại trướng, còn có thể luyện hóa thủy tính đại dược, đột phá đến ba bẩn cấp độ, bởi vì thể nội kinh lực đã vượt qua bốn cỗ, cân bằng lúc nào cũng có thể sẽ bị phá vỡ, dù là trên người hắn đạo nguyên điểm dư giả, cũng không dám để thằng cự kình chân công. Quy thủy chân công cũng là giống nhau đạo lý, chỉ có chờ đến kinh lực dung hợp sau, thể nội cân bằng củng cố, mới có thể tiếp tục để thăng. Tiếc nuối duy nhất là không có ở trên thân vương hao tìm ra dần hổ phái công pháp, ngay cả xà phái võ học cũng không có. Nghĩ đến cũng là vật này cự ngao đảo mạo hiểm, sinh tử không biết, hiếm khi sẽ có người đem bảo vật đều mang ở trên người. Đao pháp phương diện còn phải trông cậy vào lão cố a. Ngụy Thắng nghĩ đến Cố Vân Tịch, phía trước hắn liền ám chỉ qua đối phương, chính mình còn thiếu một môn võ đạo đại gia cấp số đao pháp, vốn cho rằng nàng biết lấy được dạng này một môn đao pháp, kết quả lần trước cho canh kim chân công cùng kim tinh chất đại dược bên trong cũng không có đao pháp, không biết là nàng quên, vẫn là Lý Liệt Hỏa không đồng ý Ngụy Thắng dự định. Chờ hối đoái xong hôn nguyên thuật, liền hồi thư viện hỏi một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Ngụy Thắng mang theo nhiệm vụ tài liệu trở lại vệ sở. Ngụy Thắng, nhanh như vậy trở về? Có quen thuộc Ngụy Thắng đồng liêu cười chào hỏi. Ngụy Thắng nhớ kỹ người kia, cũng là Nghiêm Lương hảo hữu một chồng, ngày đó chính mình xác nhận nhiệm vụ lúc, hắn ngay tại chỗ. Bây giờ, người kia đang cùng đồng liêu hảo hữu tại công hơn nhiệm vụ dưới tường chọn lựa nhiệm vụ. Ngụy Thắng đồng người kia gật đầu một cái, tiếp đó hướng về công hơn các quản sự đi đến. Trở về nhanh như vậy, sẽ không phải chỉ là đi cự ngao đảo đi lòng vòng a? Nghiêm Lương hảo hữu bên cạnh, một người dáng dấp trắng đoan thanh niên rêu rêu nói. Chương 131 thanh điểm thu hoạch. Bảo thuật tới tay, 2, chương 131 thanh điểm thu hoạch. Bảo thuật tới tay, 2, ngày đó, hắn đã từng nhìn thấy Ngụy Thắng xác nhận nhiệm vụ, đồng thời chắc chắn, Ngụy Thắng không biết tự lượng sức mình, thiết trảo sơn ly, mắt đỏ độc chăn. Những thứ này cường hành dị thú, ngay cả lâu năm ba bẩn cũng không dám anh kỳ phong mang chỉ là một bẩn, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Bây giờ nhìn Ngụy Thắng mang theo bao phục mà hoàn, hắn có chút hiếu kỳ. Thậm chí cũng không nhìn tới nhiệm vụ, trực tiếp nhìn về phía Ngụy Thắng. Ngụy Thắng đem bao phục phóng tới công hơn các quản sự trước mặt, giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ nào? Lần trước 5 cái nhiệm vụ. Ân. Công hơn các quản sự là cái hơi mập lão giả, kinh ngạc nhìn qua Ngụy Thắng, 5 cái nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Đây không có khả năng. Trắng non thanh niên lắc đầu, căn bản không tin tưởng. Nghiêm Lương hảo hữu cũng là như mày. Khác Hắc Đồng cũng phát giác bầu không khí không đúng, kinh ngạc xem ra. Ngụy Thắng không có giải thích, mở túi quần áo ra, từ trong đó lấy ra thiết trảo sơn ly nhanh đuốt cùng da lông. Một bộ, hai bộ, ba bộ hơi mập lão giả có chút giật mình, đảo mắt công phu. Ngụy Thắng liền lấy ra 9 bộ thiết trảo sơn linh nhanh đuốt cùng da lông. Kinh người hơn chính là những cái kia da lông trước không có chút nào lỗ rách cùng lỗ hổng, rất hoàn chỉnh. Thật giống như thiết trảo sơn ly trong giấc mộng bị người chém giết lột ra một dạng. Cái này sao có thể? Trắng non thanh niên la thất thanh. Khác Hắc Đồng cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Thiết trảo sơn ly, nhanh đuốt sắc bén, tốc độ kinh người, chính là bình thường ba bẩn đối đầu cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngụy Thắng vậy mà lấy được 9 bộ hoàn chỉnh da lông cùng nhanh đuốt, hắn làm sao làm được? Cái này đồng dạng là lão già mập lùn nghi hoặc, hắn không khỏi mở miệng hỏi. Vận khí ta tốt hơn Ngụy Thắng cười nhạt một tiếng, lộ ra rất giản dị cùng chất phác. Vận khí tốt. Lao già mập lùn như mày. Thực sự là dạng này. Hắn thật không có suy nghĩ nhiều, chủ trì công hơn các nhiều năm, hắn cũng đã gặp không ít vận khí tốt hát đồng. Vận khí tốt cái giám a. Khi thấy Ngụy Thắng kế tiếp móc ra đồ vật, Lao già mập lùn kém chút mắng thành tiếng. Lại là thấy được bạch cốt u lan. Gốc cây này bảo thực cực kỳ hiếm thấy, có thể so với ba bẩn dị thú thủ hộ. Ngụy Thắng thế mà cũng làm tới tay, cũng không thể nói cũng là dựa vào vận khí a, ta biết chút tiến thuật. Phản phất nhìn thấy lão già mập lùn nghi hoặc, Ngụy Thắng lại lần nữa chất phác nở nụ cười, giương lên trong tay huyền thiết tinh cung. Lão già mập lùn, nhưng một giây sau, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lại là Ngụy Thắng móc ra một cái vẫn tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi lục sắc mật đắng. Lão già mập lùn vội vàng cầm lấy, phóng tới bên mũi tới một sử thi cấp qua phổi, mở trừng hai mắt, mắt đỏ độc chăn mẩn rắn. Gì đó? Trắng non thanh niên cùng một đám hắc đồng tất cả đều thất thành, khó có thể tin nhìn qua viên kia lục sắc mật đắng. Bọn hắn cũng không có hoài nghi lão già mập lùn mà nói, đối phương tu vi cực cao, lại tọa trấn công hơn các nhiều năm, nhãn lực tay độc, chưa bao giờ phạm sai lầm. Chỉ là, mắt đỏ độc chăn xem như sánh vai ba bẩn hung hãn dị thú, lại người mang kịch độc, chính là ba bẩn đỉnh phong đối đầu, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt, Ngụy Thắng là thế nào giết chết nó? Ta tiến thuật cũng không tệ lắm. Đối mặt đám người hiếu kỳ, xem kỹ, ánh mắt kinh dị, Ngụy Thắng dương lên trường cùng, chất pháp cười nói, Nghiêm Lương bằng hữu biểu lộ cái gì? Cái này mẹ nó là tiến thuật không tệ chuyện. Nếu như mắt đỏ độc chăn thực sự là bị bắn giết, cái kia đủ có thể nói, Ngụy Thắng tiến thuật tại trong tứ thủy vệ sở đều có thể xếp vào hàng đầu. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Túi độc ngươi có a? Có. Lão phu dùng 2000 điểm công lao thu mua, ý của ngươi như nào? Dừng một chút, lão già mập lùn lại bổ sung, về sau, ngươi như nhận được những bảo vật khác, cũng có thể cầm tới lão phu ở đây mối đoái thành công vân lão phu cho ngươi tỷ lệ đề cao hai thành. Khác hấp đồng nghe nói như thế, sắc mặt khó coi, há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Toàn bộ vệ sở người nào không biết, trước mắt vị này làm việc thuần bằng tâm tình, chỉ cần là hắn chuyện không muốn làm, cho dù có vương thống lĩnh mệnh lệnh, cũng là vô dụng. Bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này chất vấn, vạn nhất làm tức giận đối phương, về sau cho mình làm khó dễ vậy thì phiền toái. Hảo, Ngụy Thắng đáp ứng. Cuối cùng, Ngụy Thắng giao xong nhiệm vụ sau, chung phải 13.500 điểm công vân. Trong đó 10.000 điểm là 5 cái nhiệm vụ ban thưởng, mặt khác 3.500 điểm, nhưng là thu mua mắt đỏ độc chăn túi độc cùng dư thừa 4 bộ thiết trảo sơn ly giá cả. Ngụy Thắng cầm 10.000 điểm công lao, hối đoái hôn nguyên thuật. Lão già mập lùn quái dị mắt nhìn Ngụy Thắng, còn tưởng rằng Ngụy Thắng biết hối đoái đại dược hoặc công pháp, không nghĩ tới càng là môn bí thuật này, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, muốn thành này bí thuật cần đặc thù bảo dược phụ trợ, ngươi nếu bây giờ hối hận, điểm công lao còn có thể trả lại cho ngươi. Liên khắc hắc đồng cũng là thần sắc quái dị, càng có một số người ánh mắt khẽ nhúc nhích, dường như nghĩ đến cái gì, quay người nhanh chóng rời đi. Đa tạ nhắc nhở, liền nó hôn nguyên thuật tới tay sau, Ngụy Thắng lại nhìn mắt thủy tính đại dược hối đoái giá cả 10.000 điểm công vân. Ngụy Thắng không nói gì, công vân vẫn là quá ít. Không nói đến thủy tính đại dược, còn có một tính đại dược, hỏa tính đại dược, cùng với lao phương cần tam chuyển tẩy tùy đan. Dạng này một bộ xuống, không có 10.000 công vân căn bản đánh không được. Xem ra, chờ thực lực sau khi tăng lên, còn phải đi cự ngao đảo. Nghĩ như vậy, Ngụy Thắng dùng còn thừa điểm công lao, đổi bách biến quyết. Đến lúc này, thật vất vả góp nhặt hơn 13.000 điểm công lao, chỉ còn lại 500 điểm. Nhưng Ngụy Thắng cũng rất hài lòng. Lấy được thứ mình muốn hai môn võ học, thật không thể lập tức trở về tu luyện. Chỉ là, hắn còn chưa đi ra trọng đồng vệ, liền bị ba cái hắc đồng ngăn lại đường đi. Ngụy Thắng nhìn lướt qua, phát hiện có hai cái hắc đồng, trước đây ngay tại công vân cát, từng tận mắt thấy chính mình bàn giao nhiệm vụ, đồng thời hối đoái bí thuật. Nhưng hai người này lại vây quanh một cái người mặc huyền mây đen văn áo thanh niên anh tuấn. Thanh niên ngực cũng là hắc đồng tiêu chí, lại trên người tán phát ra khí tức, so với Vương Hao đều mạnh hơn một bậc, hiển nhiên là vị ba bẩn đỉnh phong cường giả. Ngụy Thắng huynh đệ đúng không? Nhận thức một chút, ta gọi Hứa Quân Dụ. Thanh niên anh tuấn mỉm cười nhìn qua Ngụy Thắng, thái độ ôn hòa, tựa hồ tràn ngập thiện ý, nguyên lai là Hứa phó bản úy. Ngụy Thắng ôm quyền, hắn gặp qua người này, tứ thủy vệ sở 6 vị phó bản úy một trong, cùng Ngô Trinh đồng liệt. Bất quá dĩ vãng chỉ là xa xa gặp qua, chưa bao giờ chân chính bắt chuyện qua. Lần này tùy tiện đến đây, là nghe Ngụy Thắng huynh đệ đổi hôn nguyên thuật. Là, Ngụy Thắng không có phủ nhận. Nhiều người như vậy đều thấy được, cũng không có cần phải phủ nhận. Nói như vậy, Ngụy Thắng huynh đệ là cầm tới gốc kia bảo thực. Hứa Quân Dục nhãn tình sáng lên, không khỏi tiến lên một bước. Nhìn như tùy ý, lại làm cho Ngụy Thắng có loại cảm giác gáp bách. Ngụy Thắng hơi híp mắt lại. Hắn cuối cùng nhớ tới, Hứa Quân Dục tại sao lại ngăn lại chính mình. Trước đây chính mình đọc qua hôn nguyên thuật lúc, Nghiêm Lương từng nhắc đến, Hứa Quân Dục cũng tại tu luyện môn bí thuật này, muốn dung luyện thể nội nhiều phần kinh lực, lại duy trì có thiếu khuyết khiên cơ dây leo. Cái kia bây giờ Hứa Quân Dục ý đồ đến, không nói cũng rõ. Chương 132 hôn nguyên quý nhất, cuối cùng được đạo pháp. 1. Chương 132 hôn nguyên quý nhất, cuối cùng được đạo pháp. 1. Quả nhiên, Hứa Quân Dục mở miệng, nhắc đến hôn nguyên thuật, cùng với gốc kia hiếm thấy bảo đằng. Ta dung hợp ba cố kinh lực, đã có hôn nguyên thuật, duy kém khiên cơ dây leo. Hứa Quân Dục mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Thắng. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, có quan hệ gì với ta? Ngụy Thắng huynh đệ ngươi đừng giả bộ, nếu không có khiên cơ dây leo, ngươi biết hối đoái hôn nguyên thuật. Chính là, môn kia bí thuật đắt giá vô cùng, ai sẽ không có việc gì hối đoái lấy chơi. Đứng tại Hứa Quân Dục bên cạnh hai người, ngươi một lời ta một lời nói. Một người trong đó, chính là đã từng đứng tại Nghiêm Lương hảo hữu bên cạnh trắng non thanh niên, hắn thản nhiên nói, lấy ngươi một bận tu vi, căn bản không dùng được khiên cơ dây leo, chẳng bằng tặng cho Hứa phó bản úy, trợ hắn tu hành, tương lai Hứa phó bản úy trở thành đô úy, cũng có công lao của ngươi. Hứa Quân Dục đưa tay, đánh gãy lời của hai người, đưa ra một cái cam kết, ngươi như giúp ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn điệu bộ căng ngạo, phản phất có thể đưa ra một cái cam kết, cũng là thiên đại đệ bước. Ta không có khiên cơ dây leo. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, trong lòng lại tại cười lạnh. Cái này Hứa Quân Dục thật đúng là khuôn mặt lớn. Muốn khiên cơ dây leo, cũng không lấy ra một điểm đồ vật ra hồn, thế mà mẹ nó muốn mà chơi. Lão tử cần ngươi ân tình. Chỉ là ba bẩn ân tình, cỏ dại ven đường một dạng đồ vật, cũng xứng đổi khiên cơ dây leo. Ngụy Thắng huynh đệ hà tất minh ngoan bất linh như vậy? Chính là, tất cả mọi người là trong một cái hệ thống, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tương lai ngươi có lẽ còn có thể tại Hứa Phó bản ý thủ hạ làm việc. Trắng non thanh niên lên tiếng lần nữa, ngữ khí mờ mờ ảo ảo mang theo vài phần uy hiếp giọng điệu. Ngụy Thắng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Hứa Quân Dụng. Cái sau rất bình tĩnh, rất thong dong, mang theo ánh mắt dò xét, phảng phất an chắc Ngụy Thắng. Ngụy Thắng yên lặng, không cần phải nhiều lời nữa, cùng ba người gặp thoáng qua. Người này thật vô lễ. Hừ, bất quá là ngẻ con mới đẻ không sợ của tôi, thật sự cho rằng có chút thực lực, liền có thể coi trời bằng vung. Trắng non thanh niên khinh thường nở nụ cười. Nhưng hai người cũng là chờ Ngụy Thắng đi xa sau, mới dám nói những thứ này. Lại nói lúc, ánh mắt cũng là nhìn về phía Hứa Quân Dục giống như tại nhìn hắn phản ứng. Hứa Quân Dục mặt không biểu tình, chỉ là đáy mắt thoáng qua một vòng lanh quang, quay người rời đi. Lão Ngụy Thắng đi ra vệ sở, liền nghe được có người sau lưng đang gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Nghiêm Lương vội vã từ vệ sở bên trong lao ra. Hắn rất lo lắng, chạy đến Ngụy Thắng trước mặt lúc, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. "Lão Nghiêm, chuyện gì gấp gáp như vậy?" Ngụy Thắng thuận miệng hỏi. Nghiêm Lương biểu lộ cũng rất nghiêm trọng, "Ta vừa nghe nói, Hứa Quân Dục tìm ngươi đòi hỏi khiên cơ dây leo, ngươi cự tuyệt." "Là?" Ngụy Thắng gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Lương. "Cự tuyệt hảo." Nghiêm Lương cười to, người này bạch chơi đã quen, dị vãng tại vệ sở, ỷ vào chính mình ba bận phó bản ủy thân phận, không ít cùng khác hắc đồng tống tiền, những người kia thực lực không bằng hắn, cũng là giận mà không dám nói gì. Bất quá nói đến chỗ này, Nghiêm Lương biểu lộ ngưng lại, thần sắc có chút lo nghĩ, người này có vẻ như ôn hòa, kỳ thực độ lượng hỏi, có thủ tất báo, ngươi cự tuyệt hắn, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, ngươi mặc dù thực lực xuất chúng, nhưng người này lại là lâu năm ba bẩn, thực lực đuổi sát bốn bẩn, không thể khinh thường. Nghiêm Lương cuối cùng đề nghị, muốn dẫn Ngụy Thắng đi bái phòng một vị bốn bẩn cấp bậc đô ý. Đó là núi rửa của hắn, đủ chấn nhiếp Hứa Quân Dục. Ngụy Thắng lại là lắc đầu. Chỉ là Hứa Quân Dục hắn còn không có để ở trong lòng. Nếu như đối phương chưa từ bỏ ý định, nghĩ buộc nghịch thủ đoạn nhỏ, hắn không ngại tiện đưa thứ nhất trình. Đến nỗi dưới mắt, việc cấp bách hay là muốn trở về thư viện, nhanh chóng luyện hóa khiên cơ dây leo, dung hợp kinh lực, tăng trưởng thực lực. Vậy ngươi cẩn thận. Vệ sở có quy định, nghiêm cấm đấu nhau, trên mặt nổi Hứa Quân Dục sẽ không động tới ngươi, nhưng nửa tháng sau đô úy tuyển bạt chiến, nhưng là nói không chừng Nghiêm Lương nhắc nhở. Thì ra, công diệt cự kình đảo một trận chiến bên trong, có một vị bốn bẩn đô úy bị trọng thương, trước đó không lâu đã bỏ mình. Bây giờ vệ sở đô úy chống chô một người, đúng lúc gặp phủ thành loạn tượng liên tiếp phát sinh, Vương Trung Vũ liền muốn lấy giao đấu phương thức, tuyển ra một vị cường lực đô úy, trấn nhiếp tứ phương đạo trích. Đến lúc đó, tất cả hắc đồng tất cả muốn tham gia, hai hai đối chiến, tuyển ra người mạnh nhất. Đến lúc đó, người này sợ là sẽ phải xuống tay với ngươi. Nghiêm Lương lo nghĩ. Ngụy Thắng cười nhạt một tiếng. Nếu thật là như thế, hắn không ngại phế đi đối phương. Từ biệt Nghiêm Lương, Ngụy Thắng liền thẳng đến thư viện mà đến. Sau nửa canh giờ, Ngụy Thắng về tới lâu ngày không gặp ngũ đài thư viện. Thư viện bình tĩnh an ổn, phủ thành phân loạn tựa hồ không có ảnh hưởng đến nó một chút. Bất quá, Ngụy Thắng tiến vào thư viện sau, lại là gặp phải không thiếu khí tức cường đại khuôn mặt xa lạ. Những người kia cũng là mặc năm viện hạch tâm đệ tử trang phục, khí tức đều tại hai bẩn cấp độ. Thậm chí, Ngụy Thắng còn cảm nhận được mấy cố không kém gì Bách Linh Quân tồn tại. Xem ra, theo năm viện tiểu bị tới gần, bên ngoài du lịch, lịch luyện tất cả viện các thiên tài cũng đã lần lượt trở về. Không chỉ có như thế, theo xâm nhập, Ngụy Thắng phát hiện dĩ vãng lời ong tiếng ve tụ tập cái đỉnh, trong quảng trường, người ở thưa thớt. Hỏi thăm sau đó mới biết được, cơ bản đều đến hậu sơn rèn luyện tu luyện đi, vì 7 ngày sau năm viện tiểu bị lâm trận mới mài gương. Trở lại bèo tấm thủy tạ. Mẹ đang nấu cơm, Ngụy Hà ở trong viện luyện võ. Ngụy Thư nâng cao bụng tại trên ghế nằm phơi nắng, thời gian thanh nhàn, tuế nguyệt qua tốt. Thấy cảnh này, Ngụy Thắng cười nhạt một tiếng. Đây không phải là hắn truy cầu, lại muốn bảo vệ ấm áp, cuộc sống yên tĩnh. Chỉ tiếc, Ada không tại. Phát giác Ngụy Thắng trở về, Ngụy Mẫu, Ngụy Thư, Ngụy Hà ba người đều rất cao hứng, người một nhà trò chuyện. Trong lúc đó, Ngụy Hà nói lên Tang Tang từ cự ngao đảo sau khi trở về, đến đây bái phòng qua một lần, muốn gặp chính mình. Biết được còn đang bế quan sau, tiến lặng rời đi. Ngụy Thắng biết, Tang Tang là đang hoài nghi mình thân phận, dù sao ngày đó chỉ là thêm chút dịch dùng, quen thuộc người. Vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối. Bất quá, coi như Tang Tang ở trước mặt hỏi thăm, Ngụy Thắng cũng sẽ không thừa nhận. Cùng người nhà Hàn Huyên một hồi, sau khi ăn cơm chưa xong, Ngụy Thắng quay người đi vào hậu viện phòng luyện công. Hắn lấy ra Hôn Nguyên Thuật, cẩn thận đọc qua thể ngộ. Phút chốc, hắn khép lại võ học sổ, đáy mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Cái gọi là Hôn Nguyên, càng là lấy Hôn Nguyên Thuật làm căn cơ, nạp kiên cơ đẳng chi lực ở đan điền, kiêm dung các hệ tinh lực, đặt đến dùng cái này lẫn lộn làm một chi tướng, nói trắng ra là Hôn Nguyên Thuật chính là một cái cầu đối, môn này thuật chuyên dụng tới câu thông các hệ tinh lực. Thuật này luyện đến tiểu thành, có thể dung hợp hai cỗ khác biệt tình lực. Đại thành, bốn cỗ, viên mãn có thể dung nạp tối đa 9 cỗ. Lại một khi dung hợp thành công, tùy thời có thể để cho dung hợp sau kình lực trở về hắn muốn là thuộc tính. Thậm chí, có thể đem những thuộc tính khác kình lực cũng chuyển hóa làm cái này thuộc tính lực đạo. Theo lý thuyết, trong cơ thể ta đã luyện thành Hồng Liên, Khôn Thổ, Canh Kim ba cỗ kình lực, nhưng toàn bộ dung hợp một cỗ Hồng Liên kình lực, hay là Khôn Thổ hoặc Canh Kim kình lực số lượng là ban đầu 3 lần. Ngụy Thắng ánh mắt tỏa sáng. Nếu như nắm giữ 3 lần kình lực, cái kia tại trên kình lực tổng lượng liền có thể đuổi sát ba bẩn trung kỳ. Đến lúc đó, không cần vận dụng chân ý, chỉ dựa vào đại thành đao pháp cũng đủ để hoành áp đại bộ phận ba bẩn cường giả. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là thông thường dung hợp. Nếu như có thể chứa đựng ngũ hành, đạt đến tương sinh tương khắc cấp độ, kinh lực tổng lượng còn có thể lại lật một phen. Bí thuật này, phải luyện a. Ngụy Thắng lúc này lấy ra khiên cơ dây leo, dựa theo hôn nguyên thuật trước biện pháp, đem sợi dễ nghiền nát thành phấn, dựa vào bảo dược nấu chín, an bảo. Tiếp đó y theo hôn nguyên thuật khẩu quyết, tại thể nội trong đan điền ngưng kết khiên cơ đằng chi lực. Đây là một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới, nhu hòa, không thiện công phạt lại có thể tiếp cận hợp đủ loại sức mạnh. Vừa mới xuất hiện, liền để thể nội ba cỗ đã thành kinh lực dục dịch. Ngụy Thắng đè xuống ba cỗ kinh lực ba động, hôn nguyên thuật chưa thành, bây giờ còn chưa phải là dung hợp thời điểm. May mắn có khiên cơ dây leo, không tới nửa tháng, hẳn là có thể tu đến nhập môn chương 132 hôn nguyên quý nhất. Cuối cùng được đạo pháp. 2, chương 132 hôn nguyên quý nhất. Cuối cùng được đạo pháp. 2, cảm ứng tu hành tiến độ, Ngụy Thắng tâm tình thật tốt, tràn ngập chờ mong. Nhưng ngay tại Ngụy Thắng tu luyện ngày thứ 2, Trần Ngữ tức đến nhà bái phòng. Ngụy sư đệ, ngay sau khi ngươi trở lại, sư phụ liền ra lệnh ta lập tức đến đây, cho ngươi tiến đưa đạo pháp. Trần Ngữ tức mang đến một bản đỏ thấm đao pháp sổ. Ly Hỏa đao pháp. Ngụy Thắng một mặt vui vẻ. Đây là hoàn chỉnh đao pháp, tu đến viên mãn, đủ uy hiếp được ngũ tạng đại gia cấp độ. Trần Ngữ tức nhưng có chút tiếc hận. Đáng tiếc, đao pháp tới quá muộn. Bằng không, lấy Ngụy sư đệ thiên phú, có lẽ có thể đem tu đến tiểu thành, bằng vào tiểu thành Ly Hỏa đao pháp, tại trên năm viện tiểu bị, có lẽ có thể đi càng xa. Bất quá, cái kia Lý viện chủ đại khái chính là xuất phát từ phần này suy tính, mới có thể tại tới gần tiểu bị lúc đưa ra môn này đao pháp. Ngụy Thắng gặp Trần Ngữ tức biểu lộ hơi dị, không khỏi hỏi thăm nguyên do. Trần Ngữ tức thực lời báo cho, đồng thời nói ra chính mình suy đoán, Ngụy Thắng không khỏi yên lặng. Nếu như đúng như Trần Ngữ tức đoán như vậy, cái kia Lý viện chủ thật đúng là đánh giá cao chính mình a. Vì không để chính mình ảnh hưởng Ly Hỏa viện tại năm viện tiểu bị kết quả, ngạnh sinh sinh kéo dài lâu như vậy, mới cho ra môn này đạo pháp. Bất quá, ngươi vẫn là cho sớm. Thật sự cho rằng chỉ còn dư mấy ngày nay, ta liền không luyện được. Ngụy Thắng biểu lộ nghiền ngẫm. Đối với Lý viện chủ địa bộ, hắn cũng không có oán trách, đối phương có thể đưa ra Ly Hỏa đạo pháp đã là ân tình, đến nỗi chút này tâm tư, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, năm viện tiểu bị lúc, không thiếu được muốn cho hắn một phần vui mừng. Ngụy sư đệ, sư phụ để cho ta chuyển cáo ngươi, đừng có áp lực, tận lực liền có thể. Đưa tiên Trần Ngữ tức sau, Ngụy Thắng bật cười lắc đầu, tận lực. Hắn nhìn về phía thiên phú mặt ngoài, Ly Hỏa đao pháp, nhập môn, đạo nguyên, 27 Ngụy Thắng đã lĩnh ngộ ra Ly Hỏa đao ý, đây chính là đem Ly Hỏa đao pháp tu đến viên mãn, mới có thể chạm đến cảnh giới. Bây giờ, hắn lấy tu ra đao ý ánh mắt lại nhìn môn này đao pháp, chỉ là nhìn một lần, liền trực tiếp nhập môn. Vậy thì tăng mắt a. Năm thứ nhất, ngươi đắm chìm tại trong huyền diệu đao pháp, 37 lộ đao chiều, nhường ngươi như nhặt được chí bảo, mất ăn mất ngủ, một lần lại một lần tập luyện. Ngươi luyện đến tiểu thành chi cảnh năm thứ 3, ngươi đem Ly Hỏa đao pháp luyện đến đại thành năm thứ 7, ngươi đao pháp đã đạt đến đại thành cực hạn, nhưng khoảng cách viên mãn từ đầu đến cuối kém một bậc, ngươi nghĩ lại, cảm thấy không thể đột phá viên mãn, tất cả bởi vì đao pháp quá rườm rà sở trí ngươi bắt đầu hóa phức tạp thành đơn giản, khu trừ đao pháp bên trong dư thừa rườm rà, giữ lại đao pháp tinh hoa. Liên tục 3 năm, ngươi đem đao pháp từ 37 lộ, đơn giản hóa đến 32 lộ, 25 lộ, 17 lộ. Mãi đến cuối cùng, còn lại tam thức, Trúc Long Khải Minh, Hỏa Phượng Liệu Nguyên, Chu Tước Phần Thiên, thứ 12 năm ngươi lấy tam thức đao pháp vào viên mãn chi cảnh, đối với Ly Hỏa đao ý cảm ngộ đề thăng, bắt đầu nếm thử khí huyết dung hợp chân ý, truy tìm chân ý tu luyện giai đoạn thứ 2, ý cùng khí hợp chi cảnh thứ 13 năm, ngươi nhiều lần rèn luyện khí huyết, rèn luyện đao ý, gắng đạt tới mượt mà, không ngừng dung hợp nhưng dung hợp 2 năm, hai người ở giữa từ đầu đến cuối kém một tia thời cơ, thứ 16 năm ngươi cuối cùng hiểu ra, ý cùng khí hợp, cần phải có bàng bạc khí huyết dựa vào, ngươi khí huyết mặc dù thịnh, nhưng khoảng cách ý cùng khí hợp còn kém một chút. Ly Hỏa đao pháp, viên mãn, đạo nguyên, 11 điểm. Ngụy Thắng mở hai mắt ra, đáy mắt tràn đầy ý cười. Lần tu luyện này, không chỉ có Ly Hỏa đao pháp viên mãn, tự thân lại nhiều một lá bài tẩy, đao ý còn tăng trưởng không thiếu. Càng quan trọng chính là, đi qua 3 năm nhiều lần tha mại cùng dung hợp, ta để ý cùng khí hợp phương diện đã góp nhặt kinh nghiệm phong phú. Chỉ đợi tu vi đột phá đến 3 bẩn cảnh giới, khí huyết tăng vọt, liền có thể bước ra bước đầu tiên, đem chân ý tu đến ý cùng khí hợp chi cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Thắng tâm tình thật tốt, trong sân luồng lịch hội đao, tiếp đó liền tiếp tục dung luyện khiên cơ dây leo. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, rất nhanh thì đến năm viện tiểu bị ngày đó. Bởi vì là tiểu bị, cũng không có phủ thành thế lực khác đến đây xem lễ, chỉ có năm viện đệ tử. Phía ngoài nhất, đứng một vòng đến đây xem náo nhiệt thư viện đệ tử. Trung tâm, nhưng là năm viện tham gia lần này tiểu bị tinh nhuệ đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Ngụy Thắng cũng tại hắn liệt. Hắn phá lệ bắt mắt. Quỳ thủy viện thanh nhất sắc nữ đệ tử, lại thêm ra một cái mang đem, nghĩ không gây cho người chú ý cũng khó khăn. Bất quá, đại đa số người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là kinh ngạc, hiếu kỳ, cũng có người một mặt cực kỳ hâm mộ. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, đảo mắt một vòng, ánh mắt hơi dị. Năm viện tinh nhuệ đệ tử cùng hạch tâm đệ tử chung vào một chỗ, lại có hơn 150 người. Chợt nhìn thật nhiều, nhưng bình quân đến năm viện nội viện, mỗi viện cũng liền 30 người trên dưới. Lại đại bộ phận cũng là nhất tạ cảnh, hai bẩn ước chừng có 50 người, ba bẩn càng ít, không đủ 20 người. Ngoại trừ hai vị thập kiệt, cùng với số ít mấy người bên ngoài, những thứ khác hạch tâm cùng tinh nhuệ đệ tử, trên cơ bản đều đến đông đủ. Ngụy Thắng bên cạnh, Tang Tang đồng dạng đang đánh giá bốn phía, nhịn không được nói. Mà đông đảo trong các đệ tử, bắt mắt nhất, lại có ba người. Quỳ Thủy viện Trần Ngữ Tước, hắn là Quỳ Thủy viện viện chủ Cố Vân Tịch đệ tử, dẫn dắt một đám Quỳ Thủy viện đệ tử tham gia tiểu bị, cũng là lần này tiểu bị đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển. Vị thứ hai thì tại Ly Hòa viện, đứng tại chúng hoạch tâm đệ tử phía trước. Hắn gọi Tôn Vượng, là Lý viện chủ thân truyền đệ tử, nắm giữ nhất lưu thiên phú, nhưng nhập viện sau đó, xa vào hưởng lạc cùng xã giao, tốc độ tu luyện chậm chút, nhưng cũng lĩnh ngộ ra đạo thế. Nghe nói, khoảng cách đạo ý cũng chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng so Trần sư tỷ còn muốn kém một chút. Tang Tang phê bình nói, Ngụy Thắng từ chối cho ý kiến, nhìn về phía người thứ ba. Người kia chạm canh kim viện đệ tử phía trước nhất, ôm kiếm đứng, khí chất sắc bén, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đó là canh kim viện hạch tâm đệ tử Tần Vũ Phong. Nghe nói thiên phú không kém gì Mạnh Uyên sư huynh, chính là nhất lưu thiên tài, chỉ là tính tình càng thêm kiên nạo, lần trước tiểu bị tích bại Mạnh Uyên sư huynh, liền rời đi thư viện du lịch tứ phương. Bây giờ du lịch trở về, khí chất càng sắc bén, chỉ sợ đã lĩnh ngộ ra chân ý, là Trần sư tỷ đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Tang Tang nói đến phần sau, thần sắc đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Ngụy Thắng liếc qua, cái này Tần Vũ Phong khí tức cũng không yếu hơn Vương Hào, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Nếu như chính mình vẫn là một bẩn chi cảnh, muốn thu thập, có lẽ còn có chút phiền phức. Đến nỗi bây giờ, bất quá là một chút phong sương. Viện chủ đến. Lúc này, nơi xa truyền đến kinh hô, năm đại viện chủ cùng nhau mà tới. Ngụy Thắng thấy được Cố Vân Tịch, cũng nhìn thấy Lý Liệt Hỏa, cùng với Thanh Mục viện Lục Trường Thanh. Trừ cái đó ra, còn có hai đạo hơi có vẻ thân ảnh xa lạ. Một người thể phách cường hành, toàn thân khôn quê mùa hơi thở tràn ngập, hành động lúc giống như một tòa núi nhỏ đè xuống, khí thế kinh người. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, Ngụy Thắng hay là từ kinh lực nhận ra thân phận của người này. Khôn Thổ viện viện chủ Bành Việt. Một người khác là cái lão giả râu bạc trắng, nụ cười ôn hòa, không nóng không lạnh, không có chút nào nửa điểm phong mang, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Nhưng người này lại là canh kim viện viện chủ, năm đại viện chủ bên trong, sát phạt số một mạnh sao hôn. Năm đại viện chủ trên quảng trường bài trên chỗ ngồi xuống, từng cho Ngụy Thắng đưa qua thư ngoại sự trưởng lão Tần trưởng lão đăng tràng, tuyên bố lần này tiểu bị quy tắc cùng ban thưởng. Lần này tiểu bị chia làm hai cái bộ phận, hai bẩn đối chiến hai bẩn, ba bẩn đối với ba bẩn. Hai bẩn mỗi thắng một hồi tích 10 điểm, ba bẩn mỗi thắng một hồi tích 50 phút, cuối cùng hợp phút tính toán, tích phân cao nhất một viện chính là lần này tiểu bị quán quân. Đạt được nhiều nhất đệ tử sẽ thu được một gốc thủy tính đại dược. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Trần Ngữ tức Tần Vô Phong, Tôn Mượn những thứ này tất cả viện môn mặt đều mặt không biểu tình, rõ ràng đã sớm hiểu tình hình. Bách Linh Quân mấy người hạch tâm đệ tử lại là thần sắc kích động. Liên Huy Thắng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, năm viện tiểu bị ban thưởng sẽ lớn như vậy. Nếu như lại lấy được gốc cây này thủy tính đại dược, chính mình liền có hai gốc thủy tính đại dược, đủ tu hành đến ba bận trung kỳ. Rất tốt, gốc cây này thủy tính đại dược ta nhất định phải đạt được. Ta nói. Tần trưởng lão tuyên bố xong quy tắc, năm viện tiểu bị chính thức bắt đầu. Tần trưởng lão từ trong dương lấy ra hai cái tham trúc, lớn tiếng tuyên bố, hai tạng cảnh đệ nhất chiến, Uy Thủy viện hạch tâm đệ tử Ngụy Thắng, đối chiến Ly Hỏa viện hạch tâm đệ tử Quách Huy. Chương 133 Tần trưởng lão chương 133 Tần trưởng lão theo Tần trưởng lão tiếng nói rơi xuống. Trong sân rộng truyền ra tiếng ầm ầm vang dội, phản phất cơ quan mở ra, một cái tứ phương luận võ đài chậm rãi từ mặt đất nô lên, không ngừng lên cao, cuối cùng dừng lại, cách mặt đất cao khoảng một trượng. Canh kim viện trong đệ tử nấm cốt, lướt đi một thân ảnh, mạnh mẽ như bay tước, vững vàng rơi vào tứ phương đài luận võ bên trên. Ngụy sư minh, cẩn thận. Tang Tang gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nàng không nghĩ tới, Ngụy Thắng vận khí kém như vậy, vòng thứ nhất đối thủ thứ nhất, chính là gặp phải canh kim viện thành danh đã lâu hai bẩn cường giả. Đây là muốn bị thứ nhất đào thải ra khỏi cục ca khắc thủy viện đệ tử giống như cũng nghĩ đến những thứ này, nhìn qua cái kia trong đám người đi ra thanh niên anh tuấn, đáy mắt đều thoáng qua một tia lo lắng. Ngụy Thắng dưới chân một điểm, cũng không gặp sử dụng gì đó kỹ pháp, thân ảnh liền xuất hiện ở đài luận võ bên trên. Ân, Quách Uy con người ngưng lại, hắn đem một môn thân pháp tu đến đại thành, tại trong đồng cấp bậc võ giả cũng coi như là siêu quần bật tụy, tự nhiên có thể nhìn ra Ngụy Thắng thân pháp trước không tầm thường, ít nhất không kém gì hắn. Tang Tang chờ Quỳ Thủy viện đệ tử thấy thế, cũng là nhãn tình sáng lên, đột nhiên cảm giác được Ngụy Thắng bằng vào thân pháp, có lẽ còn có thể chào hỏi một hai, không đến mức bại quá thảm. Tiểu Cố, đây chính là ngươi đệ tử mới thu. Quảng trường phía trước, năm đại viện chủ bên trong, canh kim viện viện chủ Mạnh Sao Hôn cười nhìn về phía Cố Vân Tịch. Năm đại viện chủ bên trong, lấy Lục Trường Thanh chuẩn bị bối phận cao nhất, thứ yếu Mạnh Sao Hôn, Lý Liệt Hỏa, Bành Việt ba người. Cố Vân Tịch ngược lại là trong năm người, trẻ tuổi nhất một cái. Sao Hôn sư huynh cảm thấy, trận chiến đấu này ai thắng ai thua? Cố Vân Tịch không trả lời mà hỏi lại. Kẻ này cũng đã phá vỡ mà vào hai tạng cảnh, cũng liền có thể cùng Quách Uy tranh tài hai hiệp, xem ra lần này tiểu bị bại thắng, ta canh kim viện trước tiên thu nhận. Mạnh Sao Hôn nuốt dầu cười nói, tranh tài mới hợp. Khôn Thổ viện chủ Bành Việt đột nhiên nhịn không được cười lên, Mạnh sư huynh có phần quá coi thường người. Chính là Ly Hỏa viện chủ cũng tại một bên phụ họa, cái này Quách Uy tuy nói thực lực không tệ, nhưng một trận chiến này hắn chưa hẳn có thể thắng. Mạnh Sao Hôn sửng sốt một chút, cổ quái nhìn hai người một mắt, các ngươi đang nói cái gì? Quách Uy hai bẩn đỉnh phong, đối đầu một cái khí tức rõ ràng chỉ có hai bẩn sơ kỳ tân hạch tâm đệ tử, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Bành Việt vừa muốn đáp lại, đài luận võ bên trên Song Vương đã bắt đầu chém giết. Quách Uy tuy nói tu vi chiếm ưu, nhưng cũng không dám sơ suất, ra tay là toàn lực, một chỉ điểm ra, tựa như trường thương đâm tới, bộc lộ ra kinh người sắc bén chi ý, giống như có thể xuyên thấu hết thảy. Canh kim chỉ, canh kim viện trấn viện võ học. Ngụy Thắng cầm tới canh kim chân công sau, cũng trông mà thèm canh kim chỉ diệu dụng, tuy có tại tu luyện, nhưng phần lớn thời gian đều tại luyện hóa đại dược, hoặc đề thăng những võ học khác. Đến mức canh kim chỉ đến bây giờ còn không có nhập môn. Bây giờ gặp Quách Uy chỉ pháp kinh người, hắn có lòng muốn thử một chút một chỉ này uy lực, lập thân tại chỗ, quanh thân hiện ra một chiếc chuông vàng hư ảnh, vách chuông phía trên có mánh hổ nhảy ra, gào thét chấn thiên. Hổ khiếu kim trung, Bành Biệt vô đuổi, hai mắt tỏa sáng. Hắn đã sớm nghe Tần Khôn nói qua, Ngụy Thắng đã tu ra hổ khiếu kim trung, nhưng cũng là thai nghe, bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ân. Lý Liệt Hỏa hơi kinh ngạc. Hắn chỉ biết Ngụy Thắng tại trên đao pháp nộ tính kinh người, không nghe nói hắn tại trên phòng ngự võ học cũng có thâm hậu như thế tạo nghệ a, ngay cả Cố Vân Tịch cũng là đôi mắt dị sắc, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Thắng thi triển hổ khiếu kim trung. Lục Trường Thanh con mắt quang yếu đất, cũng là nhìn qua Ngụy Thắng. Mạnh Sao hôm thần sắc bừng tỉnh, khó trách các ngươi đối với hắn có này tự tin, nguyên lai là đã luyện thành như thế hộ thân võ học. Bất quá, hắn môn võ học này tựa hồ chỉ chạm tới võ đạo đại gia cấp độ, có thể ngăn cản một bẩn, lại ngăn không được tinh nhuệ hai bẩn ken. Canh kim chỉ mang theo lăng lệ kinh lực, hung hăng đâm tại trên kim trung hư ảnh, Ngụy Thắng lập tức bị đẩy lui mười mấy mét, kim trung run rẩy dữ dội, bên trên xuất hiện vết rách, phản phất một giây sau liền sẽ phá toái. Nhưng Quách Uy cũng không chịu nổi. Kim trung tạo nên dư ba, đem hắn đẩy lui mấy bước, cả cánh tay run lên, phản phất mất đi trí giác. Thật bén nhọn công phạt. Ngụy Thắng có chút ngoài ý muốn, hổ khiếu kim trung mặc dù chỉ thôi diễn đến một bẩn cấp độ, nhưng bên trong dung hợp nhiều môn võ học, lại điệp ra đao thế chi lực, chính là bình thường hai bẩn định phong, cũng rất khó phá vỡ. Lại suýt nữa bị Quách Uy nhất chỉ đâm thủng. Mà Quách Uy canh kim chỉ, cũng chỉ là gần tới đại thành, nếu như đột phá đến đại thành, chỉ sợ ba bẩn phía dưới, hiếm có người có thể đón lấy một chỉ này. Không tệ. Trong lòng Ngụy Thắng vui vẻ, quyết định dung hợp xong kinh lực sau, liền đem trước đây tích lũy võ học hết đều luyện, tăng trưởng tự thân nội tình. Gì đó? Quách Uy sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, chính mình toàn lực nhất chỉ, vậy mà không thể đánh bại Ngụy Thắng, thậm chí liền đối phương phòng ngự cũng không có phá bỡ. Ngay tại hắn kinh hãi ngoài, đối diện Ngụy Thắng đột nhiên thu bên ngoài thần kim trùng phòng ngự, lấy trưởng đại đao công phạt mà đến. Thế mà bỏ tối cường phòng ngự, cùng ta chính diện liều mạng. Quách Uy khẽ giật mình, chợt đại hỉ, nhìn ta như thế nào bại? Cơ mờ nở. Quách Uy vừa nhấn một ngón tay, đâm đầu vào liền đụng vào cái kia dài mấy mét đỏ thâm đao mang chạm diệt chỉ kình, uy thế còn dư hung hăng đánh vào trên người hắn. Dù là Quách Uy sớm đã có phòng bị, sớm chống ra phòng ngự, nhưng vẫn là bị đao mang ẩn chứa kinh người chạm phạt lực đạo đánh bay ra ngoài. Bành! Quách Uy rơi xuống giao đấu đài, ngực quần áo bị chém vỡ, lộ ra nhất đạo chém xéo lấy vết đao ấn ký, vết đao khoảng cách ra thịt chỉ kém nửa phần. Quách Uy hướng Ngụy Thắng chắp tay, đáy mắt tràn đầy cảm kích. Còn tốt chính mình mở màn lúc không có đắc tội đối phương, bằng không một đao này rơi xuống, nhưng là không chỉ chạm phá quần áo đơn giản như vậy. Mẹ nó, lấy trưởng ngự đao còn chém ra đao thế. Cố viện chủ đây là từ chỗ nào tìm đến quái vật, thực lực này, đều nhanh theo kịp bà ô hế. Chúng đệ tử xôn xao, giống như đều không nghĩ tới, Ngụy Thắng có thể đánh bại Quách Uy. Dù là Tang Tang đã sớm biết, Ngụy Thắng đã nắm giữ đao thế, nhưng nhìn đến hắn một cái trưởng đao đánh bại Quách Uy, vẫn là kinh ngạc há to mồm. Tang Tang còn như vậy, A Tử, Thanh Thanh lại càng không cần phải nói, trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Dù là Bách Linh Quân, cũng là ánh mắt di động, đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Ly Hỏa đao, đao thế. Canh kim kình lực mạnh sao hôm ánh mắt hơi dị, ngược lại bật cười lắc đầu, không nghĩ tới là lão phu nhìn lầm. Lấy canh kim ngự Ly Hỏa Lý Liệt Hỏa nhíu mày, tiểu tử này trên thân đã có ba viện công pháp vết tích, lòng có điểm ra a. Tuổi trẻ thiên tài nhiều tự phụ, đều cho là mình thiên phú vô song, có thể quét ngang hết thảy, bất kỳ cái gì công pháp đều có thể học được. Trên thực tế, bất quá là lãng phí thiên phú thôi. Mạnh Sao Hôm giống như nghĩ đến cái gì, đáy mắt lộ ra tiếc hận chi ý. Cố Vân Tịch mắt nhìn Mạnh Sao Hôm, hắn tuổi trẻ lúc thiên phú rất tốt, không kém gì bây giờ Mạnh Uyên, cũng nghĩ vì Ngũ Đài thư viện lộ ra một đầu đường mới, để cho năm viện công pháp hợp nhất, khôi phục Ngũ Đài phái vinh quang. Kết quả rất rõ ràng, hắn thất bại. Lại bởi vì tu luyện qua tại hỗn tạp, lãng phí mười mấy năm thời gian, dẫn đến muốn là có hy vọng đột phá tông sư hắn, lại bởi vì khí huyết trưởng kẹt tại tông sư ngưỡng cửa. Tiểu Cố, bực này hạt giống tốt, ngươi cái kia dưới sự ước thúc, không thể để cho hắn giải lệnh ra. Mạnh Sao Hôm dặn dò. Cố Vân Tịch biết hắn cũng là vì Ngụy Thắng tốt, liền không có nhiều lời, chỉ là gật đầu một cái. Ngụy Thắng cầm xuống bài phen thắng lợi sau, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hắn cũng không nhàn rỗi, đứng tại dưới đài, ôm cánh tay xem kịch, đây chính là hiểu rõ tinh nhuệ hạch tâm đệ tử thời cơ tốt nhất, hắn lại há có thể bỏ lỡ. Nhìn rất lâu, Ngụy Thắng không khỏi cảm khái. Không hổ là thư viện tinh nhuệ nhất một nhóm đệ tử, quả nhiên là thiên tài như mây, manh nhân xuất hiện lớp lớp. Một bẩn không nói đến, hai bẩn lĩnh ngộ ra thế giả, không dưới 10 người. Trong đó lại lấy 3 người mạnh nhất, Ly Hỏa viện Sài Nguyên, một tay Ly Hỏa đao thế không có gì không chạm, hai bẩn tại trước mặt, hiếm khi có thể địch, vô cùng cường thế. Thanh Mục viện Lạc Hâm Nhã tu luyện khôi phục loại thanh mục trường sinh công sức khôi phục kinh người, một khi bị hắn cuốn lấy đánh tiêu hao chiến, đồng cấp cũng sẽ bị kéo suy sụp. Còn có Tần Khôn, hắn đột phá đến hai bẩn, dù chỉ là sơ kỳ, nhưng nắm giữ lớn như núi thế, phòng ngự kinh người, đồng cấp giao thủ, hiếm có người có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Có chút ý tứ. Ngụy Thắng nhìn say sương ngon lành. Mãi đến vòng chiến đấu thứ nhất kết thúc, 128 tên một bẩn hai bẩn đệ tử, chỉ có một nửa tiến vào vòng thứ hai. Người thắng tiến, kẻ bại lui, chính là như vậy đơn giản thô bạo. Lần này rút thăm, Sài Nguyên xếp tại phía trước, đối chiến đến từ cảnh kim viện một cái hai bẩn. Hắn lấy Ly Hỏa đao thế cường thế đánh bại đối thủ, cầm xuống vòng thứ hai bài thắng. Cuối cùng, càng là nhìn về phía Ngụy Thắng, trong mắt tràn ngập chiến ý. Ngụy Thắng không để ý hắn, bởi vì trận tiếp theo liền đến phiên hắn. Đối thủ của hắn đến từ Thanh Mục viện, là cái hai bẩn sơ kỳ, nhìn thấy Ngụy Thắng sau, sắc mặt khó coi, trực tiếp nhận thua. liền Quách Uy bực này hai bẩn đỉnh phong đều không phải là của hắn một đao địch, chính mình cần gì phải tự rước lấy đủ. Đối với cái kia Thanh Mục viện đệ tử cách làm, đám người tỏ ra là đã hiểu. Ngụy Thắng quá mạnh mẽ, hai bẩn bên trong có lẽ chỉ có Ly Hỏa viện Sài Nguyên có thể cùng một trận chiến. Khác như là Lạc Hâm Nhã Tần Côn, tuy nói thực lực kinh người, nhưng cách hắn còn kém một chút. Chỉ có Sài Nguyên sắc mặt khó coi, hắn vừa rồi đối thủ nhưng không có chủ động chịu thua, cái này há chẳng phải là nói trong lòng bọn họ Ngụy Thắng so với mình mạnh hơn, này làm sao có thể dễ dàng tha thứ đâu. Mấy trận chiến đấu kế tiếp, Sài Nguyên đánh càng ra sức, dù là đối đầu hai bẩn hậu kỳ đối thủ cũng đều là một đao giải quyết đối thủ, hiếm khi lại xuất đao thứ hai. Cái này cũng khiến cho hắn chiến tích tăng vọt, lui về phía sau gặp phải đối thủ phần lớn chủ động nhận thua, cho đến giết đến một vòng cuối cùng, chọn lựa ra 10 hạng đầu sau, tất cả trưởng lao cho trước 10 đệ tử bài xuất số ghế lúc, nhất trí mang tuổi huyền xếp tới đệ nhất. Ngụy Thắng theo sát phía sau, hắn ra tay quá ít, ngoại trừ vòng thứ nhất trận đầu đối chiến Quách Uy ra một trường, còn lại mấy vòng chiến đấu cũng là đối thủ chủ động chịu thua, nằm tiến trước 10. Cái thứ ba là Lạc Hâm Nhã, đệ tứ là Tần Khôn. Ngụy Thắng mắt liếc 10 hạng đầu bên trong, Quỷ Thủy viện đệ tử chiếm 2 người, còn có một cái đứng hàng thứ 10 thủ môn viên vị trí. Tuy có 2 người trúng tuyển, nhưng Quỷ Thủy viện chỉnh thể tích phân cũng không cao đứng hàng đệ tam. Nửa đời, nếu như ba bận cấp bậc hạch tâm đệ tử tranh sát, Trần Ngữ Tức có thể ổn định, vậy thì buông lòng. Ngụy Thắng đã đáp ứng Cố Vân Tịch, muốn lần này tiểu bỉ vì Quỷ Thủy viện tranh đến trước ba ghế. Nếu như Trần Ngữ Tức có thể vọt tới ba bận hạch tâm đệ tử tên thứ hai, Quỷ Thủy viện ổn định, là hắn có thể thiếu bại lộ chút thực lực. Nghĩ như vậy, ba bận hạch tâm đệ tử chiến đấu, tùy theo bày ra. Không đủ 20 tên ba bận hạch tâm đệ tử, sẽ thông qua 22 quyết đấu, tranh đấu ra trước 10. Nếu như có đệ tử không phục trước 10 xếp hạng, cũng có thể khởi xướng tiêu chiến, người thắng tiến, kẻ bại lui. Cuối cùng căn cứ vào hai bận trước 10, ba bận trước 10 bài vị, thống kê điểm số, xác định xếp hạng. Đệ nhất chiến theo Tần trưởng lão mở miệng, đến từ Canh Kim viện cùng Khôn Thổ viện hai vị ba bận hạch tâm đệ tử, leo lên luận võ đài. Chiến đấu vừa mới khai hỏa, Canh Kim viện ba bận liền khiến cho dùng Canh Kim chỉ, dĩ khoái đả khoái, hy vọng sớm một chút giải quyết chiến đấu. Nhưng Khôn Thổ viện ba bận phòng ngự mạnh, chính là Canh Kim chỉ nhất thời phút chốc cũng không cách nào phá vỡ, chiến đấu cuối cùng vẫn là lâm vào cục diện bế tắc, đánh thành tiêu hao chiến. Cuối cùng, Khôn Thổ viện đệ tử dựa vào cường hoành luyện thể tạo nghệ, lúc Canh Kim viện đệ tử kình lực sắp hao hết, đánh bại, cầm xuống ba bận cấp bậc bài thắng. Canh Kim kình lực sắc bén là sắc bén, nhưng giống như không thể nào bền bỉ A Ngụy Thắng tổng kết một trận chiến này, vừa mới bắt đầu Canh Kim viện đệ tử công phạt cực thịnh, Khôn Thổ viện đệ tử không dám anh kỳ phong mang, chỉ có thể bị thúc ép phòng ngự. Nhưng nhất cổ tác khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Canh Kim kình lực chỉ kéo dài 3 phút, liền lâm vào xu hướng suy tàn, tiếp đó liền bị Khôn Thổ viện đệ tử cho giải xéo. Hắn có chút phát sầu, bởi vì hắn bây giờ tu luyện chính là Canh Kim kình lực, cùng với Khôn Thổ kình lực, Hồng Liên Hỏa kình. A, cái kia không sao. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, liên tục 8-9 rưỡi trở tới, cũng là lẫn nhau có thắng bại. Trần Ngữ Tức đại Quỷ Thủy viện thắng được một hồi, Tôn Vượng đại Ly Hỏa viện cầm xuống một hồi. Trong đó, Canh Kim viện thắng cuộc nhiều nhất, 9 cuộc chiến đấu, có 3 trận thắng lợi, đã sớm phong tỏa đệ nhất ghế. Rất nhanh, cuối cùng một trận chiến đấu bắt đầu. Quỷ Thủy viện hạch tâm đệ tử Bách Linh Quân đối chiến Canh Kim viện hạch tâm đệ tử Tần Vô Phong. Nhìn thấy trận chiến đấu này song phương, Ngụy Thắng không khỏi cau mày. Thực lực sai biệt có chút lớn, cái này còn đánh gì đó? Căn bản không có lo lắng a quả nhiên. Chiến đấu ngay từ đầu, Bách Linh Quân toàn lực hành động, đại thế bộc phát, lấy ba bẩn hậu kỳ tu vi phát huy ra ba bẩn đỉnh phong chiến lực. Nhưng Tần Vô Phong càng mạnh hơn, ba bẩn đỉnh phong lại nắm giữ kiếm thế, không đến 10 cái hiệp, liền áp chế Bách Linh Quân. Dựa theo này xuống, Bách Linh Quân chỉ có chiến bại một đường. Thời khắc mấu chốt, Bách Linh Quân thi triển bí thuật, quanh thân kinh lực giống như đại giang cuộn cuộn, tại trên cơ sở vốn có tăng bọn một lần, xóa đi tu vi trước chiến lệnh, chiến lực không kém gì Tần Vô Phong, thậm chí có nghịch phạt địa bộ. Tần Vô Phong hơi kinh ngạc, ta một kiếm này vốn là cho Trần Ngữ Tức lưu, đã ngươi chủ động lộ đầu, vậy trước tiên bắt ngươi thử kiếm. Cô Phong, Tần Vô Phong khẽ quát một tiếng, cả người khí thế đột nhiên thay đổi, cao ngạo cao vút, phong mang vô song. Trường kiếm đưa ra lúc, mang theo uy thế kinh người cùng phong mang, mạnh như Bách Linh Quân, dưới một kiếm này cũng bị chém bay ngược ra ngoài, miệng lớn đâm máu, vai trắng nhuộm thành màu đỏ. Đây là kiếm ý. Đám người xôn xao. Đây vẫn là lần này tiểu bị đến nay, lần thứ nhất có người hiện lộ chân ý. Đối với Tần Vô Phong có thể nắm giữ chân ý, đám người tựa hồ cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Dù sao, vị này trước đây thế nhưng là cùng Mạnh Uyên sư huynh nổi danh tồn tại, bây giờ Mạnh Uyên sư huynh cũng đã lĩnh ngộ ra chân ý, Tần Vô Phong có thể lĩnh ngộ chân ý cũng hợp tình hợp lý. Nhưng theo Tần Vô Phong chân ý vừa ra, các ba bẩn hoạch tâm đệ tử sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trong bọn họ phần lớn người đều còn tại lĩnh hội đại thế, Tần Vô Phong cũng đã lĩnh ngộ ra chân ý, này làm sao đánh thắng được? Nhưng vào lúc này, trong đám người đi ra một người. Chương 134 Trúc Long Khải Minh. Lại được đại dược, 1, chương 134 Trúc Long Khải Minh. Lại được đại dược, 1, hai bẩn 10 hạng đầu bên trong, đi ra một người. Người kia toàn thân khí tức sắc bén, kinh lực nóng bỏng, ý chí chiến đấu sục sôi, hai mắt lướt qua ba bẩn trước 10 người, cuối cùng rơi vào xếp hạng thứ nhất trên thân Tần Vô Phong. Lý Hỏa viện Sài Nguyên, Nguyễn Linh giáo Tần sư huynh cô phong kiếm ý. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao, giống như đều không nghĩ đến. Tại Tần Vô Phong cường thế đánh bại Bách Linh Quân sau, lại còn có người dám đi khiêu chiến hắn. Hơn nữa, người kia vẫn chỉ là cái hai bẩn. Ngụy Thắng hơi híp mắt lại. Sài Nguyên cái này là lấy Tần Vô Phong làm đá mài đao à, dễ bức bách chính mình lĩnh ngộ đao ý chỉ là, mục tiêu này chọn có phải hay không có chút vượt chỉ tiêu. Liền không sợ thanh đao mài đánh gãy. Tần Vô Phong khẽ nhíu mày. Hắn đường đường ba bẩn đỉnh phong, tiếp nhận một cái hai bẩn đỉnh phong, chỉ lĩnh ngộ ra đao thế ra hỏa khiêu chiến, quả thực rất không thú vị. Nhưng dựa theo tiểu bị quy tắc, ba bẩn trước 10, nhất định phải tiếp nhận hai bẩn cấp bậc khiêu chiến. Cử động lần này đã ma luyện hai bẩn các đệ tử thực lực, cũng là để cho bọn hắn tự mình cảm thụ tự thân cùng ba bẩn chênh lệch. Tần Vô Phong đi ra, kiếm trong tay, không có ra khỏi vỏ. Còn xin Tần sư huynh toàn lực ứng phó. Sài Huyên cao mày nói, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Tần Vô Phong thản nhiên nói. Sài Huyên không nói, chỉ là một mực tiến công, ly hỏa đao bị hắn phát huy đến cực hạn, đao thế gào thét, đủ chạm phạt phổ thông ba bẩn. Vừa mới ra tay, liền có trọng trọng đao ảnh hướng về Tần Vô Phong bao phủ tới. Sài Huyên trầm tâm tĩnh khí, chăm chú nhìn Tần Vô Phong, muốn xem phản ứng của hắn. Tần Vô Phong lại có vẻ rất bình tĩnh, giống như không thấy cái kia ép tới gần trọng trọng đao ảnh, chỉ là tại một thời khắc, chập ngón tay như kiếm, tiện tay nhìn về phía đao ảnh một chỗ. Phốc một tiếng, đao ảnh đầy trời tiêu tan, Sài Huyên bị tiêu tán ra kiếm khí đánh lui mười mấy bước, khỏe miệng chảy máu. Sài Huyên chau mày. Tần Vô Phong bèn bèn lấy hai bẩn tu vi, liền phá chính mình tối cường nhất đao. Vốn cho rằng có thể kiến thức đến kiếm ý, lại không nghĩ rằng là kiếm thế phá đao thế. Quá sức tưởng tượng, có hoa không quả. Muốn suy nghĩ ra đao ý, luyện thêm cái 10 năm a. Tần Vô Phong lạnh nhạt nói. Sài Huyên sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là ôm quyền lùi xuống. Còn có ai? Không bằng liền cùng nhau đi lên. Tần Vô Phong đứng tại chỗ, bệ nghệ toàn trường. Khôn thủ viện Tần Khôn, Nguyễn Linh giáo Tần sư Minh cao chiêu. Thứ hai cái người khiêu chiến ra khỏi hàng, rõ ràng là Ngụy Thắng Lao bằng hữu, Tần Khôn. Chỉ là, hắn phòng ngự vừa mở ra, liền bị một đạo kiếm khí đâm thủng, cả người chật vật ngã xuống giao đấu đài. Đối với kết quả này, Ngụy Thắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tần Khôn vừa đột phá đến hai bận không lâu, thực lực tổng hợp còn không bằng Sài Huyên, liền Sài Huyên đều bị một chiêu ép bại, càng không nói đến là hắn. Tần Khôn sau đó, lại lần lượt lại 6, 7 người khiêu chiến Tần Vô Phong, đều nghĩ dùng cái này ma luyện tự thân. Kết quả đều không ngoại lệ, đều bị Tần Vô Phong một kiếm đánh bại. Mãi đến cuối cùng, hai bẩn trước 10 trong đội ngũ, chỉ còn dư Ngụy Thắng một người. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, không có cần khiêu chiến ý tứ. Mà đúng lúc này, ba bẩn trước 10 trong đội ngũ, đi ra nhất đạo tư thái linh lung, gánh vác trường kiếm tháng bảo thiếu nữ, vì thủy viện Trần Ngữ tức thỉnh Tần sư huynh chỉ giáo. Đám người xôn xao. Nếu như nói, hai bẩn trước 10 khiêu chiến Tần Vô Phong, chỉ là trò đùa trẻ con lời nói, cái kia Trần Ngữ tức đối với Tần Vô Phong, tuyệt đối được gọi là trận này tiểu bị quyết đấu đỉnh cao. Hai người một cái là Quỷ Thủy viện thủ đồ, tinh nghiên tiên lạm kiếm pháp, nội tình thâm hậu. Một cái là canh kim viện đắc ý cao đồ, thiên phú lỗi lạc, mở ra lối riêng, nắm giữ cô phong kiếm ý, đám người rất muốn biết, hai người này đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Tần Vô Phong rốt cuộc đã đến hứng thú, rút kiếm ra khỏi vỏ, thỉnh. Tiếng nói vừa dứt, Trần Ngữ tức trường kiếm đã đâm đến Tần Vô Phong mặt trước mặt. "Tiểu Cố, một trận chiến này, ngươi nhìn thế nào?" Canh kim viện chủ mắt nhìn Cố Vân Tịch. Tức nhi là cái cần cù hải tử. Trận chiến này, chưa chắc sẽ thua." Cố Vân Tịch nói. Khôn thủ viện chủ Liệt Hỏa viện chủ yên lặng. "Chưa chắc sẽ thua. Đó chính là thua xác suất rất lớn. Suy nghĩ một chút cũng phải." Trần Ngữ tức tuy nói cần cù, nhưng cuối cùng không thể nắm giữ kiếm ý, đối mặt tu vi không kém gì tự thân, lại nắm giữ cô phong kiếm ý Tần Vô Phong, chỉ sợ là thắng nhiều bại ít. Mấy người cho chuyện lúc, trên sân hai người đã bắt đầu kịch liệt chém giết. Trần Ngữ tức kiếm khí ngang dọc, lại có phong ảnh vô tung thân pháp phụ tá, dù là thiên lạng kiếm pháp, kiếm khí như sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, thế năng đập ra, giả dích không dứt. Ly Hỏa viện chủ nhịn không được cười nói, nhà ngươi tức nhi đích sắc rất cần cù, đã đắc thiên lạng kiếm pháp ba vị, bộ kiếm pháp kia đã phải trong đó ba vị, khoảng cách kiếm ý chỉ kém một cơ hội. Cố Vân Tịch không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm trên sân giao thủ hai người. Vừa mới bắt đầu Trần Ngữ tức còn có thể bằng vào hùng hồn quỷ thủy tinh lực, cùng Tần Vô Phong đánh đến không rơi vào thế hạ phong. Nhưng theo Tần Vô Phong kiếm pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, còn có kiếm ý chạy xuôi sau, Trần Ngữ tức rất nhanh liền lâm vào xu hướng suy tàn, thậm chí trong nguy hiểm. Xanh nhạt váy dài cũng thêm mấy đạo vết thương, đỏ thâm huyết sắc phá hủy nàng anh khí tiểu nhan, cả người lộ ra cố bể tan tành đẹp. Nhưng Trần Ngữ tức tựa như không có phát giác đồng dạng, vẫn tại toàn lực công phạt, theo trên người hắn thương thế càng ngày càng nhiều, kiếm pháp của nàng cũng càng lúc càng nhanh. Mãi đến đạt đến một cái điểm giới hạn nào đó, hoa lạc. Trong chớp mắt ấy, đám người bên thai đều truyền đến sóng biển âm thanh, đồng thời có sắc bén kiếm khí đập vào mặt, các mặt người bàng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Chân ý. Sài Huyên nhịn không được kinh hô. Bách Linh Quân con người ngưng lại. Khác hai bẩn các đệ tử, cũng là trừng lớn hai mắt. Một khắc này, Trần Ngữ tức chém ra kiếm khí đầy trời, thoáng như triều tịch như sóng biển, hướng về Tần Vô Phong bao phủ mà đi. Thiên Lãng triều tịch. Tần Vô Phong sắc mặt biến hóa, cô phong kiếm ý tái hiện, thân như cô phong, mặc cho Thiên Lãng rọi rữa, từ lù lù bất động. Hai cố kiếm ý va chạm sau đó, trên thân Tần Vô Phong cũng nhiều ra hai đạo vết kiếm, hắn thần sắc nghiêm trọng, nhìn qua đối diện sắc mặt tái nhợt Trần Ngữ Tước, lần này, ngược lại là ta chiếm tiện nghi, nếu như ngươi chân ý không phải nhập môn, mà là nắm giữ một đoạn thời gian, thắng thua trận này khó liệu. Là ta thua. Trần Ngữ Tước nói, hướng Tần Vô Phong chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ sư minh thành toàn. Sau đó, tung xuống đi xuống giao đấu đài. Trận chiến này nàng mặc dù thua, lại lĩnh ngộ ra Thiên Lãng chân ý, ngược lại cũng không tính toàn bộ thua. Ha ha, lại còn thật lĩnh ngộ ra kiếm ý. Giữa sinh tử có đại khủng bố. Tiểu Tước có thể trong giữa sinh tử lĩnh ngộ ra Thiên Lãng kiếm ý, thiên phú kinh người à. Chúc mừng a, Cố sư muội. Viện chủ môn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hướng về Cố Vân Tịch chúc mừng. Cố Vân Tịch cái kia trương tràn ngập phong vận thành thủ khuôn mặt, cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Chỉ có Ngụy Thắng cho mày. Trần Ngữ tức bại sau đó, Quy Thủy viện tổng điểm tích lũy đã rất xuống đệ tứ. Chớ nói đệ nhất, liền trước ba đều không bảo trụ. Cái này khiến chính mình như thế nào thực hiện cho cô Vân Tịch hứa hẹn. Nhưng còn có người tiếp tục khiêu chiến. Tân trưởng lao ánh mắt liếc nhìn dưới đài hai bẩn, ba bẩn trước 10 thành viên. Những thứ này hai, ba bẩn hoạch tâm đệ tử nhìn qua trên đài, vẫn còn chiến lực, khí tức sắc bén Tần Vô Phong, tất cả đều không nói gì. Bọn hắn ngược lại là muốn tiếp tục khiêu chiến. Nhưng chênh lệch của song phương thực sự có chút lớn. Không nói đến tu vi, vẹn vẹn lấy đại thế đối với chân ý, nhìn thế nào đều giống như kiến càng lay cây, tự rước lấy đủ. Đến nỗi làm theo Trần Ngữ Tức tại trong sinh tử lĩnh ngộ chân ý. Cùng Tần Vô Phong giao thủ nhiều người như vậy bên trong, cũng liền Trần Ngữ Tức một người lĩnh ngộ ra chân ý, cái này cũng là Trần Ngữ Tức tích lũy hùng hậu, khoảng cách chân ý chỉ kém một kia thời cơ nguyên nhân. Đổi lại bọn họ, đi lên cũng không phải là lĩnh ngộ, mà là bị hành hung, tiếp đó xám xịt hạ trạng. Như không người khiêu chiến, tiểu bị liền như vậy lời còn chưa dứt. Hai bẩn trong đội ngũ, đi ra nhất đạo tuấn lãng thân ảnh. Một khắc này, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở trên đạo kia tuấn lãng thân ảnh. Là hắn. Bách Linh Quân thần sắc hơi dị. Ngụy Thắng sư minh. Tang Tang kinh ngạc. Những người khác cũng đều một mặt kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới, Tần Vô Phong triển lộ cường tuyệt thực lực sau, vẫn còn có hai bẩn dám đến khiêu chiến. Bất quá, đại đa số người cũng là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Ngụy Thắng chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái, nói không chừng so sải nguyên bại nhanh hơn. Chậc chậc, tiểu tử này thực sự là hảo tâm tính thế mà đợi lâu như vậy mới bằng lòng ra tay. Bất quá đã chậm. Lấy thực lực của hắn, khiêu chiến Tần Vô Phong còn chưa đủ tư cách. Ly Hỏa viện chủ khẽ gật đầu một cái. Canh Kim viện chủ cười nhạt không nói. Khôn Thổ viện chủ khẽ nhíu mày. Thanh Mục viện chủ bình tĩnh nhìn xem. Chỉ có Cố Vân Tịch, đôi mi thanh tú cao lại, dường như nghĩ đến cái gì, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Bất quá, nàng cũng không có đứng ra ngăn cản ý tứ, nói đến, chính mình đối với tên đệ tử này thực lực, hiểu rõ cũng không nhiều, vừa vận nhân cơ hội này, nhìn cho kỹ. Tần Vô Phong gặp Ngụy Thắng lên này, cầm trong tay kiếm cắm kiếm vào vỏ, chập ngón tay như kiếm, đang muốn ra tay. Chương 134 Trúc Long Khải Minh. Lại được đại dược, 2, chương 134 Trúc Long Khải Minh. Lại được đại dược, 2, không ngờ, đối phương căn bản không nhìn hắn, ánh mắt ngược lại rơi vào ba bận trước 10 trong đội ngũ, xếp hạng thứ 10 nhân thân trước, vì thủy viện Ngụy Thắng, thỉnh trình Bắc Tiêu sư minh chỉ giáo. Tần Vô Phong biểu lộ ngơ ngẩn, không phải khiêu chiến chính mình, mà bị điểm danh Khôn Thổ viện đệ tử chính Bắc Tiêu, cũng là một mặt mờ mịt, nhiều lần xác nhận sau, mới lên tới giao đấu đài. Cùng Tần Vô Phong gặp thoáng qua nháy mắt, hắn thần sắc còn có chút hoảng hốt. Hai bận những đệ tử này, đều nghị khiêu chiến tối cường. Dùng cái này tới ma luyện tự thân võ đạo, hết lần này tới lần khác có cái khác loại, thế mà chọn lấy chính mình cái này thủ vệ. Ta nghe Tần Khôn sư đệ đề cập qua ngươi, ngươi cùng ta Khôn Thổ viện cũng coi như lưu duyên. Như vậy đi, ta cũng không lấy tu vi để ngươi, ta đứng bất động, chỉ cần ngươi có thể đem ta bước lui một bước, coi như ngươi thắng như thế nào. Trình Bác Yêu thân hình cao lớn, cả người tựa như một đầu trắng gấu, đứng ở đó, lại như một bức tường, rất có áp bách. Toàn bằng sư minh làm chủ. Ngụy Thắng mỉm cười, một độ người bật vô hại bộ dáng. Mà giáp, Trình Bác Yêu đột nhiên đạp lên mặt đất. Hùng hồn Khôn Thổ kình lực tuôn ra giật, tại bên ngoài thân bao trùm một tầng nham thạch giáp trụ hư ảnh, cùng trước đây Tần Khôn trên người mặc món kia mở dạng, nhưng lực phòng ngự càng mạnh hơn. Trình Bác Tiêu ngoài miệng khách khí, nhưng năm viện tiểu bị liên quan đến Khôn Thổ viện binh dự, tự nhiên không thể qua loa, dù là đối thủ chỉ là hai bận, hắn cũng không có mảy may coi thường, đi lên liền vận dụng phòng ngự mạnh nhất. Đến đây đi, cái kia Trình sư huynh cẩn thận. Ngụy Thắng dậm chân, xoay người, đao tử thấp tới cao phản trêu chọc, đao quang chợt hiện, giống như đến trong bóng tối tóe ra luồng thứ nhất hỏa diễm, lại như trúc long đang mở mắt, chiếu khắp bính dạng. Ly Hỏa Đao pháp thức thứ nhất, Trúc Long Khải Minh. Gì đó? Làm sao có thể? Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Cái trước đến từ Trình Bắc Kiêu, tại hừng hực đao quang chém tới một khắc này, hắn lạnh cả sống lưng, trên thân thật dày kình lực thổ giáp, không có cho hắn cảm giác an toàn chút nào, phản phất toàn thân không được phiến lũ bại lộ tại trước mặt mọi người. Đao quang tới người lúc, hắn thậm chí nghe được bên ngoài thân nham thạch giáp trụ bị chém vỡ âm thanh, càng có một cô mãnh liệt kình lực, theo thân đao nghiêng phía dưới, chém cả người hắn đều bay ngược ra ngoài. Đạo thứ hai kinh hô, đến từ Ly Hỏa viện chủ. Hắn đột nhiên đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Canh Kim viện chủ, Khôn Thổ viện chủ thậm chí Thanh Mục viện chủ đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Cái này sao có thể? Ly Hỏa viện chủ còn tại nói nhỏ. Người khác không biết, chính hắn thế nhưng là nhớ rõ, vài ngày trước mới khiến cho người đem Lý Hỏa đao pháp giao cho Ngụy Thắng. Vừa mới qua đi mấy ngày a hắn lại đem đao pháp bên trong sát chiêu đã luyện đến đại thành, vô hạn hướng tới viên mãn. Không chỉ Ly Hỏa viện chủ, ngay cả Cố Vân Tịch cũng sửng sốt một chút. Chợt, nàng biểu lộ vẻ dị mắt nhìn Ly Hỏa viện chủ. Cái sau muốn lấy thời gian hạn chế Ngụy Thắng, nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là mấy ngày Ngụy Thắng liền đem Ly Hỏa Đao Pháp bên trong sát chiêu cho luyện được. Đây là gì quái vật thiên phú a? Đại thành cảnh Ly Hỏa Đao Pháp. Hai bẩn trước 10 trong đội ngũ, vốn là còn khinh thường Ngụy Thắng chọn một quả hồng mềm sai nguyên, thấy cảnh này, không khỏi khẽ giật mình. Chợt, sắc mặt hắn khó coi. Hắn cái này Ly Hỏa viện thâm niên hạch tâm đệ tử, đều không có luyện thành một thức này sát chiêu, Ngụy Thắng người ngoài này thế mà đã luyện thành. Cái này khiến hắn cái này Ly Hỏa viện thiên tài khuôn mặt thả tại hướng nào? Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Bạch Linh Quân môi đỏ khẽ nhếch, phản phất lần thứ nhất nhận biết Ngụy Thắng. Tang tang, Thanh Thanh Diệt là trợn mắt hốt mồm. A Tử càng là trừng lớn hai mắt, không ngừng lẩm bẩm, làm sao lại? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Quái vật. Trần Ngữ tức thầm mắng một câu, lòng sinh gấp gáp. Có chút ý tứ Tần Vô Phong nhíu mày, không khỏi nhìn thêm một cái. Đã nhường. Ngụy Thắng hướng mây trượng bên ngoài Trình Bắc Kiêu ôm quyền nói. Quái vật Trình Bắc Kiêu vuốt ngực, đến bây giờ còn cảm giác có chút phát nhiệt, lẩm bẩm một câu, đi xuống giao đấu đài. Ngụy Thắng không hề động, mà là đưa ánh mắt về phía xếp hạng đệ cửu thanh bảo thanh niên, Đàm Sư Minh, thỉnh. Đàm Sâm, thanh một viện hải tâm, ba bận trung kỳ, đứng hàng lần này tiểu bị bên trong ba bận danh sách hạng 9. Tuy là đệ cửu, nhưng thực lực tổng hợp tại trung kỳ đều xem như xuất chúng. Tăng thêm hắn tu luyện thanh mục trường sinh công sức khôi phục kinh người, chính là ba bận hậu kỳ, cũng không có thể chắc thắng hắn. Ngươi xác định? Đàm Sâm nhìn về phía Ngụy Thắng, ta cũng sẽ không để cho ngươi. Ngụy Thắng cười cười, vậy thì thật là tốt, sư đệ cũng sẽ không nương tay. Dứt lời, Ngụy Thắng dậm chân, xoay người, một đao đưa ra. Đao pháp cùng lúc trước đánh bại Trình Bắc Kiêu giống nhau như lúc. Trúc Long Khải Minh. Đàm Sâm cười nhạt một tiếng, đưa tay đánh ra nhất đạo bàn tay màu xanh hư ảnh, tại đại thế gia trì, giống như thanh thiên sụp đổ, muốn che đậy một đao này. Nhưng mà, đao quang lại trực tiếp chạm phá thanh thiên xé nát thanh sắc trường ảnh, màu đỏ thâm đao quang, bí mật mang theo hừng hực đao ý, hung hăng chém về phía hắn Đàm Sâm. Gì đó? Đao ý? Đàm Sâm con ngươi co rụt lại, vội vàng ngưng kết kình lực bảo vệ yếu hại, nhưng vẫn là bị một đao chém thổ huyết, rơi xuống giao đấu đài. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người trừng lớn hai mắt, hoài nghi chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Vốn cho rằng Đàm Sâm thực lực so Trình Bắc Kiêu càng mạnh hơn, tăng thêm sớm có chuẩn bị, Ngụy Thắng thua không nghi ngờ. Nhưng chưa từng nghĩ, Đàm Sâm bại so Trình Bắc Kiêu còn nhanh. Chân ý, Ngụy Thắng vậy mà nắm giữ đao ý. Cái này sao có thể? Tôn Vượng ở trong lòng gầm thét. Chính mình cổ luyện nhiều năm, chưa từng nắm giữ đao ý, cư nhiên bị một cái Quỷ Thủy Viện đệ tử cho lĩnh ngộ. Đừng nói là hắn. Tang Tang, Bách Linh Quân A Tử, dù là Trần Ngữ tức những thứ này Quỷ Thủy Viện xuất thân đệ tử, cũng đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bách Linh Quân gương mặt xinh đẹp càng là hiện ra một vòng hối hận, sớm biết Ngụy Thắng thực lực như thế cường hãn, trước đây nói cái gì cũng đều mời hắn nhập đội. Tang Tang, Thanh Thanh nhưng là một bộ nhìn quái vật biểu lộ. A Tử hơi co lại đầu, trong mắt có một tia nghĩ lại mà sợ, may mắn chính mình không có làm mặt từng đắc tội Ngụy Thắng. Tần Khôn, Lạc Hâm Nhã những thứ này biệt viện đệ tử, nhưng là trợn mắt hốt mồm. Liên năm đại viện chủ thấy cảnh này, cũng là khiếp sợ không thôi. Hai bẩn tu vi, vậy mà liền lĩnh ngộ ra đao ý, phần này thiên phú, so với thập kiệt, cũng không kém bao nhiêu. Canh Kim viện chủ nhịn không được cảm khái, tiểu cố, ngươi thực sự là thu tốt đệ tử a. Khôn Thổ viện chủ không nói gì, chỉ là hâm mộ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chính mình làm sao lại không có vận tốt như vậy đâu? Cố Vân Tịch đồng dạng kinh ngạc, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ khác thường. Ly Hỏa viện chủ càng là gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, phản phất tại nhìn một khối trước nay chưa có ngọc thô. Mà một mực bình tĩnh ung dung thanh một viện chủ, đáy mắt càng là thoáng qua một vòng tinh mang, nhìn chằm chằm Ngụy Thắng. Ước chừng sau một lúc lâu, đám người cuối cùng tiêu hóa những tin tức này, Ngụy Thắng đã bắt đầu khiêu chiến hạng 8. Tại đao ý gia chỉ, Ngụy Thắng cơ hồ suy nghĩ tan tác. Đệ bát, đệ thất, đệ lục. Mặc kệ những thứ này đối thủ nắm giữ gì đó lại thế, đối mặt đao ý, cuối cùng đều thua trận. Thắng liên tiếp 5 chẳng sau, Ngụy Thắng ngừng lại. Bởi vì Quỷ Thủy viện tích phân đã từ đệ tứ tiêu thăng đến đệ nhất. Nhiệm vụ hoàn thành. Ngụy Thắng đang muốn hạ tràng, lại bị một người ngăn lại. Ngụy Thắng sư đệ, thực lực ngươi không tệ, chúng ta tới chiến một hồi. Tần Vô Phong mở miệng, nóng lòng không đợi được. Hắn vốn cho rằng, trận này tiểu bị, đáng giá xem xét đối thủ, cũng liền Trần Ngữ Tước. Chưa từng nghĩ, còn bước lên Ngụy Thắng cái này dị loại. Hai bẩn tu vi liền lấy nắm giữ đao ý, nhất là hắn liên tiếp bại 5 vị ba bẩn hải tâm, triển lộ ra kinh người sát phạt thủ đoạn, để cho hắn có chút ngửa tay, muốn cùng đánh một trận. Lại không nghĩ rằng, Ngụy Thắng vậy mà không khiêu chiến. Tần Sư Minh nói đùa, Sư Minh tu vi cao thầm, kiếm pháp cao tuyệt, sư đệ tự xưng là không phải là đối thủ Ngụy Thắng căn bản không nghĩ tới khiêu chiến Tần Vô Phong. Người này thực lực so với Vương Hao đều mạnh hơn ra nhất tuyến, muốn bại hắn, liền phải bại lộ toàn bộ tu vi. Nhưng Ngụy Thắng không muốn bại lộ quá nhiều. Lại nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, ai rảnh rỗi không có chuyện còn đi chiến đấu. Thật coi chính mình là chiến đấu cùng nhân a. Nghe được Ngụy Thắng từ chối nhã nhặn, Tần Vô Phong trên mặt có không che giấu chút nào thất vọng cùng tiếc hận. Ngụy Thắng hạ chẳng sau, lại không người lên đài khiêu chiến. Tần trưởng lão tại tổng hợp tất cả chàng tích phân đạt được sau, tuyên bố Quỷ Thủy viện thu được lần này tiểu bị đệ nhất. Ngụy Thắng càng là đại biểu Quỷ Thủy viện, nhận lấy đến đó gốc khen thưởng thủy tính đại dược. Tiểu bị sau khi kết thúc, Ngụy Thắng liền nghĩ mang theo đại dược mau chóng rời đi, lại bị Cố Vân Tịch gọi lại, đưa đến bên cạnh trong đại điện. Chờ Ngụy Thắng sau khi tiến vào, phát hiện ngoại trừ Cố Vân Tịch, năm đại viện chủ đều tại, lại đều theo dõi hắn.